Chương 1, phản bội 4.00 AM. Ven biển Bắc Hạ. Khu biệt thự Liên Châu, biệt thự số 51. Ánh nắng chiếu tà vàng nóng rực rỡ như màu rượu vang đắt tiền được ủ vài thập niên trong hầm mà giới quý tộc thường dùng, phủ lên sân thượng căn biệt thự 51, cách xa nhìn lại, căn biệt thự vốn đã to lớn đồ sộ, giờ phút này càng thêm phần lung linh trắng lệ. Trên sân thượng, một thiếu nữ dung mạo tú lệ khoảng 19 tuổi, bàn tay cầm chiếc smartphone phiên bản mới nhất của hãng công nghệ nổi tiếng nhất hiện nay, trên màn hình smartphone hiện lên giao diện gọi thoại. Nàng đang trò chuyện với một ai đó, dường như là nam nhân. Thiếu nữ nhẹ đặt khuỷu tay lên lan can, vừa hay tại vị trí lan can đó có một lớp bụi, dây lên khuỷu tay trắng non của thiếu nữ. Nhất thời khiến cánh tay trắng non nà xinh xắn bị vẫy bẩn ngưỡng ấy. Chỉ có điều, thiếu nữ dường như không quá quan tâm đến điều ấy. Trên dung mạo tuyệt mỹ tràn đầy sức sống thanh xuân lúc này hiện lên một tia u sầu, bất quá không làm nàng xấu đi, ngược lại càng thêm mỹ mạo theo một góc độ khác. Diệp Hiên, cô hãy ra tay càng sớm càng tốt. Sau chuyện này tôi hứa sẽ ở bên cô. Giọng một người đàn ông trầm thấp vang lên trong chiếc smartphone, giọng điệu mang theo một tia nóng lòng, kèm theo đó là ý tứ ép buộc, dụ dỗ. Diệp Hiên nghe vậy trầm mặc hồi lâu, nàng cắn chặt môi, suýt chút nữa bật ra máu. Trong chiếc smartphone, giọng người đàn ông kia không tiếp tục vang lên, nhưng giao diện gọi thoại vẫn chưa tắt đi. Hắn đang kiên nhẫn chờ đợi Diệp Hiên suy nghĩ. Được, anh phải hứa, sau chuyện này sẽ ở bên em. Diệp Hiên đắn đo, mặt hiện lên vẻ dãy rủa, sau đó khuôn mặt trẻ trung pha lẫn một chút non nớt hiện lên một tia kiên quyết, tựa như đã làm ra quyết định, cắn răng nói ra. Tốt, anh biết em sẽ đồng ý. Giọng điệu người đàn ông mang theo vẻ mừng rỡ, xưng hô cũng đông chốc thay đổi. Em yên tâm, những điều anh hứa nhất định sẽ làm. Phía bên cảnh sát anh cũng sẽ lo chu tất, sẽ không có bất cứ vấn đề nào ngoài ý muốn. Sau đó, hắn chân an, cổ vũ Diệp Hiên vài câu, sau đó cúp máy. Nhìn giao diện gọi thoại tắt đi, Diệp Hiên không nhịn được thở dài. Việc nàng sắp làm, có lẽ là việc kinh tâm nhất trong cuộc đời nàng từ trước đến giờ. Đống màn hình chiếc smartphone lại nháy lên. Thông báo trên nền tảng mẹ xạ hiện ra, có tin nhắn mới. Nhìn vào hình đại diện của tài khoản nhắn đến, thân xác Diệp Hiên chợt hiện lên vẻ hoảng hốt thất thần. Bàn tay phấn trắng nắm chặt, bấm sâu vào da thịt. Ánh mắt toát ra ý dây dưa. Mình không nỡ. Không phải, có lẽ mình chưa chuẩn bị kỹ tinh thần. Đúng vậy, là mình chưa thích ứng kịp. Quyết định của mình hoàn toàn đúng đắn. Khẽ hít sâu một hơi, ngón tay nõn nà của Diệp Hiên chạm lên màn hình smartphone, thao tác trả lời tin nhắn. Không lâu sau, hệ thống an ninh của biệt thự rung lên tiếng chuông gọi cổng. Mạc Vĩ tay cầm một bó hoa hồng xanh gồm 100 đồng. Giữa bó hoa còn thắt một chiếc nơ màu lam xinh xắn, trung tâm chiếc nơ treo một chiếc huy hiệu lấp lánh đáng yêu, in một dòng chữ vốn lượng đẹp đẽ, tặng công chúa của ta, Diệp Hiên. Mạc Vĩ lớn hơn Diệp Hiên 3 tuổi. Hắn từ nhỏ là cô nhi, từ cái lúc tâm trí ngây ngô trưởng thành, hắn đã nếm chịu bao ánh mắt khinh thường, bao lời lẽ, hành động sỉ nhục của những đứa trẻ có đầy đủ cha mẹ, của những kẻ có quyền thế, thiếu gia công tử. Nhưng những điều đó không khiến hắn gục ngã, mà chỉ khiến tâm trí hắn kiên định, trưởng thành hơn những người đồng lứa. Hắn không cam chịu vận mệnh. Từ nhỏ hắn đã không được đi học, vất vả lăn lộn làm đủ các loại ngành nghề khác nhau. Cuối cùng ông trời không phụ lòng, sau cùng hao tổn vô số tinh lực, hắn đã gây dựng nên một sản nghiệp không nhỏ lúc đang còn rất trẻ. Hắn tự cho là mình một chân bước vào xã hội thượng lưu. Vào một ngày, Mạc Vĩ gặp Diệp Hiên, một tiểu nữ sinh đại học. Ngay từ đầu gặp mặt, hắn đã bị hút hồn bởi vẻ đẹp mê người cùng giọng nói thanh thoát như chim hoàng oanh của nàng. Hai người yêu nhau đến giờ đã là 3 năm. Ngày hôm nay là sinh thần của Diệp Hiên, hắn tới nơi này để chúc mừng sinh nhật nàng, dẫn nàng tới một nơi tráng lệ ven biển hắn đã dày công trang trí, chuẩn bị tới đây. Thanh âm yêu kiều của Diệp Hiên vang lên sau cánh cửa. Mạc Vĩ nhìn thấy nàng, tâm tình bình ổn bỗng chốc rung động, trong lồng ngực trái tim như hiệu con nhảy loạn lên. Cánh cửa biệt thự khép lại. Trương Tống phấn khởi bước vào, nhưng hắn đâu có biết, cánh cửa này sẽ dẫn hắn đến một thế giới khác. Mạc Vĩ được Diệp Hiên dẫn lên sân thượng, nhìn quang cảnh trong lành trên tầng cao, Mạc Vĩ bỗng chốc cảm thấy có chút thư thái. Diệp Hiên được Mạc Vĩ tặng bó hoa trên tay, thần tình nàng vừa có chút xúc động, vừa có chút phân vân. Thấy vậy, Mạc Vĩ tò mò, sao thế, bó hoa này có vấn đề gì sao? Diệp Hiên đang thất thần chợt giật mình, nở nụ cười mở miệng, không có, bó hoa này rất thơm nha. Đúng, bà bối, em vừa làm một ly nước trái cây, anh có muốn uống không? Nước trái cây. Tốt. Vừa hay anh đi đường dài hơi khát. Mạc Vĩ vui vẻ gật đầu. Tuy có chút nghi hoặc đối với thái độ của Diệp Hiên, nhưng Mạc Vĩ cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là nàng sửng sốt vì vui mừng mà thôi. Chống tay lên lan can, Mạc Vĩ nhìn xuống toàn bộ quang cảnh biệt thự. Chợt hắn thấy phía đông tại góc khuất còn có một bể bơi nhỏ. Hắn trước giờ cũng tới biệt thự này vài lần nhưng chưa bao giờ thấy, lúc này đứng trên cao quan sát mới biết được biệt thự này cũng có bể bơi. Chợt Mạc Vĩ thắc mắc, không biết từ đâu Diệp Hiên có thể mua được biệt thự này. Nàng còn đang học đại học, cha mẹ sống tại nông thôn cũng không phải phú gia gì. Để lúc nào thích hợp thử hỏi nàng Mạc Vĩ. Thanh âm ngọt ngào của Diệp Hiên vang lên sau lưng, Mạc Vĩ quay đầu, thấy nàng đang tươi cười như một đóa anh đào nở rộ, tay cầm hai ly nước trái cây bước về phía hắn. Tiếp nhận ly nước, Mạc Vĩ uống một ngụm lớn. Thấy cảnh này, đồng tử đang giãn ra của Diệp Hiên bỗng chốc căng thẳng. Thở dài một hơi, dường như đã làm ra quyết định, Diệp Hiên mở miệng, giọng khô khan, "Mạc Vĩ, anh có biết tại sao em lại mua được biệt thự này?" "Tại sao?" Mạc Vĩ bất ngờ, hắn không ngờ nàng lại nói đến vấn đề này. Nhưng đây cũng là điều hắn thắc mắc, liền hỏi lại. "Có điều, sao ngữ khí của nàng có chút lạnh lùng?" Mạc Vĩ chợt nhìn lên bầu trời, ánh mặt trời chiều tà giờ đây đã nhuộm hồng một khoảng thiên vân. Hắn chợt nhớ tới bản thân đã đọc trong một cuốn tiểu thuyết nào đó, nếu bạn thấy bầu trời chuyển màu hồng, bạn sẽ sắp đón nhận một thảm kịch. Giữa lúc Mạc Vĩ đang suy nghĩ vẩn vơ, Diệp Hiên nói tiếp, "Đây là của một người đàn ông khác tặng em đã yêu anh ta rồi." Mạc Vĩ sững người, bên hai hắn như vang lên tiếng sét đánh. Đôi tay cầm ly không tự chủ được thả lỏng, chiếc ly rơi xuống, choang một tiếng, vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ. Diệp Hiên không chú ý tới điều này, khuôn mặt nàng run run, ngựa khí đang lại, thanh xuân em không thể giao một người như anh. Anh không xứng đáng, anh ta mới có thể cho em tất cả những gì em muốn. Mạc Vĩ bần thần, không phải chỉ là một căn biệt thự thôi sao? Chợt hắn thấy tim mình đau đớn. Ly nước này. Diệp Hiên gật đầu, đúng, Mạc Vĩ, vĩnh biệt. Anh chết, người em yêu mới có thể phát quang sự nghiệp. Chương 2, Nạp Lan gia tộc Mông Linh sơn mạch. Trấn Thanh Sơn. Gió đông lạnh leo heo hút, rít gào trên màn trời trắng xám. Trong trấn Thanh Sơn, khắp đường mọi nẻo vắng tanh, lộ ra vẻ tiêu điều. Chỉ có vài chiếc lá khô cuốn theo chiều gió, vui vẻ lăn qua lăn lại chơi đùa trên mặt đường. Nạp Lan gia tộc. Trước cổng, treo đầy dải lụa cùng đèn lồng trắng. Khắp nơi trong Nạp Lan gia tộc ngày thường nộn nhịp vắng tanh, xa xa có thể nghe thấy tiếng khóc than ai oán phát ra từ đường. Trong từ đường rộng lớn, người đứng chật kín. Tất cả đều mặc áo tang trắng. Trên khuôn mặt mỗi người lộ ra vẻ u sầu. Nhưng nếu nhìn kỹ, ẩn sau vẻ u sầu đó là vẻ khoái ý được che giấu cẩn thận. Trên đài thờ của từ đường có đặt hai bài vị, tộc trưởng gia tộc Nạp Lan Viễn San, thiếu gia tộc trưởng Nạp Lan Trấn Thiên. Trung tâm từ đường đặt hai quan tài lớn dài gần một trượng nằm cạnh nhau. Xem ra người nằm phía trong chính là hai người được để tên trên hai bài vị kia. Trong đám người ở đây, nổi bật nhất là bốn nam nhân hai trung hai trẻ, xem bộ dáng như là người chủ trì thế cục trong từ đường. Hai trung niên nhân này, một người là nhị trưởng lão Nạp Lan Tính, người kia là tam trưởng lão Nạp Lan Đồng. Cả hai đều là huynh đệ ruột thịt của Nạp Lan Viễn San. Hai thanh niên trẻ đứng bên cạnh lần lượt là nhi tử của nhị trưởng lão và tam trưởng lão, Nạp Lan Du và Nạp Lan Cha. Đợi tiếng khóc trong từ đường vẫn dần, Nạp Lan Đồng háng giọng lên tiếng, đại ca chết đi thật thương tâm. Không ngờ yêu quái tại Mông Vân Sơn lại độc ác như vậy. Lúc này gần nửa yêu quái tại Mông Linh Sơn mạch đang muốn đến đánh chiếm trấn Thanh Sơn ta, chúng ta cần tuyển gia tộc trưởng để bảo vệ gia tộc thoát khỏi kiếp này. Người trong từ đường hai mắt nhìn nhau, trong đầu mọi người dường như đã có dự định. Nạp Lan Cha dẫn đầu lên tiếng, theo tiểu chất thấy, không ai thích hợp hơn nhị bá phụ. Nạp Lan Cha cũng hùa theo nhi tử mình, lên tiếng ủng hộ, đúng vậy, về tài đức cùng cơ linh, không ai hơn được nhị ca. Với tình hình hiện nay, chỉ có hắn mới có thể gánh vác gia tộc qua cơn khổ ải. Đây là điều mà bọn hắn đã thông đồng trước với nhau. Tất cả mọi người trong từ đường mặt không biểu lộ gì. Dường như đối với điều này là hiển nhiên. Cho dù lúc này có ai không đồng ý, cũng không thay đổi được gì, bởi thế lực của nhị trưởng lão và tam trưởng lão quá lớn. Sau khi đã thống nhất quyết định, chức vị tộc trưởng được giao cho Nạp Lan Tính, nghi lễ chuyển giao đợi khi qua chàng hạo kiếp bị yêu quái vây đánh sẽ được tổ chức sau. Tất cả mọi người lũ lượt kéo nhau ra khỏi từ đường. Nạp Lan Du đi sau cùng, nhìn bài vị cùng quan tài của Nạp Lan Trấn Thiên, khóe môi nết lên một nụ cười nham hiểm. Nạp Lan Trấn Thiên là nhi tử độc nhất của tộc trưởng Nạp Lan Viễn San. Chính vì vậy được sủng ái vô cùng, đãi ngộ cùng hưởng lạc đều tốt hơn Nạp Lan Du nhiều lần. Chính vì vậy, Nạp Lan Du vô cùng ghét tị, giờ phút này nhìn thấy vị biểu ca đáng ghét nằm trong quan tài, hắn cảm thấy tâm tình vô cùng tư sướng. Hắn quay mặt định bước đi, chợt giật mình sửng sốt quay lại. Vừa rồi quan tài của Nạp Lan Trấn Thiên dường như vừa rung lên một cái. Lắc đầu thở dài, Nạp Lan Du cho rằng bản thân đã hoa mắt. Bất chợt, quan tài lại rung lên dữ dội. Con mẹ hắn, ta đây gặp ma. Nạp Lan Du nhìn quan tài rung bần bật, thân hồn nát tính, liền vội vã chạy ra ngoài tìm phụ thân. Do quá hấp tấp, chạy ra đến cửa thì bị té ngã, mũi ba đập vào thổ địa chảy máu ào ào vô cùng đau đớn. Có điều, hắn không để ý chút nào. Vội bò lồm cồm dậy chạy ra ngoài. Nạp Lan Tính cùng Nạp Lan Đồng sau khi rời khỏi từ đường, mặt ủ mày chau buồn rầu vừa đi vừa hàn huyên với nhau. Phía sau là Nạp Lan Cha léo đéo đi theo, vẻ mặt tang thương. Bất quá, nội tâm bọn hắn thì vui như mở hội. Chợt một âm thanh quen thuộc từ phía sau vang lên, phụ thân, chờ ta. Nạp Lan Tính quay đầu lại, thì thấy nhi tử hắn Nạp Lan Du đang thở hổn hển chạy tới, mũi còn đang chảy đầy máu, y phục lôi thôi. Bộ dáng thảm hại vô cùng khó coi. Nạp Lan Tính vẻ mặt nghiêm nghị và trách, xem ngươi. Bộ dáng này thì ra thể thống gì? Thật không có tiền đồ. Lập tức xem lại cho ta. Hắn vừa lên ngôi tộc trưởng, nhi tử hắn liền cho hắn một tràng để mặt. Xung quanh đây còn có vô số tộc nhân đang nhìn chằm chằm. Thật xấu hổ. Phụ tử Nạp Lan Đồng cùng Nạp Lan Cha ở một bên cũng không nhịn được cười thầm, nạo báng vị nhị thiếu gia này. Nạp Lan Du nghe phụ thân trách mắng thì oán thầm, cũng không quan tâm, vội nói, quan tài dung. Hắn chưa nói hết, Nạp Lan Tính nhận ra sự tình khác lạ, liền cắt lời, cái gì? Giá quan tài tăng. Ngươi cứ việc trả là được. Để ta dẫn ngươi đi lấy tiền. Vừa nói, hắn vừa nghiêng đầu điên cùng nháy mắt ra hiệu cho nhi tử ngu ngốc. Xung quanh còn nhiều người nha, ngươi ở đây nói ra làm gì? Tộc nhân gần đấy vốn nán lại để nghe ngóng, lại nghe được là chuyện giá tiền quan tài tăng, liền không có hứng thú bỏ đi. Chỉ có hai thợ mộc làm quan tài đứng phía xa thì vẻ mặt sững sờ, bọn ta nói tăng giá quan tài khi nào? Không phải tên nhị thiếu gian này cố tình lấy việc công thu tiền vào túi tư để đi đánh bạc. Nạp Lan Du nghe phụ thân ngắt lời, lại liên tục nháy mắt ra hiệu. Hắn liền nhận ra mình có hơi thất thố, vội sửa lời, đúng vậy, đúng vậy. Phụ thân mau mau dẫn ta đi lấy tiền. Nạp Lan Tính liền gật đầu, quay đầu sang phóng ánh mắt ra hiệu với Nạp Lan Đồng, sau đó liền dẫn nhi tử đến viện tử khác. Phía sau, Nạp Lan Đồng biết có sự tình chẳng lành, vội dẫn Nạp Lan Cha đi theo. Hai thợ mộc ở phía xa thì sửng sốt. Nhị thiếu gia này thật sự định dựa vào cái danh giá quan tài tăng để làm đầy túi. Ăn tiền trên xác người chết không thấy tội lỗi. Hai người họ cũng tò mò, sau khi thương thảo ngắn gọn, cũng bám theo xem. Đến thời điểm họ sẽ bỗng dưng nhảy ra, nghĩa chính liêm trực thu tiền, không ai có thể nói gì. nhị thiếu gia cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt nếu không muốn bị vạch trần là nói dối. Ngoặt tới một góc khuất vắng vẻ, Nạp Lan Du không đợi được nữa liền mở miệng với Nạp Lan Tính, phụ thân, quan tài chấn thiên dùng, dường như hắn sống lại.
Cái gì?
Nạp Lan Tính sửng sốt, dường như tưởng mình lãng hai không nghe rõ, hắn liền hỏi lại. Đợi đến khi Nạp Lan Du xác nhận lần nữa, Nạp Lan Tính liền mắng, chuyện quan trọng như vậy sao ngươi không nói sớm? Nạp Lan Du oán thầm trong lòng, vừa rồi ngươi đâu cho ta nói? Không nói thêm lời dư thừa nào, Nạp Lan Tính liền tức tốc chạy về từ đường, hắn cũng tin nhi tử không mang chuyện quan trọng này để ra đùa. Mặc Vĩ đầu nhức như bỡ bổ, trước mắt hắn là một màn tối đen thăm thẳm không có điểm cuối. Hắn còn nhớ trên tầng thượng biệt thự của Diệp Hiên, nàng đưa cho hắn ly nước trái cây bỏ thuốc, tuy không biết là thuốc gì nhưng khi uống vào thì cả người nóng rực, bụng đau đớn. Chương 3, quan tài có điều, lúc đấy hắn không để ý những chuyện đấy chút nào. Khi hắn biết nàng phản bội hắn, khi hắn biết nàng sẵn sàng ra tay sát hại hắn để thành toàn cho gã đàn ông nàng thích, nội tâm hắn vô cùng cay đắng, vì hắn không lường trước được chuyện này, cuối cùng vậy mà rơi đài một cách vô duyên. Gã đó chính là cái vô triệt, chủ của công ty đối thủ cạnh tranh một mất một còn với công ty Mạc Vĩ. Gần đây công ty Mạc Vĩ chiếm thế thượng phong trên thương trường, đồng thời còn lợi dụng truyền thông, một bên khác tìm được những tư liệu làm ăn bẩn của công ty cái vô triệt sau đó công bố, khiến công ty của hắn không ngóc đầu lên nổi. Công ty cái vô triệt sắp lùi bại, Mạc Vĩ những tưởng thắng lợi đã nắm chắc trong tay, chuẩn bị mở đại tiệc cùng toàn nhân viên ăn mừng một phen, không ngờ cái vô triệt lại chó cùng cắn loạn. Vào thời khắc cuối cùng cái vô triệt xúi dụng, ép buộc Diệp Hiên chuốc thuốc hắn, sau đó nhân lúc tác dụng thuốc phát huy khiến hắn không thể đứng vững, liền đẩy hắn rớt khỏi sân thượng cách mặt đất 6-7 mét. Mặt ngầm, Diệp Hiên là tình nhân bí mật của cái vô triệt. Điều này Mạc Vĩ biết. Đúng vậy, hắn biết vô cùng rõ ràng. Hai kẻ này tuy che giấu ngoại nhân rất kỹ, nhưng ở trong công ty cái vô triệt, Mạc Vĩ cài cắm vô số gián điệp, nên không thể qua được mắt hắn. Vào thời điểm Diệp Hiên tiếp cận hắn, hắn đã vô cùng ngạc nhiên. Song liền tương kế tự kế, giả vờ đã rơi vào lưới tình ái của nàng. Đằng sau hắn âm thầm điều tra, từ nhiều manh mối lẻ tẻ góp nhặt được, liền biết cái vô triệt định dùng mỹ nhân kế thâm nhập công ty hắn. Mạc Vĩ lúc đấy vô cùng vui vẻ. Ngươi dùng mỹ nhân kế lại dùng chính người yêu mình. Ta đây cũng không khách khí, đành miễn cưỡng như vậy. Từ đấy hắn và Diệp Hiên trở thành một cặp tình nhân. Tại các cuộc hội các doanh nhân tụ họp, cái vô triệt nhìn Diệp Hiên đi bên cạnh nắm tay hắn, tức giận đến nỗi đỉnh đầu muốn bốc khói, nhưng vẫn phải nhẫn nhịn, mặt ngoài cứ phải bày ra vẻ tươi cười. Đến thời điểm Mạc Vĩ ép cho công ty cái vô triệt muốn phá sản, trong bóng tối hắn luôn quan sát Diệp Hiên, để phòng nàng làm ra hành động gì phá hoại công ty. Không ngờ nàng lại nghe theo cái vô triệt, làm ra hành động ngu ngốc nhất, giết hắn. Mạc Vĩ không còn gì để nói. Hắn là nhân vật có địa vị, Diệp Hiên giết hắn sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn đối với toàn cục. Hắn biết cái vô triệt có người nhà giao hảo với một số cảnh sát, bất quá đây chỉ là những nhân vật nhỏ bé, không thể gánh được chuyện này. Đồng thời hắn cũng thầm thở dài, chính mình vậy mà không để phòng đối phương cùng đường cắn loạn. Thời điểm Diệp Hiên đặt tay lên ngực hắn, trước khi đẩy hắn rơi khỏi tầng thượng, nàng hỏi, giọng run run, em biết em đã sai. Rất xin lỗi. Anh còn muốn nói gì không? Mạc Vĩ cười nhẹ nhàng, bộ dáng gió thoảng mây bay, bảng quang với cái chết trước mặt, em nên chuẩn bị hành lý để đi theo anh. Mạc Vĩ không quan tâm lời hắn nói, cho là hắn giận dữ, trước khi chết vô năng nói ra. Vẻ mặt nàng lóe lên nét u sầu man mác, cảm thấy vô cùng có lỗi, nhẹ giọng nói, tiếp sau em sẽ làm nô tỳ để đền bù cho anh. Tạm biệt. Nói xong, nàng hơi do dự một chút, sau đó dứt khoát đẩy hắn xuống. Việc nàng làm như mũi tên đã lên dây, nàng không thể dừng lại, cũng không được phép hối hận. Mạc Vĩ cười thầm, nàng còn cho là ta yêu nàng, không biết nàng cố ý tiếp cận. Rơi xuống đất, một cảm giác đau đớn đến tê dại cõi lòng chuyển tới. Trước khi mất đi ý thức, hắn nghe được xa xa chuyển đến tiếng còi xe cảnh sát. Khóe môi không nhịn được nết lên cười nhẹ. Dù hắn đã sắp xếp hậu thủ cẩn thận, nhưng trung quy vẫn thất bại, mất mạng. Tiếp sau không nên quá chủ quan. Lúc này đây tâm trí Mạc Vĩ từ trong cõi u minh tỉnh táo lại. Hắn mở mắt, chỉ thấy trước mắt một màn tối đen. Ta đây đang ở địa ngục sao? Sao xung quanh tối tăm như vậy? Nhưng Mạc Vĩ lập tức phát giác ra có điều gì đó không đúng lắm. Cơ thể hắn đang ở trạng thái nằm. Đồng thời không khí xung quanh có chút ngột ngạt, ngưng kết. Mùi vị trong không khí còn có hương gỗ thoang thoảng. Đúng lúc này, một luồng ký ức như triều hải lũ lượt tuôn ra trong đầu hắn, nhất thời khiến Mạc Vĩ vô cùng khiếp sợ. Hắn là Nạp Lan Chấn Thiên, là nhi tử của Nạp Lan Biến San, thiếu chủ của tộc trưởng Nạp Lan gia tộc. Gia tộc hắn có một cái sản nghiệp kinh doanh thuốc chữa thương. Nguyên liệu chế thuốc ở Trấn Thanh Sơn lại không có. Bình thường cần phải cử người đi xa để mua nguyên liệu điều chế. Thông thường phải đi ngang qua lãnh địa của nhiều đại yêu. Cách đây không lâu, phụ thân hắn, Nạp Lan Viễn San nhận được tin tức, đội chuyển hàng bị yêu quái chặn đường, thực lực bọn chúng mạnh mẽ, cần gấp rút tiếp viện, nếu không sẽ không xong. Nạp Lan Viễn San có chút nghi ngờ. Thông thường gia tộc bọn hắn cũng đã thương thảo, nhường cho những yêu quái ấy một chút ích lợi. Bọn chúng cũng thành thật ngoan ngoãn, lâu nay không có hành động phá phách quấy rối gì. Sao hôm nay đột nhiên chặn đường thương đội cấp phá? Có điều dù là nghi ngờ, Nạp Lan Viễn San vẫn lập tức lên đường. Nhóm vật liệu chế thuốc này rất quan trọng và quý hiếm, giá rất cao. Đồng thời, theo như báo cáo, thực lực những yêu quái này không thể xem thường, chỉ có thể đích thân tộc trưởng tu vi cao như hắn tiến đến ổn định thế cục. Đồng thời, hắn cũng mang nhi tử hắn, Nạp Lan Chấn Thiên đi cùng để ma luyện một phen. Đến nơi mới thấy, nào có yêu quái gì, chỉ là nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão lập ra bẫy dập vây giết Nạp Lan Viễn San, hòng đoạt chức vị tộc trưởng. Nạp Lan Viễn San bình thường mặc dù có tu vi cao hơn hai đệ đệ của mình, nhưng cũng chỉ cao hơn một chút, không đến mức cách xa như trời với đất. Cùng với đó Nạp Lan Viễn San sợ bẫy, bị đánh lén, nhị, tam trưởng lão lại bố trí nhân thủ trùng trùng, rơi vào thế bị động, một thân thực lực mạnh mẽ chỉ phát huy được 50%. Cuối cùng, kết cục không quá bất ngờ. Phụ tử hắn chết. Mạc Vĩ sau khi kinh hãi tiêu hóa một đống ký ức lớn này một phen, rất nhanh định thần lại. Tại sao hắn lại có ký ức của Nạp Lan Chân Thiên? Hắn hoảng hốt. Hắn đã xuyên không rồi. Hắn bây giờ là Nạp Lan Chân Thiên. Mạc Vĩ sau khi suy nghĩ cẩn thận, liền tức giận kém chút thổ huyết. Nếu được xuyên không sống lại, sao không xuyên vào một nhân vật đỉnh phong cao thủ, hay chí ít có hoàn cảnh tốt một chút? Sao lại bất hạnh xuyên vào một người vừa chết? Mấu chốt là tình cảnh Nạp Lan Chấn Thiên này có hoàn cảnh tương tự hắn, đều là người hôm trước vẫn là đỉnh phong phú hào, hôm sau bị người ra hại xuống chẳng thế thảm. Chờ chút, Mạc Vĩ giật mình, không phải Nạp Lan Chấn Thiên đã chết, tại sao hắn có ý thức? Mạc Vĩ liền ý thức được, Nạp Lan Chấn Thiên đã chết, thân thể không còn linh hồn, vừa hay linh hồn của hắn thừa cơ nhà không chủ mà bảo, thuận cơ sống lại. Đưa bàn tay sờ sờ không gian tối tăm không một tia sáng xung quanh, cảm thấy bốn bề đều chuyển đến cảm giác nhắn nhủi của gỗ. Trong đầu Trương Tống chợt lóe lên một ý nghĩ khủng khiếp, hắn đang ở trong một quan tài. Chương 4, không có hệ thống. Hắn và phụ thân hắn ở thế giới này vừa bị người hại chết, bị nhét vào trong quan tài là điều không sai. Mạc Vĩ lập tức lo lắng, nếu hắn không nhanh chóng tìm cách rời khỏi quan tài này, rất nhanh sẽ vì hết không khí mà ngạt thở chết. Mạc Vĩ xem xét quan tài, phát hiện nắp quan tài đã bị đóng chặt, không thể mở ra. Hắn hoảng hốt, nhưng rất nhanh suy nghĩ đến phương diện khác. Đúng, hệ thống. Thông thường người xuyên không đều sẽ có hệ thống đi kèm nha. Sao hắn không có? Mạc Vĩ đưa ngón tay điểm điểm nhấn nhấn lên hư không, cố kích hoạt bàn tay vàng. Bất quá nhấn đến mọi tay, vẫn chẳng thấy gì, chỉ cảm thấy thân thể càng nóng lực, bước bách do ở trong không gian hẹp lâu mà thôi. Chẳng lẽ phải cần dùng ý niệm kích hoạt? Mạc Vĩ nhắm mắt lại, bắt đầu tưởng niệm. Bất quá, đáp lại hắn vẫn là một mảnh hư không tĩnh mịch. Mạc Vĩ, con mẹ nó, ra đây khó khăn lắm mới sống lại. Ông trời, ông định để ta chết lần nữa sao? Hắn hít một hơi, sau đó thở dài để lấy lại bình tĩnh. Không có hệ thống bàn tay vàng cũng không sao. Mấu chốt là làm sao thoát khỏi đây để sống. Mạc Vĩ vội va đống đá, gào thét, làm tất cả những gì có thể để quan tài rung chuyển. Người bên ngoài phát hiện ra hắn còn sống chưa chết. Có ai không? Lão tử còn sống a. Hắn cũng nghĩ tới việc ra ngoài cũng sẽ bị nhị tam trưởng lão tìm cách diệt trừ. Nhưng lúc này Mạc Vĩ không quan tâm. Hắn cảm thấy không khí trong quan tài đã dần cạn kiệt, hô hấp đã khó khăn, dần nặng nề mệt mỏi rồi. Cũng chính những hành động làm loạn trong quan tài của hắn đã khiến Nạp Lan Du vô tình nhìn thấy, dẫn đến một màn Nạp Lan Du hoảng sợ đi tìm Nạp Lan Tính vừa rồi. Nạp Lan Tính sau khi nghe nhi tử thông cáo quan tài có dị động, liền tức tốc chạy về từ đường xem xét. Lúc này hắn đã là tộc trưởng, từng bước đi phải cẩn thận, không thể có bất kỳ sai sót nào. Nếu không có ngày xuống tràng không hay. Đi tới từ đường, quả nhiên thấy quan tài của Nạp Lan Chấn Tiên đang rung lắc dữ dội. Sắc mặt của hắn liền khó coi. Phía sau, nhi tử hắn, phụ tử tam trưởng lão Nạp Lan Đồng cũng vừa lúc chạy đến, thấy cảnh này vẻ mặt hai nấy đều nhăn lại. Vì quan tài đóng kín cách âm, không thể nghe được âm thanh bên trong, nhưng Nạp Lan Tính chắc chắn, người bên trong đảo gào thét khàn cả cổ. Cũng may là lúc này xung quanh từ đường không có ai. Người hầu cũng có túc trực nhưng ở khoảng cách khá xa, nên không có phát hiện. Từ đường của gia tộc vô cùng linh thiêng, kiêng kỵ người có thân phận hạ nhân thường xuyên ở gần. Quả thực hắn đoán đúng. Giờ phút này Mạc Vĩ ở bên trong quan tài mồ hôi nhễ nhại vô cùng mệt mỏi, trong lòng thầm lôi 18 đời tổ tông những kẻ đóng hắn vào quan tài, cùng những người làm ra quan tài cứng chắc này ra mà mắng chửi một hồi. Át xì. Đúng lúc này, hai âm thanh hắt hơi bỗng vang lên. Bốn người Nạp Lan Tính nghe thấy âm thanh hắt hơi phía sau không xa. Phía sau một ngã rẽ gần đấy, hai người thợ mộc đang dính nút, chợt không tự chủ được mà hắt xì. Biết đã bị lộ, muốn chạy nhưng đã quá muộn, thân hình bốn người Nạp Lan Tính đã nhanh chóng chạy tới chắn trước mặt bọn hắn. Hai thợ mộc thực tình cũng không hiểu vì sao bỗng nhiên hắt xì. Chẳng lẽ có người nào đang mắng chửi bọn hắn? Con mẹ nó, thật không đúng lúc. Chửi vào lúc khác không được sao? Cớ gì chửi vào thời điểm này? Các vị đại nhân, bọn ta chưa nghe thấy gì cả. Hai thợ mộc đang hốt hoảng muốn giải thích, chợt bọn hắn cảm thấy cổ hơi ngứa. Bản thân bỗng dưng bay lên cao, xoay vài vòng trên không trung. Sau khi nhìn lại trên mặt đất, chợt thấy hai thân hình không đầu vô cùng quen thuộc, giữa cổ vẫn còn một vòi máu đang phun ra. Hai thợ mộc giật mình, dường như đấy là thân thể của bọn hắn, còn không có đầu. Không đợi bọn hắn kịp suy nghĩ, thần thức liền nhanh chóng chìm vào màn đêm vô tận. Nạp Lan Tính tay cầm một thanh trường kiếm màu trắng bạch, phủi phủi tà áo bị một vài vết máu bắn vào, mặt lộ vẻ ghét bỏ. Hắn ra lệnh cho Nạp Lan Du, Du Nhi, dọn dẹp sạch sẽ đống hỗn loạn này. Phụ tử tam trưởng lão Nạp Lan Đồng và Nạp Lan Cha thấy cảnh này khóe mắt không nhịn được giật giật. Nhị trưởng lão, không, phải gọi là tân nhiệm tộc trưởng, thủ đoạn thật dứt khoát huyết canh. Dù không ít lần chứng kiến được thủ đoạn của đối phương, nhưng tam trưởng lão Nạp Lan Đồng vẫn không nhịn được phải cảm thán đối phương hạ thủ ngoan lệ, đối với vị tân tộc trưởng này càng thêm kiêng kỵ. Đối phương không để cho hai gã thợ mộc kia giải thích, không nói hai lời liền hạ sát thủ, tránh cho việc sau này bạn nhất dò gì thông tin ngoài ý muốn. Nội tâm Nạp Lan Tính cũng rất đắc ý, hắn cố ý bày ra vẻ độc ác để cho tam trưởng lão xem, hắn mới nhậm chức tộc trưởng, đây là một dịp tốt để thể hiện quyền uy. Với lại, hai thợ mộc kia một đường bám theo, phòng trường đã nghe được gì đó. Không hạ sát thủ là không được, giữ im lặng tốt nhất vẫn là người chết. Đỡ cần mua chuộc hay gì cho phiền phức. Tu vi của Nạp Lan Tính là trúc pháp thiên kỳ, tu vi Nạp Lan Đồng là trúc pháp trung kỳ. Đối với việc hai thợ mộc tu vi đều là luyện pháp kỳ bám theo, bọn hắn đã dễ dàng phát hiện ra từ lâu. Bất quá cũng không lập tức động thủ. Chờ đi đến nơi vắng vẻ không người này liền tiễn bọn hắn đi uống canh mạch bà. Hai tên thợ mộc này cũng thật không biết điều. Tu vi luyện pháp kỳ cũng dám theo dõi hai gã trúc pháp kỳ. Chết là xứng đáng. Tò mò quá cũng không tốt. Nạp Lan Du nghe phụ thân ra lệnh, liền hướng ra ngoài chuẩn bị gọi hạ nhân tới dọn dẹp bãi huyết canh, người. Lời vừa hô tới miệng thì bị Nạp Lan Du đưa tay ra ngăn lại, đồ ngu, chính ngươi dọn. Ngươi gọi hạ nhân đến chẳng phải dễ bại lộ.
A, phải phải.
Ta lập tức sẽ làm, phụ thân yên chí. Nạp Lan Du được phụ thân đề tỉnh, lập tức lộ ra, vội vàng gật đầu bắt đầu dọn dẹp. Nạp Lan Tính không khỏi thở dài ảo não trong lòng một hơi. Hắn anh tuấn xuất chúng, tâm cơ thâm trầm, sao lại sinh ra nhi tử ngốc nghếch đần độn? Tư chất tu luyện cũng thuộc hàng tầm thường. Nhìn qua một bên, thấy Nạp Lan Đồng và Nạp Lan Cha vẻ mặt tuy bình thường, nhưng sâu trong mắt hiện lên ý giễu cợt. Nạp Lan Tính trong lòng không khỏi buồn bực, chửi rủa một phen. Nhưng bề ngoài hắn cũng không nói gì, giả bộ không biết. Nạp Lan Tính nhìn Nạp Lan Cha nói ra, vẻ mặt nghiêm trọng, "Tiểu chất, ngươi lập tức đi tới Diệp gia, mời Diệp Dung Nguyệt cô nương đến đây."
"Vâng, bá phụ."
Nạp Lan Cha nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Nạp Lan Tính, trong lòng run lên, lập tức lĩnh lệnh, gật đầu với phụ thân Nạp Lan Đồng bên cạnh, cáo từ chạy đi làm việc. Vị bá phụ này đã là tộc trưởng, có quyền sai bảo hắn. Nạp Lan Đồng thấy vậy chỉ gật gật đầu không nói. Sau đó hắn quay sang Nạp Lan Tính, "Tộc trưởng, chuyện này cần xử lý thật cẩn thận, nếu không lộ chút tiếng gió ra ngoài, e rằng mọi công sức của chúng ta sẽ đổ bể." Chương 5, bi kịch Nạp Lan Tính bấy lâu nay chỉ được người ta gọi là nhị trưởng lão. Lúc này được tam đệ Nạp Lan Đồng gọi là tộc trưởng, tâm tình không khỏi vui sướng thêm vài phần. Hắn đối với lời của Nạp Lan Đồng tán thành, "Đúng vậy, chúng ta trước tiên phong tỏa khu vực xung quanh." "Đúng, khi Nạp Lan Cha dẫn Diệp Dung Nguyệt tới đây, lệ hay dẫn nàng vào theo cửa sau." Nạp Lan Đồng không có dị nghị, gật gật đầu. Sau đó, hai người chia ra hai hướng hành sự. Trở lại với Diệp Hiên, sau khi nàng đẩy Mạc Vĩ xuống khỏi tầng thượng, nàng không khỏi thất thần một hồi lâu. Đợi khi nàng định thần lại, Mạc Vĩ đã nằm trong vũng máu phía dưới sân biệt thự. Mình giết người rồi. Diệp Hiên giọng run run lẩm bẩm. Nàng thực sự đã giết người. Đống sâu trong tâm hồn của nàng, một tia hối hận len lỏi nổi lên. Diệp Hiên lập tức lắc đầu xua tan cảm giác đấy. Nàng làm vậy là để thành toàn cho người nàng yêu, cái vô triệt. Tên đã bắn ra, tuyệt không hối hận. Lúc này trước cổng biệt thự, không hiểu là ngẫu nhiên hay trùng hợp, bỗng chốc xuất hiện hai chiếc xe cảnh sát dừng lại trước cổng biệt thự. Thấy cảnh này, Diệp Hiên không chút hoảng sợ. Nàng biết những cảnh sát này là do cái vô triệt sắp xếp đến để dọn đẹp. Từ trên xe cảnh sát, có bốn người mặc cảnh phục, hông mang bao súng bước ra. Bọn hắn chỉ nhìn liếc qua sát Mạc Vĩ, rồi lại nhìn lên tầng thượng quan sát, thấy được Diệp Hiên đang nhìn xuống. Bọn hắn không nói lời nào, lạnh lùng bước vào biệt thự, cũng không thèm bấm chuông, cứ thế tiến vào. Diệp Hiên thấy cảnh này hơi nhíu mày, nhưng cũng không nói gì. Lúc này nàng cần người dọn dẹp. Nàng khẽ thở dài chống tay lên lan can, ngửa đầu lên ngắm bầu trời giáng hồng. Một lúc sau, cánh cửa lối vào tầng thượng hé mở, bốn cảnh sát bước ra. Tên cảnh sát đi đầu tháo xuống cặp kính đen trên mặt, dưới khóe mắt có một vết sẹo nhỏ. Diệp Hiên nhận ra đây là em họ của cái vô triệt. Vừa vào làm cảnh sát tại đồn hình sự thành phố, tuy chức vị chỉ là lính, nhưng cũng là công việc bao người mơ ước. Diệp Hiên thân thiện mỉm cười, "Tiểu Lý, cậu đến thật kịp lúc. Đã phong tỏa khu vực xung quanh." Cái A Lý mỉm cười vô ngực, "Bị nữ yên tâm, đại ca ta đây đã sắp xếp chu toàn." Vừa nói, hắn vừa cởi áo khoác ngoài đưa cho tên cảnh sát bên cạnh. Ánh mắt vô lễ quét qua các bộ vị nhạy cảm trên cơ thể Diệp Hiên không chút kiêng kỵ. Diệp Hiên thấy hắn đồng xưng hô với mình sỗ sàng như thế, không một câu tỉ tỉ hai câu chị dâu tương lai như ngày thường thì vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Đồng thời, nàng còn phát hiện ba tên cảnh sát kia cũng đang dùng ánh mắt dâm đãng chăm chú nhìn nàng, cổ nuốt nước bọt từ ngực. Ánh mắt thi thoảng nhìn lại cái A Lý như đang chờ đợi mệnh lệnh gì đó. Diệp Hiên cảm thấy có một dự cảm không hay, nàng liền mở miệng, "Tiểu Lý, cậu xử lý mọi chuyện. Tỷ đây không muốn ở nơi ô uế này, lúc này sẽ lập tức dọn đi nơi khác." Nàng nói xong liền muốn đi, bất chợt cái A Lý chợt chặn nàng lại, ba tên cảnh sát kia cũng đứng chắn các hướng khác. Trong lòng Diệp Hiên thầm run lên, bước chân không tự chủ lùi về sau một bước. Bên ngoài nàng cố bảo trì vẻ mặt bình tĩnh, gắng gượng nở nụ cười, "Tiểu Lý, cậu còn điều gì muốn nói sao?" Cái A Lý cùng ba tên cảnh sát nhìn nhau cười ha ha dâm đãng, hắn nhìn nàng kinh bị, "Mẹ nó, một cái đồ chơi kỹ nữ cũng dám gọi lao tử là Tiểu Lý." Diệp Hiên nghe vậy không tìm được nổi giận, chỉ tay vào mặt cái A Lý hét lớn, "Cậu dám vô lễ với tôi như thế? Nếu vô triệt biết được, chắc chắn sẽ không tha cho cậu." Cái A Lý cười khẩy, "Ca ca, chính ca ca điều ta đến đây, những điều bọn ta đang làm vô triệt ca ca đều biết." Diệp Hiên hoa dung tất sắc, ngữ khí run run, lắc đầu không tin, "Không thể nào." Cái A Lý tiếp tục nói, "Cô nghĩ cô xứng với ca ca sao? Cô đã để Mạc Vĩ nhung chạm, thân thể dơ bẩn của cô mà muốn bước vào nhà họ cái. Mơ tưởng." Diệp Hiên nghe vậy vội vàng giải thích, "Điều này không đúng, thật bất công. Cái vô triệt sẽ không đối xử với tôi như vậy. Tôi tiếp cận Mạc Vĩ cũng chỉ để giúp công ty vô triệt phát triển. Thậm chí nếu không có tôi, phòng trừng công ty vô triệt đã bị phá sản từ lâu. Mạc Vĩ cũng đã rất quân tử, vì tôi chưa muốn, nên chưa bao giờ vượt qua giới hạn cuối cùng." Cái A Lý không quan tâm, cô thích nghĩ gì thì nghĩ. "Ngày hôm nay bọn tôi đến đây để xử lý cô, bịt kín mọi sơ hở, phòng ngừa sau này cảnh sát điều tra phát hiện ra điều gì bất thường. Từ khi cô bước vào chuyện này, đã định sẵn cái chết rồi." Cái A Lý vừa nói, vừa quan sát vẻ mặt của Diệp Hiên. Cảm giác nắm sinh tử của người khác trong tay thật sảng khoái. Nhưng điều làm hắn bất ngờ là, vẻ mặt Diệp Hiên không chút sợ hãi. Lúc này vẻ mặt nàng như người vô hồn, cất giọng lạnh lẽo hỏi lại lần nữa, "Đây thực sự là ý định của cái vô triệt?" Cái A Lý nhíu mày. Thái độ của Diệp Hiên thay đổi rất nhanh khiến hắn có chút giật mình. Nghe Diệp Hiên hỏi, hắn gật đầu đáp, "Đúng, đó là sự thật." "Được rồi, giờ cô đã biết tất cả, cũng không đến nỗi làm con ma hồ đồ. Lúc này nên lên đường được rồi." Cái A Lý vừa nói vừa cười gắt, vặn vặn cổ tay chuẩn bị tiến tới. Diệp Hiên liền ra hiệu dừng lại, tôi có thể gọi cho cái Vô Triệt một lần nữa được chứ? Cái A Lý thấy Diệp Hiên có vẻ không tin thì bực bội, phất tay, cứ tự nhiên. Người dù sao cũng sẽ chết. Giết lúc này hay vài phút nữa giết cũng như nhau. Ta là người tốt, nên thành toàn ước nguyện cuối cùng của người ta. Ai người tốt như ta sau này chắc chắn lên thiên đường. Diệp Hiên nhanh chóng gọi cho cái Vô Triệt. Thực sự nàng không tin những chuyện đang xảy ra. Cách đây không lâu trước khi giết Mạc Vĩ, cái Vô Triệt còn cùng nàng nói chuyện rất vui vẻ, còn hứa hẹn đủ thứ. Đúng, nhất định là cái A Lý nói dối, nhất định. Có điều, chút niềm tin mong manh của Diệp Hiên liền vỡ tan cảnh khi nghe lời của cái Vô Triệt. Diệp Hiên, chung quy cũng là số phận. Nếu em yêu anh, thì hãy giúp anh cho chót. Nghe được âm thanh quen thuộc nhưng vô cùng xa lạ, tàn nhẫn này, tâm trí của Diệp Hiên như sụp đổ. Đến lúc này nàng mới hiểu cảm giác của Mạc Vĩ khi bị phản bội là như thế nào. Ai ui, sao của anh bỗng dưng lớn thêm thế? Bên trong điện thoại bất ngờ vang lên âm thanh nũng nịu của một cô gái trẻ. Tiếp tục đi nha, sao lại dừng rồi? Âm thanh bất mãn của cái Vô Triệt vang lên đáp lại. Diệp Hiên không còn để ý đến những âm thanh ấy, nàng hạ smartphone xuống. Vẻ mặt thất thần, nội tâm tràn đầy một mảnh tang thương. Cái A Lý hừ lạnh, bây giờ tin rồi chứ gì? Ngoan ngoãn đi thôi, dù sao hôm nay cô không thể nào thoát chết. Diệp Hiên không nói gì, lặng lẽ đứng đấy, vẻ mặt phó mặc cho số phận. Một tên cảnh sát đứng bên cạnh cái A Lý bộ nói, đại ca, nhan sắc mỹ nhân này đúng là cực phẩm, sao chúng ta không tiện hiếp hậu sát? Hai mắt cái A Lý sáng lên, đúng nha, cái tên đầu đất nhà ngươi, sao hôm nay thông minh đột xuất như vậy? Được, chậm trễ chút cũng không sao. Diệp Hiên nghe vậy hoảng hốt, nàng tuy đã không còn chút ý niệm thiết tha với sự sống, nhưng thà bị chết chứ không muốn trở thành công cụ cho bọn chúng chơi đùa giày vò. Ý nàng đã quyết, khẽ thở dài một hơi, liền từ trên tầng thượng nhảy xuống phía dưới. Đám người cái A Lý muốn ngăn cản mà không kịp. Vị trí nàng đứng gần lan can tầng thượng, lại không nói lời nào mà bất ngờ nhảy xuống. Bọn chúng vội đến bên lan can nhìn xuống, thân thể Diệp Hiên đã nằm cạnh sát Mạc Vĩ, toàn thân ngập trong một vũng máu tanh. Chương 6, như con giun phía bên kia, cái Vô Triệt cúp điện thoại. Vô má người phụ nữ bên dưới, sao hôm nay em hư vậy? Vừa rồi làm anh không suýt không kiềm chế được. Cuộc vui hôm nay còn dài nha. Người phụ nữ mang vẻ mặt xinh xắn, hờn dỗi lau khóe môi, em cứ nghe được anh gọi cho cô ta là không vui. Cái Vô Triệt cười ha ha, chỉ là một công cụ vui đùa mà thôi. Em ghen với người ta như vậy chẳng khác nào tự hạ thấp bản thân rồi. Thứ. Người phụ nữ xinh đẹp ngoảnh đầu sang hướng khác hờn dỗi, nhưng trong mắt toát lên một tia vui vẻ. Là nữ nhân, ai mà không thích người khác tán thưởng dung mạo, nhất là còn được so sánh với một mỹ nữ như Diệp Hiên. Cái Vô Triệt nắm lấy tay nàng, kéo tới trong người, đến đây, chúng ta tiếp tục, hôm nay Soái ca sẽ cho em lên đỉnh Vũ Sơn. Người phụ nữ bị kéo tới, tuy vẻ mặt vui vẻ yêu thích như mèo con, nhưng trong mắt lóe lên một tia ghét bỏ. Nàng tiếp cận cái Vô Triệt cũng chỉ vì tài sản của hắn, không thể không lên giường hiến thân. Trong một lần trước khi âu yếm nàng vô tình phát hiện cái Vô Triệt dùng hổ dược. Trong nội tâm nàng tràn đầy ghét bỏ. Người này dùng thuốc mà còn vô cùng yếu ớt. Phòng trưng còn không lâu bằng thời gian nàng đánh răng. Có điều nhiều tiền là được nha. Những thứ khác chỉ là lụa trải đường, không cần thiết quá quan tâm. Tinh thần cái Vô Triệt đang thăng hoa, bất chợt cửa phòng bất ngờ bật mở, một người đàn ông trung niên có khuôn mặt dữ tợn bước vào. Nhìn thấy đôi cậu nam nữ quấn quýt trên giường, mắt hắn nảy lửa. À, nếu không phải Mạc tổng báo cho ta biết, không biết còn bị các ngươi che mắt lén lút chơi sau lưng không biết bao nhiêu lần. Người phụ nữ nhìn thấy trung niên dữ tợn, liền hoảng hốt vùng ra khỏi người cái Vô Triệt, miệng lắp bắp, chồng sao anh ở đây? Cái Vô Triệt ở bên cạnh kinh ngạc. Chồng? Sao người đàn bà này lúc mới gặp hắn, nói rằng nàng còn độc thân? Mẹ nó! Đường đường cái chủ tịch ta lại bị một con đàn bà thối tha lửa. À, hình như gã đàn ông này vừa nói cái gì mà tổng? Là Mạc Vĩ sắp xếp để hắn đến đây sao? Đáng chết, kẻ này đã chết rồi vẫn ngáng chân hắn. Thật đúng là âm hồn bất tán. Lúc này người đàn ông trung niên dữ tợn rút ra một con dao dài đen tui sắc lẹm, sống dao còn có các danh nào, nhìn qua không phải dao bình thường, mà là vũ khí được trang bị cho các tổ chức vũ trang chuyên nghiệp. Trung niên dữ tợn đưa con dao lên miệng thẻ lươi liếm một cái, giọng lạnh lẽo, đã lâu rồi thành chủy thủ này không được nôn máu. Thật hoài niệm những ngày tháng đánh thuê ở Áp Phanis sở tăng á, đã không ai còn nhớ sát thủ xuyên hầu này rồi. Cái Vô Triệt dường như nhìn thấy sát ý băng hàn tỏa ra từ chủy thủ, lông tơ dựng hết lên, hắn vội núp sau nữ nhân xinh đẹp, giọng run rẩy đe dọa trung niên dữ tợn, ngươi muốn làm gì? Ngươi không thể làm vậy nha. Không thể kích động. Ta quan hệ rất lớn. Lúc này nữ nhân xinh đẹp đang trần truồng, cái Vô Triệt thì trần truồng nửa dưới, hắn núp sau nữ nhân này, da thịt dính sát nhau, vô tình tạo nên cảnh tượng gần gũi. Trung niên dữ tợn nhìn cảnh này tức giận đến nỗi mắt sắp bùng lửa. Không quan tâm cái Vô Triệt làm nhảm, trung niên dữ tợn cắt ngang, nhìn nữ nhân phản bội kia gần giọng, thế nào? Còn che chở nhau? A, không phải. Nữ nhân xinh đẹp hoảng sợ phủ nhận. Nhận ra cái Vô Triệt không biết từ lúc nào đã nhanh chân núp sau lưng mình, nàng hoảng hốt. Vội vàng đứng dậy đá cái Vô Triệt ra khiến hắn ngã chồng vó xuống giường. Vốn ban đầu nàng còn ôm chăn che lại những điểm nhạy cảm trên thân thể. Nhưng khi đứng dậy giơ chân đá cái Vô Triệt, cái chăn rơi xuống, cảnh xuân liền lộ ra rực rỡ. Trung niên dữ tợn nhìn vậy trợn mắt suýt rách mí mắt, nữ nhân này đúng thật không có thể thống gì. Sao ta lại lấy phải một người như vậy làm thế tử? Nữ nhân xinh đẹp sau khi đá cái Vô Triệt ra, vội xuống giường, chạy tới quỳ xuống ôm chân trung niên dữ tợn, khóc hu hu, anh, em xin lỗi, em thực sự hối hận rồi. Cái Vô Triệt sau khi ngã xuống giường thì cảm thấy hế hết cả lưng, nhất thời không làm sao đứng dậy được. Nội tâm mang thầm, nữ nhân này bình thường trông mảnh mai yếu đuối, sao một cước có uy lực lớn như thế? Ai, có thể ta chìm trong tiểu sắc quá lâu, nên thân thể bị bào mòn quá mức rồi. Về sau phải cẩn thận bồi bổ, cần phải hạn chế vui vẻ lại, nếu không sau này có thể sẽ có một ngày chết trên bụng nữ nhân. Chợt cái Vô Triệt giật mình, không đợi sau này, có thể hôm nay hắn sẽ chết luôn. Nữ nhân này đúng nghĩa nữ nhân phản bội, vừa lúc nãy còn âu yếm nói ngon nói ngọt, bây giờ lại đá ta một cái đau chết người. Tựa hồ nàng dùng toàn lực. Nữ nhân thật đáng sợ. Trung niên giữ tận thấy nữ nhân xinh đẹp quỳ dưới chân mình khóc lóc ỉ ôi. Hắn thở dài lắc đầu, giày ta mới giặt, quần ta mới mua. Nữ nhân này thật bẩn, kinh tởm. Bẩn đồ ta. Nữ nhân xinh đẹp nghe vậy không hiểu do ý tứ của hắn, nghe hắn nhắc đến giày và quần, cho là hắn đang ám chỉ cần người sửa áo xuyên giày, mà việc thân cận như vậy người vợ thường làm, nghĩ rằng trung niên giữ tận mềm lòng sắp sửa tha thứ cho mình, càng khóc dữ dội hơn. Trung niên giữ tận thấy nữ nhân phía dưới không buông chân hắn ra không khỏi ngán ngẩm, hắn không buồn gỡ ra. Tay hắn thả dính máu, chứ không thể chạm vào thứ phụ nữ phản bội tâm hồn đen tối này. Trung niên giữ tận hừ lạnh, ngươi định giữ chân ta, để ngăn ta không hại đến tình nhân a? Con chân chuồng trông thật bẩn mắt. Nữ nhân xinh đẹp nghe vậy mới buông ra, xấu hổ với lấy quần áo mặc vội, sau đó ngoan ngoan đứng sang một bên. Không biết từ lúc nào cái Vô Triệt đã lấy từ đâu một cái vợt tennis, vung vẩy trước người, ngươi đừng có lại đây, nếu không ta liều với ngươi. Trung niên giữ tận giận đến nỗi cười lớn, nhóc con, tại Afghanistan sơ tăng, một đứa trẻ cũng có thể giết ngươi đấy. Mẹ nó, chết đi. Lời cuối chưa thoát ra khỏi miệng, cả người hắn đã lao về phía trước. Cái Vô Triệt cả người hoảng sợ run rẩy, đợi hắn kịp phản ứng, trung niên giữ tận đã tới trước mặt. Cái Vô Triệt hoảng hốt vung gậy tennis đánh loạn xạ lên phía trước. Bên trên hắn mặc áo, phía dưới chân chuồng, vẻ mặt hoảng sợ, tay vung vẩy gậy tennis, bộ dáng trông rất tức cười. Trung niên giữ tận sắc mặt lạnh như băng. Hắn khéo léo né gậy tennis đánh đến, sau đó chưởng nhẹ vào khuỷu tay cái Vô Triệt. Cú chưởng trông nhẹ nhàng vậy mà ẩn chứa lực lượng vô cùng lớn. Âm thanh răng rắc của xương gãy vang lên. Khuỷu tay cái Vô Triệt tiếp nhận một lực khủng khiếp, trực tiếp bị bẻ gãy, cả cánh tay cong ngược lại treo lủng lẳng, cây gậy tennis không được nắm chặt, theo đà đánh vung ra khỏi tay cái Vô Triệt, phóng thẳng đến sượt qua mặt nữ nhân xinh đẹp, suýt chút nữa âu yếm khuôn mặt xinh đẹp kia. Trung niên giữ tận không dừng lại, tay phải cầm dao vuốt nhẹ xuống, tức thì cái thứ duy trì dòng tộc kia bị cắt đứt, máu tươi bắn ra cuồn cuộn. Trung niên giữ tận giống như đã dự liệu từ trước, nhanh tay với lấy rèm cửa sổ bung ra, chắn những kia máu bẩn thỉu kia với bẩn người mình. Nhìn cái thứ bé tí rơi dưới đất kia, trung niên giữ tận phun một ngụm nước bọt vào mặt cái Vô Triệt đang ôm hạ thân đầy máu lăn lộn gào thét rên rỉ như heo bị mổ dưới đất, quay đầu nhìn nữ nhân xinh đẹp khinh bỉ, mẹ nó, như con run, hóa ra cô chơi với hắn chỉ vì tiền, không phải tình yêu, tình dục ca chương 7, Diệp Dung Nguyệt nữ nhân xinh đẹp nghe trung niên giữ tận niệm ai, xấu hổ cúi mặt xuống. Nhưng trong đầu nghĩ thầm, đúng là chỉ có chồng ta hiểu ta. Một lúc sau, cửa phòng hé mở, trung niên giữ tận bước ra, vẻ mặt bình tĩnh, bộ dáng như không có gì. Theo sau là nữ nhân xinh đẹp kia hai mắt lấm lét, nét mặt hoảng sợ, dường như vừa rồi nàng đã thấy điều gì kinh hoàng. Bên ngoài, bất ngờ có hai vị cảnh sát đang chờ sẵn, thấy hai người trung niên giữ tợn bước ra, một người nhẹ giọng hỏi, xong rồi. Trung niên giữ tợn gật đầu, đã xong. Làm phiền hai vị. Ngày khác tiểu đệ nhất định phải mời hai vị một bữa cơm. Vị cảnh sát vừa hỏi nghe vậy vỗ vai hắn cười ha ha, huynh đệ khách sáo. Mạc Tổng đã chiếu cố chúng ta rất nhiều. Giúp chút chuyện bọn này có là gì? Thì ra trước đó Mạc Vĩ đã sắp đặt tất cả. Hắn điều tra tình nhân bên cạnh cái Vô Triệt, phát hiện nữ nhân này có chồng, chồng nàng lại không hay biết mình đội mũ xanh. Biết người này từng là lính đánh thuê, tính tình hiếu sát thì mừng rỡ. Mạc Vĩ điều tra được hôm nay tình nhân của cái Vô Triệt sẽ đến nhà hắn, liền sai người báo với chồng nàng. Còn sắp xếp hai cảnh sát đội trưởng một phòng cảnh sát thành phố, là hai hảo hữu lâu năm đến dọn dẹp hậu trường rút. Vốn mọi thứ đã an bài tốt, cuối cùng Mạc Vĩ lại không ngờ, Diệp Hiên lại là kiểu nữ nhân sẵn sàng làm tất cả vì tình yêu, không những có thể vì người yêu mà làm gián điệp, thân mật với nam nhân khác, còn sẵn sàng giết hắn. Tinh thần Diệp Hiên lâm vào màn đêm vô tận. Vào lúc nàng đã nghĩ mình chết, chợt phía trước xuất hiện một điểm ánh sáng nhỏ như ánh sáng đom đóm. Sau đó lớn dần, lớn dần. Diệp Hiên mở mắt ra, giật mình tròn tỉnh. Nàng ngồi dậy, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường tiểu dáng lạ hoắc, khung cảnh căn phòng xung quanh cũng một vẻ kỳ lạ, tựa như cổ trang. Bên cạnh giường, một mỹ phụ trung niên đang ngồi bên giường, nắm lấy tay nàng rủi vào mặt khóc hu hu, Dung Nguyệt ta Dung Nguyệt. Sao ngươi nỡ bỏ mẫu thân ta mà đi? Ngươi vốn xinh đẹp là thế, hức ngươi vốn. Ngay lúc mỹ phụ đang sụt sùi làm nhảm, cửa phòng chợt bật mở, đi trước là một nữ nhân độ 16 tuổi, bộ dạng người hầu, theo sau một nam nhân trung niên râu dài cùng một thanh niên tuấn tú khoảng 15 tuổi. Ba người vào thấy cảnh tượng trong phòng. Thiếu nữ người hầu thì há hốc mồm kinh ngạc. Trung niên râu dài cùng thanh niên tuấn tú thì nhăn mặt lại, sau đó liền giãn ra, đồng thời hiện vẻ vui vẻ. Trung niên râu dài tằng hắng một cái, khụ khụ, phu nhân, ngươi đang làm gì nha, thật không ra thể diện gì. Ngày bình thường hắn bị con sư tử cái này đè đầu cưỡi cổ, hôm nay thấy đối phương nước mắt nước mũi kèm lem, bộ dáng mất mặt thì thấy vui. Phải nhân dịp này lên mặt một chút. Thanh niên tuấn tú bên cạnh cũng có ý nghĩ đồng dạng, mọi ngày thường bị mẫu thân quát tháo mắng nhiếc, sau vụ mất mặt này, chắc không còn mặt mũi để giáo hơn ta. Mỹ phụ trung niên nghe vậy, nước mắt nhạt nhòa, quay đầu lại mà nghẹn nào, Dung Nguyệt tắt thở rồi. Lão gia mau đến xem a. Trung niên râu dài nghe vậy không khỏi sảng khoái, lồng ngực cất lên. Ngày thường sư tử cái này đâu có gọi ta là tướng công gì à, suốt ngày gọi là lão đầu, lão rùa các thứ. Xem đi, chẳng phải có chuyện gì, đều phải gọi ta đến. Trung niên râu dài chắp tay sau lưng, ưỡn ngực, giọng điệu giáo hơn nói, phu nhân ngươi xem ngươi đi. Tuy lớn tuổi, nhưng dù sao cũng là pháp sĩ, tu vi không thấp, vậy mà lại đầu góc hồ đồ. Mắt mở như lão nhân già phàm nhân. Dung Nguyệt vẫn bình thường nha. Mỹ phụ trung niên vẫn khóc hu hu không ngừng, ngươi nói cái gì hồ đồ vậy, Dung Nguyệt. Mỹ phụ vừa khóc vừa quay lại chỉ vào Diệp Hiên định nói cái gì, thì thấy nhi nữ đang trợn mắt ngơ ngác nhìn mình, liền giật mình hét lên, "A a, Dung Nguyệt ngươi không sao?" Nói rồi vội vã tới đem thiếu nữ nằm trên giường ôm vào lồng ngực, vừa khóc vừa kể lể, "Dung Nguyệt à, ngươi có biết mẫu thân lo cho ngươi như thế nào hu hu." Diệp Hiên ngồi trên giường ngây người, bất chợt một luồng ký ức từ trong đầu nàng tuôn ra. Bản thân nàng là Diệp Dung Nguyệt, thiên tiêu chi nữ của Diệp Chính, tộc trưởng Diệp gia. Thế giới này là thế giới tu hành, nàng có tu vi luyện pháp thiên kỳ viên mãn. Mẫu thân là Nhạc Hoa, một nữ nhân xinh đẹp nhưng mạnh mẽ, nóng nảy. Dưới nàng còn có một đệ đệ là Diệp Thứ, chính là thanh niên tuấn tú kia. Diệp Hiên bàng hoàng sửng sốt, nàng đã xuyên không. Tại kiếp trước, chuyện này nàng từng đọc trong các tiểu thuyết ngôn tình. Nữ chính xuyên không, sau đó gặp một soái ca. Diệp Hiên sực nhớ về những chuyện đáng buồn kia. Nàng yêu cái Vô Triệt, vì hắn mà phải giả bộ yêu Mạc Vĩ. Sau đó, nàng vì tình cảm ấm áp của Mạc Vĩ mà hối hận, suýt nữa yêu ngược lại đối phương. Nhưng nàng không thể. Nàng có cha mẹ già ở nông thôn, gia cảnh nhỏ khó. Nàng đến với cái Vô Triệt cũng chỉ vì tiền. Tuy sau đó nàng quen với Mạc Vĩ, thấy hắn cũng giàu thì động tâm. Nhưng nàng rất nhanh lắc đầu, vì từ bề ngoài nàng nhìn thấy, có vẻ Mạc Vĩ không giàu bằng cái Vô Triệt. Diệp Hiên lớn lên ở nông thôn, nàng đối với giàu và nghèo rất nhạy cảm. Nên thả từ bỏ tình yêu còn hơn. Với lại nàng biết cái Vô Triệt quan hệ với người của thế giới ngầm. Hắn cũng biết vị trí nhà nàng ở quê. Nếu nàng phản bội hắn, không chừng trong cơn nóng giận, hắn sẽ giận gà con thịt gà mẹ nha. Đúng. Chính là như vậy. Diệp Hiên nghĩ một lúc thầm đưa ra một cái lý do thích hợp để lý giải, tự an ủi cho hành động của bản thân. Rồi nàng lại tức giận khi nghĩ đến việc cái Vô Triệt phản bội nàng chơi với nữ nhân khác. Vì sản nghiệp mà giết nàng. Nhưng nghĩ kỹ lại, loại người như hắn nữ nhân bên cạnh như mây cũng là điều bình thường. Hắn cũng là một kẻ tham tiền hơn mạng, giết nàng thì có vấn đề gì. Giá như lúc trước nàng ngả về phía Mạc Vĩ, thì đã có cả tình yêu lẫn tiền bạc. Dù ít hơn một chút nhưng dù sao vẫn là đại phú hảo. Diệp Hiên thở dài một hơi buồn man mác. Nhưng nàng lập tức lấy lại tinh thần. Lúc này nàng là Diệp Dung Nguyệt, không phải Diệp Hiên. Về sau nàng thề nhất định sẽ không sống như một kẻ không hồn, mắt luôn hướng về những đồng tiền thối tha kia nữa. Nếu có được tình yêu, nàng nhất định sẽ nắm chặt. Nếu không sẽ bị vạn tiễn xuyên tâm, lôi đình đánh tan xác. Đương nhiên, trong trí nhớ của Diệp Hiên, Diệp gia vô cùng giàu có. Nàng còn là nhi nữ của tộc trưởng Diệp gia, tiêu tiền không thèm mấy mắt, nên mới dám thề như vậy. Nàng an ủi Nhạc Hoa, "Mẫu thân, ngươi không thấy ta rất tốt sao?" Chớ khóc, tim ta cũng đau a, Diệp Hiên nói xong, ôm Nhạc Hoa vào lòng vỗ bể. Nhìn thấy mẫu thân kiếp này của mình, nàng chợt nhớ tới phụ mẫu kiếp trước mà thương tâm. Bọn họ biết ta chết, nhất định rất là buồn. Phụ tử Diệp Chính và Diệp Thứ thấy cảnh này, nhất thời trợn mắt há mồm kinh ngạc. Nhi nữ tỷ tỷ ngày thường chua ngoa đanh đá y hệt mẫu thân, sao hôm nay nhu thuận hiền lành, nói những lời quá mức ngọt như vậy? Chẳng lẽ đầu bị đập vào nơi nào? Chương 8, thổ thức Nhạc Hoa lau lau nước mắt đầy mùa, "Thổ thức, vừa nãy ta bảo phòng ngươi, đâu thấy ngươi nằm ngất dưới đất không còn thở, ta nghĩ đã mất ngươi à?" Diệp Chính nghe vậy giật mình, vội bước tới nắm lấy cổ tay nhi nữ, ngón tay ấn lên yếu mạch xem xét, sắc mặt khó coi, nguyên khí yếu ớt, pháp lực ngươi rất hỗn loạn. Đã xảy ra chuyện gì? Diệp Hiên ngây người trong chốc lát, sau đó nói ra, vừa nãy ta tu luyện không cẩn thận tẩu hỏa nhập ma, nhưng đã nhanh chóng xử lý kịp, chỉ là thân thể yếu ớt mất đi, không đáng ngại. Mọi người trong phòng nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Diệp Chính khoái chí cười lớn, không hổ là nhi nữ của ta, tư chất ngút trời. Ha ha, chẳng mấy chốc sẽ tấn thăng trúc pháp kỳ. Diệp Thứ cũng hồ hởi, tỷ tỷ thật giỏi. Nhạc Hoa nóng mắt cắt ngang, mắng nhiếp, dừng. Đừng ồn ào phiền Dung Nguyệt nghỉ ngơi. Nàng đang mang thương thế trong người. Hai người các ngươi thật vô tâm. Diệp Chính và Diệp Thứ liền im bặt. Sư tử cái hung dữ đã trở lại. Diệp Hiên vẻ mặt thổn thức im lặng không nói gì nữa. Lời vừa rồi của nàng là thật. Trong trí nhớ, nàng nhớ được bản thân đang tu luyện trong phòng, trong lúc tu luyện đến giai đoạn mấu chốt, chợt nhớ đến một người. Diệp Hiên với lấy cái gương trên bàn soi mặt mình, liền có chút hoảng hốt, dung mạo nàng tại kiếp này giống hệt kiếp trước. Vận mệnh đúng là oan trái. Tại kiếp này, nàng vậy mà cũng làm một chuyện sai lầm tương tự kiếp trước, cũng với khuôn mặt này. Nàng là nhi nữ của tộc trưởng Diệp gia, lại có dung nhan xinh đẹp. Nàng được giao nhiệm vụ tiếp cận Nạp Lan Chấn Thiên, trưởng thiếu gia của Nạp Lan gia tộc, nhi tử của tộc trưởng Nạp Lan Viễn San. Sau đó, người của Diệp gia sẽ tìm cách cầu thông với nhị tam trưởng lão của Nạp Lan gia, kích bọn hắn mưu đồ chức vị tộc trưởng. Vốn hai người kia có dạ tâm từ lâu, ngày nay thấy cơ hội rõ ràng trước mắt liền đồng ý, thế là lấy Diệp Dung Nguyệt làm gián điệp. Diệp gia và Nạp Lan gia đã từng bước đẩy phụ tử tộc trưởng Nạp Lan Viễn San vào chỗ chết, lúc này chắc hẳn chỉ còn lại hai cỗ thi thể lạnh ngắt. Lại là chuyện này. Diệp Hiên nhíu mày, sao ở đâu nàng cũng là kẻ lựa tình giết người? Tại thế giới này, tuy không phải nàng trực tiếp ra tay giết chết, nhưng cũng là gián tiếp hỗ trợ nhà. Chuyện này đã ám ảnh Diệp Dung Nguyệt, chủ nhân cũ của thân thể này rất lớn. Nạp Lan Chấn Thiên kia trông rất xoái, còn rất yêu chiều nàng. Tình cảm hai người đã từ giả hóa thật, tình đồng ý mật. Nhưng Diệp Dung Nguyệt mang trong mình sứ mệnh của gia tộc, nàng đành phải nhắm mắt cay đắng giết chết tình yêu mới nở. Cái đêm biết tin Nạp Lan Chấn Thiên chết, nàng đã khóc rất nhiều. Điều này trở thành tâm cảnh của nàng. Vì vậy tu vi cũng khó đột phá bình cảnh. Lúc tu luyện đến giai đoạn mấu chốt nhạy cảm, tâm thần chợt sao động, pháp lực rối loạn, bị công pháp phản vệ, sau đó liền tẩu hỏa nhập ma. Vốn những chuyện này không thể lập tức cắt đứt sự sống của Diệp Dung Nguyệt, nhưng nàng đã buông tay. Nàng muốn đi tới với người kia, nơi có tình yêu của nàng, không có tranh đấu, không có đoạt quyền, không có bị lợi. Diệp Hiên nhớ lại những đoạn ký ức này, không khỏi thổn thức một phen. Diệp Dung Nguyệt vẫn tốt hơn nàng một điểm, nàng ta có thể vì tình yêu từ bỏ mạng sống của mình. Đúng lúc này, một thị nữ từ bên ngoài đi tới bẩm báo, "Tiểu thư, có công tử Nạp Lan cha đến bái kiến." Diệp Hiên nhíu mày, Nạp Lan cha chẳng phải là nhi tử của Tam trưởng lão Nạp Lan gia tộc sao? Vẻ mặt Diệp Chính Hồng nghi, người này đến tìm ngươi làm gì, không phải kế hoạch đã thành sao? Lúc này đến chẳng lẽ để đưa lễ vật cảm tạ chúng ta? Nếu vậy thì đám trưởng lão kia nên đến nha. Để một tiểu bối tới dường như có chút xem thường chúng ta. Nhạc Hoa vẻ không vui tiếp lời. Diệp Thứ không nhịn được lên tiếng, chẳng lẽ hắn ái mộ tỷ tỷ? Diệp Hiên đỏ mặt, đệ không được nói hàng hồ. Diệp gia bọn hắn đã nhận được rất nhiều lợi ích từ lần mưu đồ này, nên đối với người của Nạp Lan gia tộc không có bài xích. Liên lệnh cho thị nữ dẫn người tới đại sảnh chờ. Một lúc sau, Diệp Hiên bận ý phục chỉnh chu đi tới đại sảnh. Phát hiện một thanh niên khoảng 20 tuổi dung mạo xấu xí đang đi đi lại lại vẻ nôn nóng. Hắn thấy Diệp Hiên đi ra, liền vui mừng, "Diệp tiểu thư, ngươi đã ra, thật tốt. Tân tộc trưởng ta muốn mời ngươi sang Nạp Lan gia một chuyến, có chuyện quan trọng cần thương lượng." Diệp Hiên chưa kịp trả lời, âm thanh của Diệp Chính đã vang lên từ phía sau, "Chuyện quan trọng gì mà khiến ngươi có vẻ gấp gáp vậy?" Diệp Chính đi tới ghế chủ tọa ngồi xuống, tiện tay với lây chung trà rót ra một chén, nhấp một ngụm, biểu lộ thoải mái, "Có muốn uống chút trà hay không?" Nhìn thấy tộc trưởng Diệp gia, Nạp Lan cha không dám lãnh đạm. Hắn khiêm tốn từ chối lời mời, đa tạ Diệp gia chủ. Văn bối không dám ngồi ngang hàng với người. Hắn sao không thể nhìn ra, Diệp Chính tuy mời trà, nhưng trên bàn trà cũng chỉ có một chén. Ý tứ là gì thì cũng đã biểu thị rõ. Diệp Chính không để ý chút nào, "Được, nói lý do ngươi đến đây đi." Nạp Lan cha cẩn thận nhìn xung quanh, thấp giọng, "Gia chủ, chuyện này là đại sự." Diệp Chính hiểu ý, phất tay cho thị nữ cùng gia nhân xung quanh lui đi. Rất nhanh trong đại sảnh chỉ còn lại ba người. Nạp Lan cha thấy một màn này, sau đó không còn cố kỵ, nói ra lý do hắn đến. Nghe hắn nói, Diệp Chính cau mày, nói vậy, có khả năng Nạp Lan Chấn Thiên còn sống. Nạp Lan cha gật đầu, đúng vậy. Vẻ mặt Diệp Chính nghi hoặc, vậy không phải quá đơn giản sao? Đám lão giả Nạp Lan gia tộc bên kia đang chơi cái trò gì vậy? Người sống lại thì cứ như cũ, một trưởng lại đập chết là xong. Cần gì phải phiền phức, phái người chạy tới chạy lui. Nạp Lan cha gãi đầu vẻ mặt khó xử, vãn bối chỉ phụ mệnh đi truyền lời. Còn những chuyện khác, vãn bối không biết được. Đúng lúc này, Diệp Hiên vốn đang ngồi lặng lẽ, chợt đứng dậy, phụ thân, để nữ nhi đi qua bên kia một chuyến. Diệp Hiên chợt tò mò không biết Nạp Lan Chấn Thiên kia ra sao mà khiến Diệp Dung Nguyệt nảy sinh tình yêu, từ giả thành thật. Diệp Hiên chợt nảy ra suy nghĩ, không biết người này nếu so với Mạc Vĩ. Chợt Diệp Hiên giật mình nghĩ đến hắn làm gì? Nàng bây giờ chính là Diệp Dung Nguyệt, không phải người kiếp trước kia nữa. Diệp Chính thấy nữ nhi đột ngột nói như vậy, cũng không quá bất ngờ. Cho là nữ nhi lo lắng kế hoạch đổ bể, gật gật đầu hài lòng, "Tốt, ngươi cứ qua đi." Hắn cũng không lo an nguy của nữ nhi, bên người nàng có mang bảo vật bảo mệnh đặc biệt trong tộc, dù bị pháp sĩ trúc pháp vây công cũng có thể đào thoát không thành vấn đề. Sau khi Diệp Hiên cùng Nạp Lan cha rời khỏi đại sảnh, Diệp Chính lại bình tĩnh nhấp một ngụm trà, nhìn về phía cửa ra vào thong dong nói, "Nạp Lan huynh đã đến, sao không vào a?" "Ha ha, tu vi Diệp huynh ngày càng tinh thâm, chút tài mọn của tại hạ đúng là múa dịu qua mắt thợ." Phía cửa ra vào vốn là một mảnh trống không, chợt lóe lên một luồng ánh sáng vàng, một nhân ảnh cao lớn hiện ra, chính là Nạp Lan Đồng. Chương 9, Thiên Tiêu chi nữ Diệp Chính mỉm cười, "Nạp Lan huynh khách khí, chỉ là ngươi không thi triển ẩn thuật đến mức tối đa mà thôi." Nạp Lan huynh đột ngột ghé thăm tệ xá, át hẳn có đại sự. Vừa rồi hắn dùng thần thức dò xét phát hiện Nạp Lan Đồng ẩn nhẫn đi phía sau nhi tử Nạp Lan cha, liền biết có chuyện quan trọng xảy ra, nên hắn mới dễ dàng để nhi nữ đi theo Nạp Lan cha tới Nạp Lan gia như vậy. Tính hắn cẩn trọng, bằng không cũng phải tra khảo Nạp Lan cha một phen. Nạp Lan Đồng đến, Diệp Chính biết kiểu gì hắn cũng sẽ giải thích rõ ràng cho mình. Nạp Lan Đồng thấy Diệp Chính không vòng vo mà vào ngay chủ đề chính, cũng không phí nhiều nước bọt, trực tiếp gật đầu nói thẳng, "Đúng vậy, dường như Nạp Lan Chấn Tiên sống lại trong quan tài. Quan tài được khắc trận pháp vô cùng huyền diệu, trước đó vì để an toàn, bọn ta đã hạ sát thủ hai người am hiểu trận pháp duy nhất. Chúng ta muốn mượn nhờ tài nghệ trận pháp của Diệp cô nương để giải mở nắp quan. Quan tài của đại gia tộc thường được khắc thêm trận pháp gia cố, khiến nắp quan tài không thể mở được. Vốn việc này dùng để phòng ngừa những kẻ trộm mộ. Quan tài của tộc trưởng cùng trưởng thiếu gia tất nhiên phải dùng trận pháp tốt nhất. Dù người là do bọn hắn giết, nhưng có vô số ánh mắt tộc nhân quan sát, không thể không làm hoàn chỉnh nghi thức." Chuyện này Nạp Lan Đồng cũng rất đau đầu. Hai thợ mộ kia vốn là hai trận pháp sư, được giao cho nhiệm vụ chế quan tài lẫn khắc trận pháp. Thời điểm hai người này phát hiện sự việc quan tài rung động, tân tộc trưởng lại không suy nghĩ kỹ, lập tức giết người diệt khẩu. Đến khi bọn hắn nghĩ lại mới nhớ ra, không có trận pháp sư không thể mở quan tài ra. Trong gia tộc bọn hắn cũng không thiếu trận pháp sư, nhưng chuyên về lĩnh vực quan tài thì không có ai. Nhưng hối hận thì đã muộn, người đã chết rồi còn đâu. Nếu là trận pháp phong ấn quan tài bình thường thì còn có thể giải, mọi trận pháp đều quy về một đạo. Nhưng hai thợ mộc này lại có bí kỹ trận pháp độc môn, không biết hai người này xuất thân từ đâu lại có tạo nghệ trận pháp cao thâm như vậy. Nếu cưỡng ép phá vỡ, trận pháp nổ tung sẽ gây động tĩnh vô cùng lớn. Cho nên không thể không mời Diệp Dung Nguyệt, người được mệnh danh là đệ nhất trận pháp sư của Trấn Thanh Sơn. Nàng lại còn rất trẻ, mới 18 tuổi. Còn là đích nữ duy nhất của tộc trưởng Diệp gia, tu vi luyện pháp thiên kỳ viên mãn, dung mạo xinh đẹp, nên ở trong trấn có danh khí rất lớn. Mấu chốt, nàng mới 18 tuổi nha. 18 tuổi, tu vi luyện pháp thiên kỳ viên mãn đã được tính là tốc độ vô cùng nhanh. Nàng còn là một trận pháp sư. Một người mới 18 tuổi, tu vi cao như vậy, kiêm tu trận pháp, chính là kỳ tài ngàn năm hiếm gặp. Nàng còn sở hữu dung nhan kiểu mỹ xinh đẹp, phải nói là giấc mộng thanh xuân của bao thiếu niên mới lớn. phải biết là Nạp Lan Đồng năm 28 tuổi mới tu luyện đến cảnh giới luyện pháp thiên kỳ viên mãn. Nói ra thật buồn, còn có chút hổ thẹn. Nhiều lúc nhìn nhan sắc khả ái của Diệp Dung Nguyệt, Nạp Lan Đồng cũng có chút động tâm. Không chỉ lão, nhiều pháp sĩ tu vi cao trong trấn cũng đều ít nhiều có tâm tư xấu xa, nhưng không ai dám vọng động. Bởi phía sau nàng có một lão phụ thân khủng bố tu vi kết pháp kỳ, một thân thực lực đứng trong hàng ngũ đầu của trấn Thanh Sơn. Nạp Lan Đồng chỉ có tu vi trúc pháp trung kỳ, lại có thể xưng huynh gọi đệ với Diệp Chính cũng chỉ vì bọn hắn quen biết từ lúc trẻ, xưng hô như vậy đã quen từ lâu. Đồng thời hắn và Nạp Lan Tính, hai người lấy tu vi trúc pháp kỳ đã ám sát thành công tộc trưởng Nạp Lan Viễn San tu vi kết pháp kỳ, cũng làm Diệp Chính kiêng kỵ đôi chút. Ta có thể đến xem. Diệp Chính mặt không biểu cảm hỏi. Không vấn đề. Nếu Diệp huynh rảnh rỗi, muốn đến hay đến, Nạp Lan gia luôn rộng cửa chào đón. Nạp Lan Đồng lập tức đồng ý. Nói đùa cái gì, ngươi muốn mượn nhi nữ của hắn, nếu lại cấm cửa hắn đến, liền chắc bị hắn nghi ngờ rằng ngươi có mưu đồ bất chính đối với nhi nữ của hắn nha. Ngay sau đó, hai luồng hào quang một xanh một vàng bay ra khỏi đại sảnh Diệp gia, nhanh chóng bay đi mất hút. Mạc Vĩ nằm trong quan tài thở hổn hển. Nãy giờ hắn đã dây rủa, gào thét khàn cổ, đánh đấm mà dường như bên ngoài vẫn không ai nghe thấy. Hắn chắc chắn mình chưa bị chôn xuống đất, vì vừa nay hắn nghe loáng thoáng có âm thanh bên ngoài. Có điều, vì sao không ai chú ý hắn? Mạc Vĩ cấp tốc suy nghĩ mọi biện pháp. Chợt hắn giật mình, chờ chút, thế giới này là thế giới tu hành. Bản thân hắn ở thế giới này cũng là một pháp sĩ. Vậy có thể có biện pháp thoát khỏi đây theo phương thức của pháp sĩ đi. Mạc Vĩ suy nghĩ một hồi, nội tâm lại tràn đầy thất vọng. Tu vi của hắn đã không còn, kinh mạch trong cơ thể khô héo, đan điền trống không, không có một chút pháp lực. Thời điểm hắn và phụ thân bị ám sát, kẻ thù đã ra đòn hiểm ác, không những lấy đi mạng sống mà còn hủy luôn một thân tu vi. Mạc Vĩ chợt cảm thấy vô vọng, được sống lại một lần nữa, chẳng lẽ lại tiếp tục chết? Họ bỏ. Đúng lúc này, âm thanh hưởng ứng của cái bụng vang lên do đói. Mạc Vĩ buồn bực xoa bụng, lúc này đừng nói là ăn, chỉ sợ đến tính mạng cũng không duy trì được bao lâu. Bàn tay đang xoa xoa bụng, chợt trong đầu Mạc Vĩ lóe lên một đoạn ký ức ngắn ngủi. Trước khi Nạp Lan Viễn San chết, đã lén cho hắn nuốt một quả cầu pháp khí. Trong quả cầu có ẩn chứa một môn công pháp thất truyền, mà lão nhân gia đoạt được trong một bí cảnh. Nếu hắn có thể sống sót qua đợt hạo kiếp này, sẽ còn có cơ hội đứng dậy lập bàn. Môn công pháp này vô cùng huyền diệu, nhưng lúc ấy tình cảnh nguy cấp, phụ thân hắn không kịp nói rõ, chỉ biết là công pháp này tu luyện lại rất khó. Phụ thân hắn hao hết 100 năm, cộng thêm nhiều bảo vật, cũng chỉ miễn cưỡng tu luyện được một tầng đầu. Có điều, uy lực công pháp này vô cùng lớn. Nếu không phải phụ thân hắn quá tin tưởng nhị tam trưởng lão, thì không ai có thể hại được hắn. Mạc Vĩ trong lòng thở dài, công pháp khó tu luyện như vậy, nếu hắn muốn báo thù cần mất thời gian bao lâu? Mấu chốt là bây giờ hắn không thể thoát khỏi cái quan tài chết tiệt này nha. Có điều, dù thất vọng nhưng tâm trí của hắn không lùi bại. Hừ, kiếp này ta chính là Nạp Lan Chân Thiên, nếu ta thoát được khỏi đây, sẽ đem Nạp Lan ra, Diệp ra lật tung, chó gà không tha. Lúc này hắn cũng đã nhớ ra, tại thế giới này, hắn có một tình nhân, Diệp Dung Nguyệt. Hắn 15 tuổi, nàng hơn hắn 3 tuổi, 18 tuổi. Là thiên kiêu tu luyện của Diệp gia, mỹ nữ trong mộng của nhiều người. Thời điểm trước, nàng cố tình tiếp cận hắn, điều tra nội tình của phụ tử bọn hắn, sau đó liên hợp với nhị tam trưởng lão dần dần đưa bọn hắn vào bẫy. Chương 10, thường thức tu hành và quy tắc thuật, nhưng tâm tình hắn bỗng chốc trùng xuống. Trong trí nhớ của hắn, tu vi nàng là luyện pháp thiên kỳ viên mãn, cách đột phá trúc pháp kỳ chỉ có một bước ngắn, mà lúc tu vi hắn còn chưa bị hủy, chỉ là luyện pháp trung kỳ. Nạp Lan Chấn Thiên ảo não, bây giờ hắn không còn tu vi, thêm 10 người như hắn cũng không đủ để cho nàng đánh một tay. Bất quá, tu vi bị hủy thì có thể tu luyện lại. Nạp Lan Chấn Thiên nhớ lại thường thức tu hành. Tại thế giới này, người tu hành được chia thành các cảnh giới luyện pháp kỳ, trúc pháp kỳ, kết pháp kỳ, nguyên thần kỳ, thiên cương kỳ. Mỗi cảnh giới gồm 3 tiểu giai đoạn sơ, trung, thiên. Cảnh giới luyện pháp kỳ dẫn linh khí thiên địa vào cơ thể, chuyển hóa thành pháp lực, tụ hội tại đan điền dưới dạng khí. Tu luyện đến cảnh giới luyện pháp thiên kỳ, tuổi thọ pháp sĩ tăng lên đến 150 tuổi. Cảnh giới trúc pháp kỳ, pháp lực trong đan điền hóa lỏng, coi như chạm tới được cánh cửa tu tiên chân chính. Đây là bước quan trọng, xây dựng căn cơ tu luyện. Tuổi thọ tăng lên khoảng 200. Cảnh giới kết pháp kỳ, dạng pháp lực chất lỏng đó được xúc gáp kết tinh thành viên nội đan gọi là kết đan. Tới cảnh giới này chân chính được xem là người tu tiên. Tuổi thọ 500 tuổi. Còn cảnh giới nguyên thần và thiên cương, Nạp Lan Chấn Thiên không biết. Phải biết một điều, trong trấn Thanh Sơn này, người có tu vi cao nhất cũng chỉ là kết pháp kỳ mà thôi. Đối với một thiếu niên 15 tuổi, Nạp Lan Chấn Thiên chưa từng rời khỏi trấn Ngao Du bên ngoài, hai cảnh giới kia giống như là thần thoại vậy. Nhưng có điều Nạp Lan Chấn Thiên liền cười khổ. Nếu cộng cả hai kiếp, lúc này hắn phải gần 40 tuổi đi. Nhưng nếu nói chính xác, hắn vẫn là 15 tuổi. Ít nhất là phương diện cơ thể. Dù mang ý nghĩ muốn tu luyện lại, nhưng Nạp Lan Chấn Thiên có chút ảo não. Tư chất của pháp sĩ được căn cứ theo pháp mạch. Pháp mạch được chia thành các phẩm bậc: Tam, Lục, Cửu, Địa, 12 pháp mạch, Thiên, 15 pháp mạch. Pháp mạch càng nhiều thì tốc độ tu luyện càng nhanh. Có điều, Nạp Lan Chấn Thiên chỉ có tư chất Tam pháp mạch. Đối với điều này hắn không còn gì để nói. Nạp Lan Chấn Thiên hết cách, lúc này hắn cũng chỉ có thể nằm trong quan tài đợi điều kỳ diệu gì đó xảy ra. Nếu quan tài mở ra, bên ngoài có kẻ thù của hắn thì hắn cũng bó tay. Hắn lúc này không có tu vi, chỉ như một phàm nhân, còn có thể làm được gì? Dù có công pháp thì cũng không tu luyện kịp. Nạp Lan Chấn Thiên nhớ lại, công pháp chủ tu của Nạp Lan gia tộc là Giáp Kim Công. Môn công pháp này người nào trong tộc cũng đều có thể luyện. Giáp Kim Công có 9 tầng, 3 tầng đầu dành cho tu vi luyện pháp, tầng 4 đến 6 tương ứng với tu vi trúc pháp, tầng 7 đến 9 chỉ có pháp sĩ kết pháp mới có thể luyện. Người mang tu vi gì, chỉ có thể được tu luyện tầng công pháp tương ứng. Có điều, Nạp Lan Chấn Thiên là nhi tử độc nhất của tộc trưởng, nên trước đó phụ thân hắn đã từng lén truyền hết 9 tầng khẩu quyết cho hắn. Bản lĩnh giữ nhà của Nạp Lan gia tộc còn có một môn kiếm quyết, một môn quyền pháp, Địch Ly kiếm quyết và Bá Đa quyền. Dù tư chất pháp mạch thấp kém, nhưng khẩu quyết ba công pháp này Nạp Lan Chấn Thiên lại nhớ vô cùng kỹ. Không bởi lý do gì đặc biệt cả, chỉ vì tư chất hắn thấp kém, tu luyện lại lâu, nên đối với công pháp, đọc đi đọc lại, nghiền ngẫm thật lâu, còn hơn cả nấu cháo. Như vậy thì không nhớ sao được, bằng không thì đúng là phế vật. Thời điểm tu vi chưa bị hủy, hắn mang tu vi luyện pháp trung kỳ. Năm nay mới 15 tuổi. Ở cái tuổi này, có tu vi như vậy, phải nói là thiên tài. Nhưng tu vi của Nạp Lan Chấn Thiên không phải do hắn khổ tu, mà do Nạp Lan Viễn Sa bồi bổ cho hắn một đống đan dược phẩm chất cao. Nạp Lan gia tộc là một gia tộc luyện đan, lấy đan dược làm căn cơ phát triển. Trong tộc có vô số luyện đan sư, nên Nạp Lan Chấn Thiên được dùng đan dược như ăn cơm. Nếu thật sự khổ tu, tu vi Nạp Lan Chấn Thiên chỉ là luyện pháp sơ kỳ. Vì tu vi là do dược lực bồi đắp lên, pháp lực của hắn không được tinh thuần như pháp sĩ luyện pháp sơ kỳ khổ tu. Nạp Lan Chấn Thiên khẽ thở dài một hơi. Nếu như vậy, hắn muốn tu hành tấn thăng tu vi cao, không biết phải đợi đến khi nào. Trong trí nhớ của hắn, nhị, tam trưởng lão có tu vi trúc pháp, một người ở cấp độ thiên kỳ, một người trung kỳ. Hy vọng báo thủ thật mong manh. Không, không phải mong manh, gần như không có. Nạp Lan Chấn Thiên trong lúc suy tư, không nhịn được nhớ lại khẩu quyết của Giáp Kim Công. Đây là công pháp hệ kim, mỗi 3 tầng đều có một thần thông riêng. Tu luyện 3 tầng đầu, thân thể sẽ khỏe mạnh cường tráng, linh hoạt, sức lực khỏe hơn người tu hành cùng giai gấp đôi. Tu luyện 3 tầng sau, sẽ có thể hình thành một kim cháo hộ thể. Tu luyện 3 tầng cuối, có thể phóng ra kim khí công kích địch nhân. Tuy trong những thần thông này có vẻ bình thường, nhưng nếu kết hợp với Địch Ly kiếm quyết và Bá Đa quyền, sẽ tạo nên một tổ hợp khủng bố. Đây cũng là lý do giúp Nạp Lan gia tồn tại mãi không đổ. Tu luyện Giáp Kim Công sẽ khiến thân thể cường kiện cứng cáp, kết hợp Bá Đa quyền, một quyền đánh ra uy lực tăng gấp bội. Địch Ly kiếm quyết nếu kết hợp với thần thông phóng ra kim khí, một kiếm chém ra, không những độ sắc bén tăng lên nhiều, kim khí bắn ra liên miên, một chiêu có thể chém trúng nhiều mục tiêu. Ba công pháp này bổ trợ cho nhau rất tốt, thiếu một cái cũng khó có thể chấp nhận. Nhưng để tu luyện được thì phải mất rất nhiều thời gian. Nạp Lan Chấn Thiên còn nhớ, pháp sĩ còn tu luyện pháp thuật. Mỗi pháp thuật lại được chia thành 5 cảnh giới: sơ kỳ, trung kỳ, thiên kỳ, viên mãn, thuật ấn. Thời điểm pháp sĩ muốn sử xuất pháp thuật, cần phải niệm pháp quyết. Theo mỗi cảnh giới pháp thuật, càng về sau thời gian phải niệm pháp quyết càng rút ngắn. Đến khi ngưng kết thuật ấn, không cần niệm pháp quyết, chỉ cần động ý niệm, lập tức thi triển pháp thuật. Lúc trước Nạp Lan Chấn Thiên rất ưa thích nghiên cứu pháp thuật, chỉ có điều tư chất có hạn, tu luyện không được pháp thuật nào. Đến cảnh giới sơ kỳ hắn còn chưa nhập môn, cũng không thể trách. Hắn tư chất thấp, lại còn mới 15 tuổi, không có nhiều kinh nghiệm tu luyện. Phụ thân Nạp Lan Chấn Thiên muốn hắn tự lực tu luyện, nên ngoài việc giúp hắn đi đúng phương hướng, còn lại không nhúng tay. Việc tăng tu vi còn có thể giúp, nhưng việc rèn luyện tâm tính cùng kinh nghiệm chỉ có thể tự mình bước đi. Nhưng những điều đó cũng không còn ý nghĩa, lúc này tu vi Nạp Lan Chấn Thiên đã không còn. Nạp Lan Chấn Thiên suy nghĩ một chút, nếu việc tăng tu vi quá lâu, phải chăng có nên tập trung tu pháp thuật? Nhưng làm cái gì thì tư chất tam pháp mạch của hắn vẫn là một rào cản lớn. Nạp Lan Chấn Thiên không bỏ cuộc. Dù chỉ có một tia hy vọng, hắn vẫn quyết nắm giữ. Dù có những lúc cảm thấy tuyệt vọng, nhưng quyết không từ bỏ sinh cơ. Hắn từ nhớ lại, trong quá khứ, hắn đã học qua 3 loại pháp thuật: khinh công thuật, pháp thuật phi hành cơ bản nhất, hỏa đạn thuật, thuật tạo ra hỏa cầu công kích địch nhân, và quy tức thuật, thuật giả chết. Quy tức thuật này là pháp thuật độc môn của phụ thân hắn, nghe nói cũng là trong bí cảnh đoạt tới, cả trấn Thanh Sơn không ai có, thậm chí không ai biết phụ thân hắn có thuật này. Từ lúc 9 tuổi, phụ thân của Nạp Lan Chấn Thiên đã bí mật truyền cho hắn, còn dặn hắn không được nói với ai. Lúc đấy Nạp Lan Chấn Thiên nhíu môi, ai thèm học cách giả chết. Bất quá, hắn vẫn vâng lời, không nói với bất kỳ ai về thuật này. Nhưng bây giờ hắn nhớ tới điều này mới ngộ ra. Trong khoảnh khắc nhất thời, Nạp Lan Chấn Thiên bỗng dưng như nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm. Chương 11, khai mở quan tài tại một căn phòng nào đó trong Nạp Lan gia. Giữa phòng đặt một bàn tiếp khách lớn. Quanh bàn có 4 người ngồi đang hàn huyên với nhau. Một bên là 2 người có dung mạo hao hao giống nhau, chính là Nạp Lan Tính và Nạp Lan Đồng. Phía sau là nhi tử của bọn hắn, Nạp Lan Du và Nạp Lan Cha đang đứng cung kính. Một bên khác là phụ tử Diệp Chính và Diệp Dung Nguyệt. Trên mặt Diệp Chính lúc nào cũng treo một ý cười, kết hợp chòm râu dài dưới cằm, khiến hắn trông vô cùng thân thiện. Tuy vậy nhưng Nạp Lan Tính và Nạp Lan Đồng đều là lão đầu lâu năm, thừa hiểu phía sau vẻ thân thiện này chính là một lão già âm ái. Người có thể làm gia chủ Diệp gia, đâu phải kẻ đơn giản. Sau khi hàn huyên khách khí vào câu, Diệp Chính không vòng vo, vào thẳng vấn đề, chúng ta nên đi giải mở quan tài thôi, đợi lâu đêm dài lắm mộng. Nạp Lan Tính hồ hởi, là Diệp Minh suy nghĩ chủ đáo. Mời 2 vị đi hướng này. Hắn đứng dậy đưa tay ra dấu mời. Diệp Chính không để ý đối phương nói lời dễ nghe định mà mình, đứng dậy cùng nhi nữ Diệp Dung Nguyệt đi theo đối phương. Hắn là cường giả tu vi kết pháp kỳ, những lời này nghe nhiều đã quen. 6 người cùng đi ra khỏi phòng. Rất nhanh sau đó đã đi đến từ đường Nạp Lan gia. Người hầu tất nhiên đã bị đuổi đi hết, lúc này trong từ đường không có ai. Nhìn thấy 2 chiếc quan tài đặt giữa từ đường, Diệp Chính không khỏi thở dài, giọng nói buồn bã, "Ai, Viễn San huynh một đời bị phong, ta cũng có nhiều lần ăn thiệt thòi trong tay hắn, không ngờ hắn lại bị 2 vị đẩy xuống chàng dễ dàng như vậy. Đáng tiếc, đáng tiếc." Nghe thấy những lời này, da mặt Nạp Lan Tính và Nạp Lan Đồng không nhịn được giật giật. người này rõ ràng đang khen chính mình, có thể không ra tay mà khiến Nạp Lan Viễn San chết. Cuối cùng kẻ mang tiếng xấu giết người lại là hai người bọn hắn. Nhưng đối với điều này, Nạp Lan Tính và Nạp Lan Đồng không có phản ứng gì, dù có chút bất mãn. Đối phương muốn lợi dụng bọn hắn làm đao để trừ rơi Nạp Lan Viễn San, sau đó có được những lợi ích khác. Bọn hắn muốn dùng thực lực đối phương để giết Nạp Lan Viễn San, đoạt lấy chức vị tộc trưởng. Chung quy đôi bên đều có lợi cả. Nạp Lan Tính chỉ vào quan tài của Nạp Lan Chấn Thiên, nói với Diệp Dung Nguyệt, "Diệp cô nương, là quan tài này." Nạp Lan Đồng nhìn quan tài có chút nghi hoặc, sao lúc này im ắng như vậy? Rõ ràng cách đây không lâu, người bên trong còn tạo ra động tĩnh rất lớn. Nạp Lan Tính trầm ngâm suy đoán, có thể là hô hào, đánh đập quá nhiều, nên quá mệt rồi đi. Diệp Dung Nguyệt quan sát quan tài một lúc, rồi lên tiếng, "Pháp trận này ta có thể giải." Những người của Nạp Lan gia nghe vậy thì vui mừng. Quả không hổ là đệ nhất trận pháp sư trẻ tuổi của Trấn Thanh Sơn. Bọn hắn muốn mở quan tài ra, tất nhiên không phải để cứu người bên trong, mà là để giết. Nếu không lúc hạ thổ vi an, tại trước mắt có vô số tộc nhân, quan tài lại phát ra động tĩnh, lúc đấy sẽ không ổn. Cùng với đó, Nạp Lan Tính và Nạp Lan Đồng cũng rất tò mò, không hiểu vì sao người bên trong sống lại được. Phải biết người bên trong là Nạp Lan Chấn Thiên, một kẻ tu vi luyện pháp trung kỳ yếu kém. Nhưng có điều, trước đó hắn đã bị Nạp Lan Đồng một chiêu phá hủy tu vi. Nạp Lan Đồng tu vi trúc pháp trung kỳ, làm điều này chỉ cần một cái phẩy tay. Vì vậy, Nạp Lan Chấn Thiên không có tu vi, còn có thể sống lại sau khi chết. Điều này thật khó lý giải. Chẳng lẽ hắn mang bảo vật hay công pháp đặc biệt gì? Trong đầu Nạp Lan Tính và Nạp Lan Đồng đồng thời cùng hiện ra một ý nghĩ. Ánh mắt đống chốc trở nên nóng bỏng. Nạp Lan Viễn San rất yêu thương tên nhi tử ngu ngốc kia, điều này rất có khả năng. Dù bọn hắn đã lục soát thân thể tên tiểu chất này một lượt, nhưng khó đảm bảo không để sót lại thứ gì. Tu vi Nạp Lan Viễn San là kết pháp kỳ, nếu hắn có biện pháp gì có thể lưu lại trên thân Nạp Lan Chấn Thiên mà không để hai tên trúc pháp bọn hắn phát hiện cũng không có gì lạ. Đến lúc quan tài mở ra, nên tìm cách không để Diệp Chính quan sát Nạp Lan Chấn Thiên quá nhiều, tu vi hắn là kết pháp kỳ, có thể sẽ nhìn ra gì đó. Sau đó khéo léo dẫn hắn rời đi. Đợi khi phụ tử Diệp Chính trở về, một hắn sẽ hảo hảo tra xét Nạp Lan Chấn Thiên một phen. Nhất là Nạp Lan Tính, đối với chuyện này hắn càng cung nhiệt. Tu vi hắn đã là trúc pháp thiên kỳ, cách viên mãn chỉ có một bước ngắn. Nếu lúc này đoạt được bảo vật gì quý giá hỗ trợ tấn thăng tu vi thì thật tốt, hoặc nếu không để hắn có chút cảm nộ cũng được. Lâu nay hắn mãi không phá vỡ được bình cảnh, chỉ cần có cơ hội, nhất định sẽ không bỏ qua. Lúc này Diệp Dung Nguyệt đi tới trước quan tài bắt đầu giải trận pháp. Mọi người trong từ đường đều lui ra xa để tránh ảnh hưởng đến nàng thi pháp. Diệp Dung Nguyệt lúc này thầm nhớ lại, bản thân nàng ở thế giới này vậy mà mang tư chất tu hành vô cùng cao, cửu pháp mạch, lại có thiên phú trận pháp cực mạnh, là trận pháp sư trẻ tuổi nhất, giỏi nhất trong trấn này. Diệp Dung Nguyệt không khỏi vui mừng, cảm giác là một thiên kiêu thật tuyệt. Không như kiếp trước, nàng chỉ là một nữ sinh từ nông thôn nghèo tới thành phố học đại học, luôn phải dựa dẫm vào nam nhân. Nhưng từ giờ trở đi, Diệp Dung Nguyệt ta sẽ một mình tạo nên phong vân. Nàng nhìn vào trong quan tài, biết được người nằm phía trong chỉ là một thiếu niên mang tư chất tam pháp mạch, không khỏi nghi hoặc. Nạp Lan Chấn Thiên tư chất kém cỏi như thế, không hiểu vì sao chủ nhân cũ của thân thể này lại có thể từ chuyện giả bộ tiếp cận, lại nảy sinh tình cảm thật. Hắn còn ít tuổi hơn nàng. Dù đối phương tuấn tú đi chăng nữa, không phải bên ngoài cũng có những người khác dung mạo vừa ưa nhìn, tư chất tu vi lại cao sao? Có lẽ đây chính là tình yêu. Diệp Dung Nguyệt khẽ thở dài, điều này nàng không thể hiểu được. Tại kiếp trước, nếu nàng không giết Mạc Vĩ, tiếp nhận tình yêu của hắn, có lẽ còn có thể. Lúc này khai mở quan tài, vốn ban đầu Diệp Dung Nguyệt nghĩ con nên tìm cách cứu Nạp Lan Chấn Thiên khỏi bị giết, đối phương dù sao cũng là người mà chủ nhân cũ của thân thể này yêu. Nhưng sau đó Diệp Dung Nguyệt liền xua tan ý nghĩ đó đi, cũng không phải nàng yêu hắn, không có lý do gì để nàng giúp hắn cả. Làm như vậy có thể sẽ khiến Diệp gia xung đột với Nạp Lan gia. Diệp gia bất lợi thì tiểu thư của Diệp gia là nàng cũng gặp bất lợi. Diệp Dung Nguyệt lắc đầu xua tan đi ý nghĩ lung tung trong đầu. Nàng bắt đầu thi pháp, bàn tay mềm mại bung ra, từ trong ống tay áo bay ra bốn tiểu cờ màu trắng, phân biệt cắm vào bốn góc quan tài. Nàng lẩm bẩm niệm chú ngữ, sau đó chỉ tay, bắn ra bốn tia pháp lực vào bốn tiểu cờ. Bốn tiểu cờ nhận được pháp lực, sau đó sáng rực lên. Từ bốn cây cờ tỏa ra những luồng quang mang màu trắng, lóe lên hợp lại với nhau. Sau đó du nhập vào nắp quan tài. Bề mặt quan tài vốn bình thường, sau khi bị bạch quang nhập vào, đột nhiên rung động. Tần suất rung động của nắp quan tài càng ngày càng lớn, cơ hồ muốn lập tức bật ra. Phúc! Một âm thanh bị phá vỡ vang lên. Bề mặt quan tài vốn sáng loáng bỗng nhiên hiện lên hào quang màu vàng rung rung, sau đó nổ nhẹ, tán loạn trong không trung, tỏa ra mùi hương thanh mục nồng đậm. Hào quang màu vàng sau khi biến mất, không hiểu vì sao mà nắp quan tài cũng theo đó, không một tiếng động hóa thành khói bụi. Những người trong Nạp Lan gia tộc đứng một bên trợn mắt há mồm. Đã xong, pháp trận khiến bọn hắn vò đầu bứt tai, lại bị thiếu nữ này giải quyết vô cùng dễ dàng. Nhất thời, mọi ánh mắt nhìn nàng đống biến đổi, có hâm mộ, có ghen tị, có kiêng kỵ. Xem ra, việc bọn hắn có quan hệ tốt với Diệp gia là đúng. Diệp Dung Nguyệt thu tay lại, động tác tràn đầy khí chất phong vân khinh đạm, mở miệng, vì trận pháp gia cố quan tài bị hủy, nên nắp quan tài bị hủy theo, chứ bị thứ lỗi. Dù lời của nàng rất khách khí, nhưng từ trong ánh mắt vẫn toát ra một tia cao ngạo. Chương 12, biến nàng thành người Nạp Lan gia. Nạp Lan Đồng liền dẫn đầu lên tiếng, có ý lấy lòng, không sao, không sao, chuyện nhỏ mọn này không cần thiết để ý, vẫn là Diệp cô nương kinh tài tuyệt diễm, tạo nghệ trận pháp thật sự không tầm thường. Chỉ là một cái nắp quan tài, dù được chế tác từ linh mục hiếm có, nhưng so với việc giao hảo với Diệp gia thì chỉ như giọt nước trong đại dương. Đám người Nạp Lan gia âm thầm quyết tâm, Diệp gia có đời sau tư chất cùng thiên phú tốt như thế, tương lai khẳng định phát quang vô hạn. Bọn hắn cần phải giữ quan hệ thật tốt. Lúc này Nạp Lan Tính nhìn nhi tử Nạp Lan Du như có điều suy nghĩ. Các vị thúc ba không trách là tốt rồi. Diệp Dung Nguyệt Nhu thuần nói. Có điều, dù ngoài mặt biểu hiện kiêm tốn, nhưng trong nội tâm lại vô cùng thư sướng. Cảm giác được người người kính nể, hâm mộ này thật tốt. Kiếp trước nàng tự sát, có lẽ là hành động đúng đắn. Không phải sống trong thế giới xấu xa kia nữa. Xuyên không tới thế giới này là một vị tiểu thư đại gia tộc, một thiên kiêu trí nữ. Diệp Chính đứng ở một bên cũng phồng mũi lớn, mặt kém chút nở hoa, có một nhi nữ tiên tư ngút trời như vậy, là một phụ thân như ta thật hãnh diện. Sau khi khách khí một phen, Diệp Dung Nguyệt tò mò quay đầu nhìn vào quan tài. Nàng muốn xem rõ bộ dáng Nạp Lan Chấn Thiên như thế nào mà khiến chủ nhân cũ thân thể này sinh lòng yêu. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn thấy dung mạo thanh niên trong quan tài, nàng không khỏi hoảng hốt trợn mắt. Trên đời này có thể có sự tình trùng hợp như vậy? Có điều, nàng rất nhanh điều chỉnh lại tâm tình, biểu hiện thất thố vừa rồi của nàng lóe qua rất nhanh, không ai có thể thấy. Bất quá, dù nàng gạt được đa phần người bên trong từ đường, nhưng làm sao gạt được Diệp Chính có tu vi kết pháp kỳ, thần thức cường đại. Hắn chỉ khẽ cau mày một cái, trầm ngâm suy nghĩ đến vấn đề nào đó, không có nói gì. Lúc này Nạp Lan Đồng tiến đến bên quan tài, thốt lên kinh ngạc, quái lạ, sao hắn không còn sống? Mọi người nghe vậy cũng kinh ngạc tiến lại gần xem xét. Sau một lúc kiểm tra thân thể Nạp Lan Chấn Thiên thì phát hiện thân thể đối phương đã cứng đờ lạnh ngắt, không còn chút sinh cơ. Bốn người Nạp Lan ra trong từ đường vô cùng kinh ngạc, vừa nãy còn dễ dỗi làm ầm ĩ bên trong quan tài, lúc này đã chết rồi. Nhanh như vậy? Diệp Chính chợt lên tiếng để tỉnh, có thể ở bên trong quan tài phong kín, không có không khí nên hắn chết chăng? Người Nạp Lan ra nghe vậy giật mình. Đúng nha, pháp sĩ dù không có không khí, cũng có thể nhịn thở hồi lâu, nhưng phàm nhân thì sẽ lập tức chết. Tu vi Nạp Lan Chấn Thiên đã bị hủy, hắn không khác gì người thường. Nếu có thể còn sống trong quan tài phong kín như vậy, mới gọi là bất thường. Thần thức Diệp Chính cường đại, quan sát tất cả biểu hiện chi tiết dù là nhỏ nhất của người Nạp Lan gia, phát hiện mọi hành động, biểu hiện đều là tự nhiên. Vốn hắn có chút nghi ngờ đám già Nạp Lan gia này muốn lừa hắn, giả bịa chuyện để kéo hắn đến đây, nhưng điều này nói ra không đúng lắm. Không có lý do gì để những người này làm như vậy cả. Nếu là muốn dụ hắn vào bẫy để giết thì càng không có khả năng. Hắn không phải Nạp Lan Viễn San, hắn biết những kẻ này nham hiểm như thế nào. Thủ đoạn của đối phương hắn cũng nắm rõ. Với lại, tu vi hắn cao hơn hai người đứng đầu Nạp Lan gia này nhiều. Ngược lại, đối phương hẳn cũng không dám có suy nghĩ này đi. Xác nhận rõ là người Nạp Lan gia nói thật, sự việc không nghiêm trọng gì. Hôm nay hắn đến đây cũng chỉ là rảnh rỗi đi dạo. Diệp Chính không để ý gì nữa, lúc này hắn có nghi hoặc khác quan trọng hơn, liền mở miệng cáo tử, đã không có vấn đề gì, tại Diệp gia còn có nhiều sự vụ cần giải quyết, vậy tại hạ cáo tử, không làm phiền đến các vị nữa. Nạp Lan Tính và Nạp Lan Đồng còn chưa nghĩ ra cách để đối phương nhanh chóng rời đi. Thấy Diệp Chính chủ động như vậy, mừng còn không kịp. Đương nhiên, vẫn phải khách khí một phen. Nạp Lan Tính mở lời, làm phiền Diệp Minh không công mà đến. Thật ngại quá. Diệp Minh đã việc quân thân, bọn ta sẽ không còn làm phiền. Nếu có gì cần hỗ trợ cứ nói. Nạp Lan gia ta chắc chắn sẽ ra tay giúp đỡ. Tốt, Nạp Lan huynh hào sảng. Sau đó, Diệp Chính và Diệp Dung Nguyệt rời khỏi Nạp Lan gia. Trên trở về, thấy nhi nữ tuy vẻ mặt bình thường, nhưng lông mày hiện vẻ u sầu, Diệp Chính lên tiếng hỏi, còn Vương vấn hắn. A. Nghe phụ thân đột nhiên hỏi, Diệp Dung Nguyệt giật mình định thân lại. Thấy biểu hiện của nàng như vậy, Diệp Chính càng khẳng định trong lòng. Hắn mở miệng giáo, dù ngươi yêu hắn, nhưng phải biết rằng hắn đã chết. Cho dù còn sống, cũng chỉ là một tam pháp mạch thấp kém, không xứng với ngươi. Chớ để tâm quá nhiều, tránh ảnh hưởng đạo tâm. Cần nhớ, tu hành mới là chân đạo. Diệp Dung Nguyệt gật đầu, phụ thân, ta hiểu. Chỉ là một số cảm xúc trong quá khứ nổi lên mà thôi. Nếu ta không chú trọng tu hành, làm sao có thể nhìn hắn chết mà không ra tay cứu giúp? Nhìn thấy ánh mắt nữ nhi hiện lên tia kiên quyết, vẻ u sầu đã biến mất đi không còn, Diệp Chính vô cùng hài lòng. Nữ nhi của hắn tuy một số thời điểm nổi lên cảm tính nữ nhân, nhưng sau đó lý trí vẫn chiến thắng. Tu luyện không chỉ mỗi tư chất quan trọng, còn có cả tâm tính. Nữ nhi của hắn hội tụ cả, tương lai hẳn không thể lường trước được. Diệp Dung Nguyệt vẻ ngoài mỉm cười, nhưng trong lòng nàng vô cùng rối bời. Vẻ cứng rắn bên ngoài vừa rồi nàng chỉ cố ý biểu hiện ra cho Diệp Chính an lòng. Nhớ tới khung cảnh vừa rồi trong Nạp Lan gia, nội tâm Diệp Dung Nguyệt vẫn không kìm được mà hoảng hốt một phen. Bởi dung mạo Nạp Lan Chấn Thiên giống hệt Mạc Vĩ. Sự trùng hợp này chỉ là ngẫu nhiên. Tại thế giới này, vậy mà có hai người dung mạo giống hệt nàng và Mạc Vĩ. Trong đầu Diệp Dung Nguyệt lóe lên một tia sáng. Người dãy rủa chết ngạt trong quan tài có thể chính là Mạc Vĩ thật. Không phải Diệp Dung Nguyệt chết, nàng mới xuyên không, trở thành Diệp Dung Nguyệt sao? Mà nàng có thể xuyên không, chẳng lẽ Mạc Vĩ không thể? Hơn nữa, thời điểm hai người lần lượt chết không cách xa nhau lắm. Nạp Lan Chấn Thiên đã chết rồi sống lại trong quan tài, sau đó chết ngạt lần nữa. Điều này không đúng, trước đó Nạp Lan Chấn Thiên đã chết đến không thể chết thêm. Người sống lại rồi chết ngạt chính là Mạc Vĩ mới đúng. Trong lòng Diệp Dung Nguyệt giờ đây là một mảnh rối bời. Chính nàng cũng không rõ bây giờ mình có cảm xúc gì. Hỗn loạn, tiếc nuối, nhẹ nhõm. Bóng dáng hai thân ảnh phi hành trên không trung, nhỏ dần, mang theo tâm tình nặng nề. Tại từ đường Nạp Lan ra, Nạp Lan Tính nhìn Nạp Lan Du, Du Nhi, người về sau tìm cách tiếp cận Diệp Dung Nguyệt nhiều một chút. Vì sao phụ thân lại nói vậy? Nạp Lan Du sững sờ. Nạp Lan Tính tức giận đưa tay gõ đầu tên nhi tử ngốc, Diệp Dung Nguyệt thiên phú tu hành vô cùng cao. Tương lai tất nhiên sẽ trở thành cường giả kết pháp cũng có thể. Nếu ngươi chiếm được tình cảm của nàng, sẽ vô cùng có lợi đối với Nạp Lan gia. Nếu biến nàng thành người Nạp Lan gia càng tốt. Chương 13, hồi sinh được phụ thân đề tỉnh, hai mắt Nạp Lan Du sáng lên, tâm tình có chút kích động, được, phụ thân, xin nghe theo ngươi. Trước đây, hắn đối với Diệp Dung Nguyệt cũng có ý nhưng lại không dám mộng tưởng, đối phương thực sự quá cao ngạo, tư chất lại cao, cơ hội là nữ hài sáng chói nhất Trấn Thanh Sơn. Nhưng lúc này phụ thân hắn đã lên làm tộc trưởng Nạp Lan gia, hắn cũng nghiễm nhiên trở thành đại thiếu chủ của tộc. Hắn đã có tư cách truy cầu nàng. Nạp Lan gia là gia tộc đứng ngang hàng với Diệp gia. Lúc trước phế vật Tam Pháp Mạch có tư cách ở bên Diệp Dung Nguyệt, hắn mang tư chất lục pháp mạch, chẳng lẽ không có tư cách? Nạp Lan Đồng cũng nhìn nhi tử Nạp Lan Cha nhắc nhở, "Cha nhi, ngươi cũng cần phải cố gắng." "Vâng phụ thân, ta sẽ không để ngươi thất vọng." Biểu lộ bên ngoài của Nạp Lan Cha chín chắn hơn Nạp Lan Du, hắn không kích động, mà chỉ âm trầm cung kính gật đầu. Vẻ mặt Nạp Lan Tính mang thâm ý nhìn Nạp Lan Đồng, "Ha ha, tiểu đệ đây là muốn tranh đoạt." Nạp Lan Đồng thoải mái thừa nhận, "Không sai, nếu hai hậu bối cùng truy cầu, tỷ lệ Diệp Dung Nguyệt trở thành người Nạp Lan gia càng lớn." Nạp Lan Tính gật đầu, "Tốt, chuyện của hậu bối, ai chiến thắng thì cần phải xem bản lĩnh nam nhân. Ai chiếm được Diệp Dung Nguyệt, đối với Nạp Lan gia đều có lợi." Hắn quay sang nhi tử và tiểu chất ra lệnh, các ngươi rời khỏi đây đi thôi. Cho phép sử dụng tư nguyên trong tộc trong phạm vi cho phép để truy cầu Diệp Dung Nguyệt, nhưng không được sử dụng bừa bãi, về sau gia tộc đều có kiểm kê cẩn thận. Đúng, phụ thân. Vâng, bá phụ. Nạp Lan Du và Nạp Lan Cha đồng loạt vui mừng gật đầu. Có thể tự do sử dụng tài nguyên trong tộc, đồng nghĩa với điều gì? Tuy có giới hạn, nhưng so với lợi ích có được, không đáng nhắc đến. Nạp Lan Đồng ở bên cạnh trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ. Nhị ca sao đồng ý dễ dàng như vậy? Hắn không nổi giận khi tiểu chất muốn cạnh tranh với nhi tử mình. Nhưng Nạp Lan Đồng nhanh chóng có phần hiểu ra, Nạp Lan Tính không sợ nhi tử thua, vì hắn là tộc trưởng, nắm giữ kiểm soát tư nguyên trong tộc. Trên phương diện vận hành tư nguyên, nhi tử hắn sẽ có lợi thế so với tiểu chất. Nạp Lan Đồng cười thầm trong lòng, ngược lại não bộ Nạp Lan Du không sáng bằng nhi tử Nạp Lan Cha của hắn á. Lúc này Nạp Lan Tính lên tiếng, "Tam đệ, người đều đi cả, chúng ta nhanh chóng dò xét cẩn thận thân thể Nạp Lan Chấn Thiên a." Nạp Lan Tính nhìn vẻ mặt của Nạp Lan Đồng, không khỏi cười lạnh. "Tam đệ a Tam đệ, ta còn không hiểu ngươi nghĩ gì sao?" Nạp Lan Đồng gật đầu, "Được." Không lâu sau, giữa từ đường, một thiếu niên sắc mặt trắng bệch nằm vô lực, toàn thân thoát ý trần truồng. Đứng hai bên là hai trung niên nhân mang vẻ mặt khó coi. Nạp Lan Đồng bất mãn, sao vẫn không thấy gì? Chẳng lẽ chúng ta bỏ quên điều nào? Nạp Lan Tính buồn bực lắc đầu, cầm trên tay một quả cầu màu vàng tràn đầy tinh quang, gần như xác thực không có. Đến quan thể cầu có khả năng soi xét kinh mạch tu sĩ chúng ta cũng đã vận dụng. Dùng quan thể cầu đối với một người không có tu vi, hẳn sẽ không sai. Nạp Lan Đồng không vui ném y phục lên người thiếu niên nằm phía dưới, thật chướng mắt. Lần đầu tiên ta phải tự tay cởi y phục một nam nhân. Kết cục không công. Nạp Lan Tính trầm ngâm, tuy tu vi Nạp Lan Chấn Thiên này mất hết, pháp lực không còn, nhưng thần thức là của tu vi luyện pháp trùng kỳ không thay đổi. Chẳng lẽ vì nguyên do này, nên đối phương mới sống lại một lúc? Nạp Lan Đồng giật mình, gật đầu, đúng, có thể là hồi quang phản chiếu. Nạp Lan Tính thở dài, hy vọng đoạt được bảo vật gì đó trên thân Nạp Lan Chấn Thiên biến mất. Bất quá, hắn vốn chỉ ôm tâm lý của may, nghi ngờ, nên cũng không thực sự quá buồn bã. Hắn vất tay ra lệnh, tam đệ ngươi đặt người vào lại quan tài, không cần dùng pháp trận phong quan, mộ thất Nạp Lan gia cũng rất an toàn, từ trước tới nay chưa từng xuất hiện tình huống chống mộ. Vẻ mặt Nạp Lan Đồng cứng ngắc, ta phải mặc lại y phục cho tiểu tử thối này. Nạp Lan Đồng không khỏi buồn bực, hắn còn chưa từng mặc y phục cho phu nhân, lúc này phải mặc y phục cho một nam nhân khác. Nạp Lan Tính gật đầu, dù sao cũng là tiểu chất, đâu phải người ngoài, đệ ngại cái gì? Sao huynh không làm? Ta là tộc trưởng, có thể phóng hỏa thiêu thành cho bụi a? Không thể, giáo huấn tổ tiên không cho phép, chúng ta không thể vi phạm. Giữa trời đông giá rét, không khí tràn đầy những cơn gió băng hàn như tâm địa lạnh lẽo của thế nhân. Trấn Thanh Sơn vốn đang yên ổn, đông xuất hiện một đoàn đưa tang mặc y phục trắng. Thi thoảng từ đoàn tăng nhân, giải xuống những đồng tiền bằng giấy, tựa như vứt lại quá khứ tối tăm, bỏ lại trốn cũ đi về phương xa mới. Người người của Trấn Thanh Sơn đều biết, đây là tang lễ của Nạp Lan gia. Người nằm trong hai quan tài được khiêng tại đầu đoàn kia là tộc trưởng và đại thiếu chủ. Tuy khung cảnh một mảnh tang thương, nhưng tâm tình mọi người ít có ai đau buồn. Ngược lại có rất nhiều người vui vẻ. Người của thế lực tân tộc trưởng Nạp Lan gia thì không nói. Ngoại nhân thì vui vẻ khi thấy một gia tộc lớn có tang sự. Không thiếu người có suy nghĩ, làm sao để trong thế cục hỗn loạn này, thừa cơ kiếm một chén canh. Giới tu tiên lạnh lẽo là vậy. Trải qua vô vàn năm tuế nguyện trầm mặc tu hành, có thể chỉ một lần bế quan, sẽ có vô số thế hệ đản sinh. Chết một người cũng không ai quan tâm. Dù ngươi trước kia có gây ra phong vân vân vũ, danh tiếng nổi khắp thiên hạ, hoặc có vô số tri kỷ bằng hữu, nhưng khi ngươi chết rồi, sẽ không còn ai nhớ ngươi. 10 năm sẽ còn có người khóc, 100 năm sẽ còn có người thương, 1000 năm sẽ còn có người nhớ, 1000 năm, 1000000 năm, phòng trường chỉ còn một nắm cho bụi lạnh lẽo. Thứ có thể làm bạn với đám cho bụi mà ngươi để lại, phòng trường chỉ có thời gian. Đứng trên một sườn núi phía xa, một thiếu nữ mặc lục y đang nhìn về phía một mảnh trắng tang lễ phía dưới trấn. Khuôn mặt không cảm xúc, ánh mặt lạnh nhạt, không vui, không buồn. Không lâu sau, thiếu nữ cũng không còn để ý, thế ra vài tiểu cờ màu xanh, bắt đầu diễn pháp tiếp tục tu luyện. Tựa hồ hành động nhìn xuống vừa rồi của nàng chỉ là có chút hiếu kỳ. Trong một căn phòng bí ẩn nào đó, hai bên vách tường gắn hai viên đá lớn bằng nắm tay phát ra ánh sáng nhu hòa. Giữa phòng có một bệ thạch lớn, bên trên bệ thạch có đặt một quan tài, dáng vẻ rất mới. Đống chốc, một màn khiến người không ngờ xảy ra, nắp quan tài bỗng rung lên, sau đó bị đẩy ra một bên một cách khó khăn. Ha ha. Nạp Lan Chấn Tiên tròn dậy, tham lam hít lấy không khí bên ngoài. Ta còn sống, ta còn sống. Quy tức thuật thật lợi hại. Sau khi định thần lại, hít thở không khí thỏa mãn, nghĩ tới những gì đã xảy ra, Nạp Lan Chấn Thiên không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Sau khi thi triển uy tức thuật, cơ thể hắn tiến vào trạng thái giả chết. May mắn là lúc dùng thuật này, tuy bề ngoài thân thể đã không còn sinh cơ, nhưng bằng một cách nào đó, từ trong hư minh, hắn vẫn có thể nghe được mọi chuyện bên ngoài. Chương 14, ngụ tại mộ thất lúc nắp quan tài được mở ra, Nạp Lan Chấn Thiên còn đang đau đầu suy nghĩ làm thế nào để trốn khỏi Nạp Lan gia. Không ngờ sau đó, hắn lại nghe được Nạp Lan Tính và Nạp Lan Đồng sẽ không dùng pháp trận để phong ấn nắp ải, trong lòng mừng rỡ không thôi. Nạp Lan gia có hầm mộ lớn dùng để chôn cất các đời tộc trưởng, không phải chôn xuống đất, nên hắn không lo mình bị chôn sống. Đến khi đoàn tang nhân rời khỏi hầm mộ, Nạp Lan Chấn Thiên còn đợi một hồi lâu mới thức tỉnh, đảm bảo chắc chắn không người phát hiện hắn sống lại. Nạp Lan Chấn Thiên không khỏi cảm thán, quy tức thuật quả thuật là một pháp thuật tuyệt diệu, chẳng những có thể qua mắt được những cường giả kia, mà khi thi triển thuật này, chỉ là buông lỏng bản nguyên, dừng mọi sinh cơ lại, tiến vào trạng thái chết giả nên không cần dùng pháp lực. Thật may mắn, vì lúc này một chút tu vi hắn cũng không có. Hết thảy mọi thứ đều là tự nhiên, không có ba động nguyên khí, nên không ai phát hiện cả. Lúc này Nạp Lan Chấn Thiên mới quan sát xung quanh. Bản thân hắn đang ngồi trong quan tài đặt trên một thạch bệ lớn. Xung quanh là bốn bức tường bằng cẩm thạch lạnh lẽo. Hai bên tường gắn hai viên đá phát ra ánh sáng âm u, trong trí nhớ của hắn, đây là dạ quan thạch, có thể tự động hấp thu linh khí trong thiên địa, sau đó không lưu giữ mà tự động phát tán ngược ra ngoài theo dạng ánh sáng. Để mà nói thì loại đá này cũng không có quý giá gì, chỉ là một loại đá chiếu sáng được các pháp sĩ thường dùng mà thôi. Nạp Lan Chấn Thiên đứng dậy bước ra khỏi quan tài. Do xét khắp thạch thất, cũng không phát hiện được gì khác ngoài một bài vị được đặt trên một hốc đá vuông tại đầu thạch thất, thiếu chủ Nạp Lan Chấn Thiên, nhi tử tộc trưởng Nạp Lan gia tộc đời thứ. Nạp Lan Chấn Thiên liền cau mày, đem bài vị ném mạnh xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh. Nạp Lan Chấn Thiên đã có dự định, lúc này hắn không còn tu vi, ở lại mộ thất Nạp Lan gia để tu luyện, cũng tính là an toàn. Hiện tại nếu đi ra ngoài, thứ nhất là hắn không có không nơi nương thân, thứ hai là quá nguy hiểm. Chẳng may nếu bị người nào biết mặt trong trấn vô tình nhìn thấy, lúc đấy chuyện hắn sống lại khẳng định không thể nào giấu được. Bên cạnh đó, hầm mộ thất của Nạp Lan gia được kiến dựng tại một địa điểm có linh khí dồi dào. Ở nơi này tu luyện, đối với một người chỉ có tư chất tam pháp mạch như hắn hữu dụng. Nạp Lan Chấn Thiên bước tới cánh cửa đá của thạch thất, vốn định mở ra. Vậy mà khi hắn dùng sức mở ra thì phát hiện không thể nào dịch chuyển nổi, cánh cửa đá vẫn sừng sững bất động, ngược trừng nặng khoảng ngàn cân. Hắn lập tức hoảng hốt, nếu không thể rời khỏi phòng đá này thì không ổn. Bị nhốt trong này, hắn không thể nhịn đói quá lâu. Chỉ khi nào tu vi pháp sĩ đạt tới cảnh giới trúc pháp kỳ thì mới có thể lích gốc, không cần ăn, chỉ cần hấp thu thiên địa linh khí cũng có thể sống. Còn dưới tu vi trúc pháp, cơ bản như người thường, không ăn không thể sống. Nạp Lan Chấn Thiên chợt nhớ lại, hắn liền đưa tay sờ soạn vách thạch thất hai bên. Qua một hồi lâu, khi tay hắn chạm đến một ấu đá liền lõm vào, lộ ra cần gạt cơ quan bên trong. Những cơ quan này rất bí mật, chỉ có các nhân vật hạch tâm trong tộc được biết. Nạp Lan Chấn Thiên vui mừng, kéo cần gạt. Cánh cửa đá vốn cứng đầu chợt rung động, sau đó từ từ mở ra một bên. Nạp Lan Chấn Thiên bước ra, phát hiện bên ngoài là một hành lang âm u, dọc theo bức tường hành lang đều được gắn dạ quan thạch. Ngoài thạch thất của hắn ra, dọc hành lang còn có vô số thạch thất khác. Mộ thất của Nạp Lan gia được cấu tạo theo vòng tròn, hình thành vô số hành lang đá tròn bao lấy nhau. Tại vị trí trung tâm chính là quan tài của tổ tiên đời lâu nhất, được chôn cất vòng bên ngoài chính là đời tiếp sau đó. Vòng tròn càng xa trung tâm, càng là thế hệ sau này. Vị trí thạch thất của Nạp Lan Chấn Thiên hẳn là vòng tròn ngoài cùng. Tuy nói là mộ thất của gia tộc, nhưng cũng không có quá nhiều quan tài trong này. Một phần mộ thất này chỉ được chôn cất những nhân vật hạch tâm, dòng chính của gia tộc. Những dòng xa thì không được chôn ở đây. Một phần vì gia tộc của Nạp Lan Chấn Thiên là gia tộc tu tiên, tuổi thọ mỗi người vô cùng dài, rất khó để vào mộ. Bất quá, thế giới tu hành này vô cùng nguy hiểm. Trước đây, phần lớn tổ tiên của Nạp Lan gia nếu chết thì đều chết vì tranh đấu với cường địch, hoặc du lịch ở ngoài không rõ tung tích, lâu dần người ta cho là đã chết. Mà tranh đấu của pháp sĩ đâu phải đơn giản, chuyển hóa thành cho bụi là điều bình thường. Phần lớn không nhặt được xác mang về. Cho nên, nói trong cái mộ thất này, số quan tài không vượt quá 100 cái là không sai, thậm chí chưa tới 20 cái hay không cũng có nói. Đương nhiên, Nạp Lan Chấn Thiên sẽ không có hứng thú đi từng thạch thất để kiểm tra. Hắn không có hứng thú với xác chết. Người tu tiên cũng rất đơn giản, ít nhất là gia tộc hắn, chết là hết, không chôn theo bất cứ thứ gì. Phần lớn bảo vật người đó để lại cũng đều được lưu trong gia tộc để phục dụng. Phải mất hơn một canh giờ, đi qua vài vòng hành lang, Nạp Lan Chấn Thiên mới tìm được lối ra hầm mộ. Dù hắn nắm nhiều tin tức về mộ thất, nhưng lại không biết gì về cấu tạo sơ đồ của mộ thất hết. Sau khi tìm được cơ quan mở cửa hầm mộ, Nạp Lan Chấn Thiên liền vui vẻ bước ra ngoài vườn bay, hít thở vài ngụm không khí thiên nhiên trong lành. Không khí bên trong hầm mộ tuy không đến mức ngột ngạt khó thở, nhưng tất nhiên không thể so với cảm giác tự do thoải mái khi ở bên ngoài. Lối ra của hầm mộ thất đặt tại một sườn núi hướng về phía mặt trời mọc. Xung quanh là rừng cây xanh tươi rậm rạp. Từ vị trí này, có thể nhìn thấy trấn Thanh Sơn rõ ràng. Phía sau ngọn núi này chính là dãy Mông Linh Sơn mạch dài dằng dặc bao quanh trấn. Nhìn về phương hướng của Nạp Lan gia, Diệp gia kia, tuy không nhìn thấy rõ được, nhưng nội tâm Nạp Lan Chấn Thiên bừng bừng hỏa khí. Tất cả các ngươi sẽ có một ngày phải trả giá. Giờ phút này tại Diệp gia, trong một căn phòng, Diệp Chính đang vui vẻ ngồi hàn huyên với phu nhân Nhạc Hoa của mình, chợt hắn giật mình, quay đầu ra cửa sổ nhìn về một ngọn núi tầm thường cỡ trung. Nhạc Hoa ngạc nhiên, lão rùa, ngươi làm sao vậy? Bình thường nghe phu nhân gọi mình là lão rùa, chắc chắn Diệp Chính sẽ không vui phản bác. Nhưng hôm nay hắn lại không chút để ý, sắc mặt âm tình bất định, vừa rồi ta cảm thấy một tia hàn ý. Nhạc Hoa bĩu môi, ngươi đừng kiếm cơ qua loa, nghe ta nói đây, sự việc để Diệp Dung Nguyệt tiếp cận Nạp Lan Chấn Thiên dùng nhan sắc để thu thập tin tức, về lần sau tuyệt không thể tiếp diễn. Như thế quá hủy khuất cho Nguyệt Nhi. Diệp Chính thu hồi ánh mắt, vừa rồi chắc chỉ là ảo giác. Dạo gần đây tu luyện mãi không vượt qua bình cảnh, tâm tình luôn sốt sắng, có thể xuất hiện chút huyễn giác là chuyện bình thường. Nhạc Hoa thấy hắn trầm ngâm không chú ý lời mình nói thì không vui, gắt giọng, "Lão rùa." Lúc này Diệp Chính mới giật mình, cười khổ, "Ta cũng không còn cách. Đây là ý của nhiều trưởng lão trong tộc thống nhất. Với lại, Dung Nguyệt cũng chỉ là cười đùa một chút, cũng không tính là chịu thiệt gì. Đạt được thứ kia, những điều nhỏ nhoi này không đáng nhắc đến." Nghe vậy, sắc mặt Nhạc Hoa lúc này mới hơi hòa hoãn chút, "Hừ. Đến lúc đó, toàn gia tộc phải hỗ trợ Nguyệt Nhi tu luyện nha." Dù biết nàng không thực sự chịu thiệt, nhưng nghĩ đến việc nhi nữ phải dùng sắc mê hoặc tiểu tử tam pháp mạnh đã chết kia, người làm mẫu thân như ta không thoải mái chút nào. Diệp Chính gật đầu, phụ trợ Nguyệt Nhi tu luyện là chuyện đương nhiên. Nguyệt Nhi là thiên phú kỳ tài tốt nhất trong thế hệ hậu bối của Diệp gia, lại lập nhiều công lao. Đến lúc đó, kẻ nào phản bác sẽ biết tay Diệp Chính này. Chức vị gia chủ này không phải để trưng bày. Nhạc Hoa thấy vậy thầm gật đầu, hiếm lắm người này mới nói một lời dễ nghe. Nạp Lan Chấn Thiên đứng trước cửa hầm mộ suy nghĩ một chút. Muốn tu luyện, trước tiên hắn phải nghĩ cách sống sót, muốn sống sót, phải tính đến phương diện thức ăn. Mà bây giờ đi đâu tìm thức ăn? Săn bắt dã thú trong rừng. Thân thể hắn bây giờ là của một thiếu niên 15 tuổi không có tu vi, rất yếu ớt. Dù sau này tu luyện có mạnh lên, nhưng đấy là sau này, trước mắt phải tìm cách khác. Không thể lê thân thể yếu ớt này săn bắt dã thú được. Sau một lúc, Nạp Lan Chấn Thiên quyết định, đêm xuống đi tới nhà phàm nhân nào đó trộm thức ăn. Trước mắt chỉ còn cách này là dễ nhất. Nếu bảo hắn tìm quả dại trong rừng ăn thì không ổn, sẽ không no được. Với lại đây cũng không phải biện pháp lâu dài. Sâu trong Nông Linh Sơn mạch là lãnh địa của yêu quái. Yêu quái là những dã thú có pháp căn, sống lâu hấp thụ thiên địa linh khí, mở ra linh trí như người. Tuy phần lớn vẫn còn giữ tập tính dã thú, nhưng vì đã mở ra linh trí, nên có thể học cách sinh hoạt, tổ chức quần thể giống hệt nhân loại. Nạp Lan Chấn Thiên không nghĩ đến việc tới Mông Linh Sơn mạch kiếm ăn, quá nguy hiểm. Bên cạnh đó, thế giới này còn có yêu tộc, nhưng yêu tộc khác hẳn yêu quái, chính là những chủng tộc cao cấp, bộ dáng giống hệt nhân loại, nhưng trong cơ thể lại mang huyết mạch yêu tộc từ thời thượng cổ, là tầng cấp không phải yêu quái dã thú có thể so sánh. Nói đúng hơn, yêu tộc và yêu quái, dù chỉ khác nhau một chữ, nhưng khác biệt lại cách nhau một trời một vực, cơ bản không phải cùng một loài. Có điều, những điều về yêu tộc chỉ là nghe nói, đối với một người như Nạp Lan Chấn Thiên, yêu tộc tựa hồ chỉ có trong truyền thuyết vậy, chưa từng gặp, chỉ nghe qua. Chương 15, tiểu bạch hồ màn đêm buông xuống, cả trấn Thanh Sơn chìm vào màn đêm. Phía đông Thanh Sơn trấn, tại khu vực phàm nhân, một ngôi nhà nhỏ nằm cách xa những thôn dân khác, được bao quanh bởi một hàng rào gỗ thô sơ, xem bộ dáng là của một thôn dân nghèo. Trong nhà đèn không còn sáng, người bên trong đều đã yên giấc. Một thân ảnh linh hoạt như ưu linh, khéo léo áp sát hàng rào. Đôi mắt tinh anh đang quan sát cẩn thận hoàn cảnh bên trong nhà. Thân ảnh này đương nhiên chính là Nạp Lan Chấn Thiên. Lúc này thực sự hắn đang rất đói bụng, vì vậy nhanh chóng lựa chọn hộ thôn dân này để hành sự. Trong nhà này chỉ có hai lão nhân cao tuổi. Hai người này tuổi cao sức già yếu, chẳng may hắn ăn trộm thức ăn nếu có bị phát hiện, chí ít cũng không thể có đủ năng lực đuổi đánh hắn. Trong lòng Nạp Lan Chấn Thiên thầm mặc niệm, không phải ta cố ý cậy trẻ khinh giả, mà là ta đang ở trong hoàn cảnh bất khả kháng nha. Thực lực ta yếu kém, chỉ có thể trộm tại nhà của hai lão. Ngày nay trộm đồ của các ngươi, về sau tu vi đại thành, ta sẽ mang bạc đến đền bù. Toàn thân Nạp Lan Chấn Thiên mặc một bộ dạ y màu đen, tại cổ cũng đeo một cái khăn đen tương tự. Chất vải bóng loáng sạch sẽ, tựa hồ là vải chưa qua sử dụng bao giờ. Những thứ này hắn cũng vừa trộm ở cửa hàng vải cách đây không lâu. Kéo khăn đen che mặt lại, Nạp Lan Chấn Thiên bắt đầu hành động. Nhìn hàng rào gỗ thô sơ cao đến cổ, Nạp Lan Chấn Thiên nở nụ cười nhạt. Hàng rào này thì ngăn được ai? Hắn leo lên vô cùng dễ dàng, nhưng lúc nhảy xuống không cẩn thận, hàng rào lại có nhiều cây gai, kết cục ống quần hắn bị mắc vào một cái gai gỗ nhô ra. Soạt, một tiếng động thanh thúy vang lên. Động tác của Nạp Lan Chấn Thiên mặc dù lảo đảo, nhưng cũng thành công hạ xuống đất an toàn. Có điều cái quần của hắn trực tiếp bị kéo rách theo chiều dọc, thẳng lên tới đùi non. Nạp Lan Chấn Thiên quay đầu nhìn một mảnh vải đen mắc ở trên hàng rào đang tung bay trước gió, lại nhìn xuống phía dưới thân mình, một bên chân ống quần bình thường, một bên chọc đến tận đùi, buồn bực lắc đầu. Sắp tới, có thể cửa hàng vải kia tiếp tục bị mất trộm. Đúng lúc này, một âm thanh nhỏ kẹt vang lên, Nạp Lan Chấn Thiên nhìn về phía cổng gỗ đang bị gió thổi mạnh, cánh cổng mở toang đập vào hai bên hàng rào, âm thanh dễ nghe vang lên trong đêm. Nạp Lan Chấn Thiên có chút nín lặng. Cổng người ta mở, hắn lại không biết đi cửa chính, cứ phải trèo tường làm gì. Thu thập tâm tình xáo trộn, Nạp Lan Chấn Thiên cẩn thận tiến vào căn nhà gỗ nhỏ kia. Kế bên căn nhà có một chuồng gà, thi thoảng còn vang lên tiếng gà miên hành, Nạp Lan Chấn Thiên thấy vậy thì sáng mắt. Thực vật dinh dưỡng. Trong đầu Nạp Lan Chấn Thiên suy nghĩ rất nhanh, không cần tốn công phu lén vào nhà phiền phức tìm trộm đồ ăn, trực tiếp bắt gà có phải tốt. Nghĩ là làm, hắn liền dứt khoát đổi hướng, lén lút đột nhập chuồng gà bên cạnh. Bất quá, vừa bước chân vào chuồng gà, chưa đợi hắn kịp làm ra cái gì, tức thì toàn bộ gà trong chuồng đột nhiên kêu rẽ lên. Nạp Lan Chấn Thiên vừa giật mình vừa hoảng hốt, ta đã làm gì các ngươi đâu mà phản ứng dữ dội như vậy? Chẳng lẽ đám gà này còn có khả năng linh tính được tai họa sắp tập đến? Có điều, rất nhanh sau đó, Nạp Lan Chấn Thiên liều hiểu chuyện gì xảy ra. Chuồng gà này rất nhỏ, đêm nay trăng lại sáng, chiếu rọi toàn bộ chuồng. Hắn chỉ cần liếc mắt là có thể quan sát đại khái hết cả. Tại một góc chuồng gà, một loài động vật tựa hồ như là hổ, lông trắng muốt mượt mà, hai mắt lóe lên tinh quang. Cái đuôi trắng xù đằng sau của nó đang quấn lấy cổ một con gà lớn. Tiểu hồ nhìn thấy Nạp Lan Chấn Thiên, lạnh lùng liếc một cái, sau đó lấy tốc độ nhanh như chớp, Không đợi hắn kịp phản ứng, thân hình nó phóng ngang qua bên người hắn, mang theo con gà phi ra ngoài chạy đi. Nạp Lan chấn thiên mà người, hóa ra ta còn có đồng môn. Đúng lúc này, một thân ảnh nhảy ra, chặn đường tiểu hồ, con cáo thối tha, những ngày nay ngươi luôn trộm gà của ta, không hưởng công tối nay ta thức sáng canh trở, cuối cùng cũng bắt được ngươi. Nạp Lan chấn thiên quan sát, thấy đối phương là một lão nhân gầy nhỏ, làn da nhăn nheo, mái tóc hai màu thì thầm hô không ổn. Gia chủ đã tới. Trong lòng lão nhân thầm hô may mắn, vừa rồi canh chừng mà lỡ ngủ quên, may mắn là thời điểm lũ gà kêu rẽ lên kịp thời tỉnh lại, nếu không để con nghiệt xúc này chạy mất. Tiểu hồ bị lão nhân chặn đường, liền lui lại một bước phòng bị. Ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt, nó liền quay đầu chạy về phía Nạp Lan chấn thiên. Lão nhân kia hét lớn, chạy đâu? Lão nhân nhìn phương hướng tiểu hồ chạy là chuồng gà, trong đầu nghĩ con cáo này đúng là xúc vật, linh trí không thể nào bằng con người. Chạy loạn ngược lại chuồng gà, chắc chắn sẽ bị hắn bắt. Nhưng khi nhìn vào chuồng gà, lão liền trố mắt kinh ngạc, bên trong vậy mà còn có người. Lão nhân tuổi đã cao mắt không còn tinh anh, đêm khuya tuy trăng sáng nhưng cũng không thể bằng ánh sáng mặt trời ban ngày. Cùng với đó vừa rồi lão chỉ một mực chú ý tới tiểu hồ, nên không có phát giác được còn có người trong chuồng gà. Trong đầu lão nhân mắng thầm, chỉ mỗi con cáo này đêm nào cũng chuồng gà, đã khiến hắn đau xót tiếp đứt ruột nát gan. Bây giờ con cáo này còn rủ người đi ăn trộm cùng. Nhà ta là cái nhà xí công cộng, các ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Nạp Lan chấn thiên nhìn thấy tiểu hồ chạy về phía mình thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tiểu hồ chạy về phía hắn, không chút do dự núp sau chân Nạp Lan chấn thiên. Bộ dáng giống như chủ nhân của ta đây rồi. Sau đó còn dương dương cằm, nhìn về phía lao nhân khiêu khích. Nạp Lan chấn thiên mà người, đây là chuyện gì xảy ra? Chợt hắn liền hiểu ra, tiểu hồ này muốn hấp dẫn sự chú ý của lao nhân lên người hắn. Quả nhiên không ngoài dự đoán, lao nhân nhìn thấy một màn này, tức giận chỉ tay vào mặt Nạp Lan chấn thiên quát lớn, tiểu tử không tiếp, con cáo này là của ngươi. Ngươi huấn luyện cho nó đêm nào cũng trộm gà của ta. Nạp Lan chấn thiên buồn bực. Xem bộ dáng lao nhân tức giận đến nỗi đỉnh đầu sắp bốc khói, hắn hiểu lúc này có giải thích gì nữa thì người ta cũng không tin. Hắn không nói một lời. Chuyện gì đã làm thì nên làm cho vẹn toàn. Lúc này không thể lui tay. Hắn liền đưa tay túm cổ một con gà khác trong chuồng. Trước ánh mắt hung dữ của lão nhân, nhanh chóng chạy về phía cổng. Lão nhân thấy vậy thì đầu tiên là sững sờ, sau đó giận dữ vô cùng. Người này đã trộm thì thôi, còn ngay tại trước mặt gia chủ là hắn ra tay cướp, tiếp đến nhàn nhã như không có gì chạy đi. Quả thực là không xem ai ra gì. Nạp Lan chấn thiên vừa chạy đến cổng, đột nhiên cảm thấy trên cổ xuất hiện cảm giác dị động, ngẩng đầu lên thì thấy tiểu hồ đã bám lên cổ hắn từ khi nào. Còn nhìn về phía lão nhân khiêu khích, cái đuôi ve vẩy liên tục như đang cố tình chọc tức. Nạp Lan chấn thiên mắng thầm, đầu cổ ta không phải là nơi người nào muốn leo lên thì có thể leo. Lúc này hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ có thể một mực tập trung chạy khỏi nơi này. Đương nhiên là phải chạy. Ngang nhiên cướp đồ nhà người ta, chẳng lẽ còn quay lại đánh gia chủ một trận? Không khỏi quá khó coi đi. Chương 16, tái ngộ. Ngay khi Nạp Lan chấn thiên tưởng chừng mình đã nắm chắc có thể đào thoát, bất chợt một luồng cuồng phong nổi lên sau lưng hắn. Một cỗ kình lực truyền đến đập vào sau lưng, Nạp Lan chấn thiên chưa kịp phản ứng gì, toàn thân đã bị đánh bay vài trượng, lăn lộn té ngã trên mặt đất, miệng hộc ra một ngụm máu tươi. Cố nén cơn đau đớn kinh khủng trong người, hắn hốt hoảng chật vật nhìn lại. Chỉ thấy phía sau hắn chính là lão nhân nhỏ gầy đó, bàn tay đang giơ ra tạo thành trường, chính một trường này đã đánh hắn văng xa. Lão nhân thu tay lại, vẻ mặt kiêu ngạo, nói gì thì nói, ta cũng là một cao thủ võ lâm. Để ngươi chạy ngay trước mặt thì quá mất mặt. Nạp Lan chấn thiên vừa bất ngờ vừa hối hận. Lão nhân này lại là một người biết võ công. Hắn đã cố ý lựa chọn thôn hộ có người già yếu nhất để cướp, không ngờ lại đá phải hòn đá cứng. Pháp sĩ có tu vi pháp lực, phàm nhân có võ đạo. Lấy tình trạng vô cùng bình thường của hắn bây giờ, đối mặt với một võ giả chỉ có thể giơ hai tay chịu trói. Sắc mặt lão nhân cao ngạo, từ từ tiến lại gần, ta đây sẽ treo ngươi lên đánh 3 ngày 3 đêm, đừng hòng tha thứ. Ha ha, xem ra ngươi chưa từng nghe danh ác nhân Liêu Thi Hỉ này rồi. Nạp Lan chấn thiên kinh hoàng lùi ra phía sau, đầu cấp tốc suy nghĩ cách ứng phó. Xem cảnh này, chỉ sợ hắn khó mà có thể chạy thoát. Chỉ trộm một con gà, sao phải hung ác như thế? Không đúng, lão nhân này nghĩ ta là chủ của tiểu hồ ly, mà tiểu hồ ly thì đêm nào cũng trộm. Lão nhân nhún chân, mặt cười hung ác, vốn làn da của hắn nhăn nheo xấu xí, thời điểm cười lên trông rất ghê sợ. Lúc hắn đang muốn phóng người tới, tiểu hồ ly đột nhiên từ đâu nhảy ra chắn trước mặt hắn. Một màn dị biến đột nhiên xảy ra khiến người ta trợn mắt há mồm, hồ ly há miệng, phun ra một đạo hỏa diễm nóng bỏng tới lão nhân. Lão nhân không thể ngờ một con hồ ly vô hại có thể phun ra lửa, không để phòng bị lửa thiêu đốt đến trên thân. Lão đội vàng hoảng hốt dập lửa đang cháy trên y phục. May mắn lão nhanh nhẹn, lửa vừa phóng đến liền lập tức nhảy ra sau lùi lại. Cũng chỉ bị thiêu đến chọc râu tóc, y phục bị cháy đen mất mấy phần. Đó cũng chỉ là bề ngoài, còn lại dường như lão không bị thương tổn quá lớn. Lão nhân bộ dáng vẫn sinh long hoa hổ, kinh sợ nhìn con hồ ly trắng trước mặt, miệng lắp bắp, yêu yêu quái. Nạp Lan chấn thiên vừa bất ngờ vừa nghi hoặc, tiểu hồ ly này là yêu quái. Sao thời điểm trộm gà bị bắt gặp, nó không lập tức quay lại phóng hỏa mà lại chạy đi? Tiểu hồ ly không biểu hiện gì, đột nhiên quay đầu lại, hướng về khu rừng chạy đi. Đuôi quấn chặt cổ hai con gà. Nạp Lan chấn thiên thấy vậy sững sờ, hồ ly này đang chiếm thế thượng phong sao bỗng nhiên bỏ chạy, lại tiện tay lấy luôn gà của hắn. Lúc này hắn cũng không rảnh bận tâm đến những điều ấy, vội vã thi triển 120 sức lực, theo sau hồ ly bỏ chạy. Phía sau, lão nhân gầy nhỏ nhìn thấy cảnh này, tức giận nghiến răng giẫm chân. Nhưng lão không dám đuổi theo. Hồ ly kia biết phun lửa, không phải cáo bình thường. Có thể là yêu quái ở Mông Linh Sơn mạch còn thiếu niên đi bên cạnh, hắn kết bạn với con cáo kia, vì thế thân phận chắc hẳn cũng không tầm thường. cảm thấy sự việc quá phức tạp, lão nhân do dự một chút, vẫn là không đuổi theo. Nạp Lan Chấn Thiên chạy một lúc lâu, cảm thấy không có ai đuổi theo phía sau, không khỏi thở phào một hơi. Thân thể mệt mỏi, dừng tại một con suối uống vài ngụm nước lớn, mới cảm thấy tốt hơn đôi chút. Chợt lúc này hắn nhìn quanh, không thấy hồ ly trắng đâu. Trong lòng không khỏi tự hỏi, gà của ta đâu? Tiểu hồ ly tham lam này vậy mà trắng trợn đem gà của hắn mang đi luôn rồi. Tốn một đêm công phu ăn đủ thua thiệt, cuối cùng cũng chỉ uống vài ngụm nước suối. Có điều, vừa rồi tiểu hồ ly đã ra tay chặn đứng lão nhân, coi như cứu hắn một lần, một con gà trả ơn không khỏi quá ít. Hắn không quá trách cứ đoán hận nó. Đầu Nạp Lan Chấn Thiên nghĩ thế, nhưng cái bụng của hắn lại không nghĩ như vậy. Không ngừng vang lên tiếng động và phản đối. Như thể đang nói rằng, chỉ vài ngụm nước suối làm sao đủ. Nạp Lan Chấn Thiên ảo não đi về mộ thất. Đành nhịn đói một đêm vậy. Ngày mai nghĩ cách khác kiếm thức ăn. Vừa đi vào trong mộ thất, đột nhiên mũi Nạp Lan Chấn Thiên nhăn lại. Dường như trong không khí thoang thoảng một mùi thơm. Thịt nướng. Nạp Lan Chấn Thiên vừa kinh ngạc vừa đề phòng. Trong hầm mộ của Nạp Lan gia tại sao lại có người nướng thịt? Có điều, hắn không nhịn được cơn đói tra tấn, lại có chút tò mò. Nên dù nghi kỵ, nhưng vẫn nhẹ chân, miệng vừa chảy nước bọt, vừa lần theo hương thơm tiến đến nơi phát ra nó. Đi qua vài hành lang mộ, tiến đến một đại sảnh nhỏ núp sau góc tường, cảnh tượng bên trong hiện ra, khiến Nạp Lan Chấn Thiên suýt chút nữa không kìm nổi mà lấy hai tròng mắt của mình xuống, lau sạch một lượt rồi mới lắp lên để nhìn lại lần nữa. Giữa đại sảnh có một thân ảnh nhỏ nhắn, chính là hồ ly trắng kia. Giờ phút này trước mặt hồ ly trắng là một đống củi gỗ. Bên trên là một thanh gỗ đang bắc ngang, được nâng bởi hai thanh gỗ dựng đứng khác. Thanh gỗ kia đang xuyên qua hai con gà béo mũm mĩm. Hồ ly đột nhiên lẩm bẩm cất tiếng người, một thanh âm thiếu nữ buồn bực vang lên, thật tức chết, nếu lúc này không lãng phí yêu hỏa, lúc này đã có thể nướng gà ăn. Chút yêu lực sót lại cuối cùng phóng ra hỏa diễm chỉ có thể làm cháy phần ra ngoài, không thể hoàn toàn nướng thịt. Còn phải đợi một thời gian, yêu lực mới hồi lại. Nghe thấy một màn này, Nạp Lan Chấn Thiên sững sờ kinh ngạc. Một tiểu hồ ly biết phóng hỏa, biết nói, chẳng phải là yêu quái sao? Trong lúc bất ngờ, Nạp Lan Chấn Thiên không cẩn thận thở mạnh một hơi. Tức thì tiểu hồ ly như bị lôi điện giật, vội vàng lui lại ra phía sau, đứng thủ thế, đuôi dựng đứng lông xù lên, nhìn về phía hành lang nơi Nạp Lan Chấn Thiên đang đứng đề phòng. Biết mình đã bị lộ, Nạp Lan Chấn Thiên không tiếp tục hỏa mặt nạ. Hắn đi ra khỏi địa phương ẩn nút, nhìn vào hai con gà giữa đại điện mồm chảy nước bọt, ngươi lấy của ta một con gà, có thể trả lại không? Tiểu hồ ly này tuy trông có vẻ tinh quái, nhưng không có ác ý còn ra tay cứu hắn một lần. Cả hai cũng coi như quen biết. Hồ ly trắng thấy người vào là thiếu niên bụng về ăn trộm gà vừa nãy cùng với mình, toàn thân đang căng cứng có phần giãn ra, mở miệng, ra là ngươi. Tuy gà này ta lấy của ngươi, nhưng nếu không có ta, ngươi sẽ không thể thoát. Càng không nói ở nơi này tranh giành với ta. Nạp Lan Chấn Thiên không thèm để ý, ngồi xuống bên cạnh đống tuổi, hai chúng ta dù sao cũng là quen biết trong hoàn nạn. Ngươi cũng đừng khách khí. Ta đã lâu không ăn gì, nếu lúc này không ăn, có thể sẽ đói chết. Tiểu hồ ly nghe vậy sững sờ. Người này đang nói nhảm cái gì vậy? Ngươi cần khách khí phải là ngươi mới đúng, sao phải là ta? Tiểu hồ ly trắng nhìn hắn kinh ngạc, sao trông ngươi có vẻ không sợ ta chút nào? Người bình thường nếu không phải là pháp sĩ, nhìn thấy một động vật biết nói, biết phun lửa, chắc chắn sẽ hoảng hốt hô lên hai tiếng yêu quái, sau đó cuống cuồng bỏ chạy. Chương 17, Bạch Cơ Nạp Lan Chấn Thiên đáp lại, tại sao ta phải sợ? Tiểu hồ ly sững sờ, đúng nha, vì lý do gì để hắn phải sợ mình? Tiểu hồ ly lườm hắn, nhai răng nanh, dương bớt, bộ dáng hung dữ, ta hiện tại rất đói, ta sẽ ăn thịt ngươi. Nạp Lan Chấn Thiên chống cằm, không để ý bộ dáng dọa người đó, nhìn hai con gà bị vặt chùi lông xiên trên cánh gỗ, liếm môi, ngươi giả trang quá kém. Đừng nói nữa, ngươi không thể tiếp tục phun lửa. Thịt này làm sao để ăn? Ta đói đến không nhịn nổi nữa. Tiểu hồ ly thuận thế đáp, yêu lực của ta quá ít, mỗi một lần xuất chiêu cần phải đợi một khoảng thời gian để yêu lực hồi lại. Chợt nó sững sờ, tại sao ngươi biết ta giả trang? Ngươi không phải pháp sĩ, sao có thể nhìn ra tâm tình người khác? Nạp Lan Chấn Thiên cười tươi, ngươi vừa mới nói đấy thôi. Yêu hồ nghe vậy mà ra, sau đó phụng phịu tức giận, đáng ghét. Ngươi lừa ta. Nạp Lan Chấn Thiên cười ha ha, hắn chợt cảm thấy tiểu hồ ly này có chút đáng yêu, chỉ là đùa ngươi thôi. Thực ra ngươi tức giận, nhưng mắt ngươi thì không, lại thanh thanh nhẹ nhàng, chính nó đã bán ngươi. Ồ nha. Tiểu hồ ly nghe vậy nổ ra, cái đầu nghiêng nghiêng suy tư, thầm nghĩ phải làm sao để đôi mắt lộ vẻ tức giận. Tại sao ngươi ở trong này? Bất chợt, cả hai một người một hồ không nhịn được mà cùng lên tiếng hỏi. Tiểu hồ ly nhanh chóng lên tiếng, ngươi nói trước, nếu không ta sẽ không nướng gà cho ngươi. Nạp Lan Chấn Thiên cũng không chấp nhận, đây chính là mộ thất của Nạp Lan gia, ta chính là thiếu chủ của Nạp Lan gia tộc. Tiểu hồ ly há miệng, thiếu chủ. Vậy ngươi chính là chủ nhân của nơi này. Mắt vẫn không rời hai con gà, Nạp Lan Chấn Thiên gật đầu nói quanh co, nói theo một góc độ nào đó, chính là như vậy. Còn ngươi, vì sao lại ở nơi này? Tiểu hồ ly đáp, ta đã ở quanh khu rừng này từ cách đây không lâu lắm. Nạp Lan Chấn Thiên thuận miệng hỏi, há, bao lâu? 30 năm. Nạp Lan Chấn Thiên gật gật đầu, 30 năm, xác thực không lâu lắm. Chợt hắn giật mình, nhìn về hồ ly trắng, 30 năm. Hắn năm nay 15 tuổi, tiểu hồ ly ở nơi này từ lúc hắn còn chưa sinh ra. Tiểu hồ ly nhảy tới bên đống tuổi, nhìn hắn tò mò, ngươi là thiếu chủ Nạp Lan gia, không ở trong gia tộc, tại sao lại đến hầm mộ này? Nạp Lan Chấn Thiên không muốn nói tiếp về chuyện này, đổi chủ đề, cái này có thể để lần sau nói, yêu lực của ngươi đã hồi, có thể nướng gà chưa? Hồ ly ve vẩy cái đuôi trắng mướt của mình, gật đầu, vừa lúc yêu lực của ta đã hồi phục. Nói rồi, bạch hồ ly há miệng, tức thì một ngọn lửa vàng được phun lên đống gỗ củi. Một hỏa như chi kỷ lâu năm gặp lại, tức thì quấn quýt, dung hợp lại với nhau. Không lâu sau, giữa đại điện đã nổi lên một đống lửa to. Hai người bắt đầu nướng gà. Nạp Lan Chấn Thiên không nhịn được tò mò hỏi, ngươi là yêu quái, tại sao không ăn thịt sống? Đỡ phải tốn yêu lực phóng hỏa. Tiểu hồ ly bất mãn phản bác, ta không phải yêu quái, ta cũng không thích ăn thịt sống. Ngươi không phải yêu quái thì là gì? Ta là không được, ngươi nói tên ngươi trước. Nạp Lan Chấn Thiên, ngươi có thể gọi ta là Soái ca, đại ca, đại nhân hay gì đó cũng được. Những danh tự này thật khó nghe, cái nào cũng đều không gọi. Ta là Bạch Cơ. Bạch Cơ, tên thật đẹp à? Không, thật khó nghe. Ngươi nói dối quá dở tệ. Lời trước ngươi vừa khen, ta nghe rõ. Một lúc sau, giữa đại điện tràn đầy thịt nướng, nhưng không còn gà nướng đâu, chỉ còn lại một đống xương gà trắng nếu trên đám than tàn. Một người một hổ bụng no căng, nhất là Nạp Lan Chấn Thiên, hắn cảm giác như sau khi dạ dày trống rỗng được tiếp tế, bản thân như sống lại vậy. Đúng lúc này, tiểu hồ ly đứng dậy vươn vai, đi về phía hành lang. Nạp Lan Chấn Thiên thấy vậy, vội hỏi, người muốn đi đâu? Tiểu hồ ly quay lại đáp, ta ra ngoài ngủ. Nạp Lan Chấn Thiên ngạc nhiên, vẻ mặt không hiểu hỏi, tại sao ngươi không ngủ trong này? Vậy cớ sao lại vào đây nướng thịt? Ta không thích ngủ trong mộ thất. Ta vào đây nướng thịt, bởi vì lúc này là ban đêm, nếu nướng ở ngoài đốt lửa có thể sẽ dẫn đến các loài dã thú hoặc người khác chú ý. Nạp Lan Chấn Thiên đứng dậy hỏi, ngươi đừng đi, lại đây ngủ cùng ta, bây giờ đang là đồng chí, trời rất lạnh. Tiểu hồ ly này có bộ lông dày mượt mà đẹp đẽ, xem chừng có vẻ rất ấm, ôm ngủ chắc chắn rất tuyệt. Với lại, hồ ly này còn biết phun lửa, lần sau có trộm được gà hoặc săn được dã thú gì, lại bắt hồ ly đến phun lửa nướng ăn, tiện lợi vô cùng. Nếu để nó chạy đi lần sau không tìm được thì có chút đáng tiếc. Tiểu hồ ly thở phì phò tức giận, ngươi thật lỗ mãng. Ta là hồ ly cái. Nam nữ thụ thụ bất thân. Nói rồi, không để ý đến hắn, phóng người rời khỏi đại điện. Nạp Lan Chấn Thiên sững sờ. Ngươi là hồ ly cái, nhưng ta đâu phải hồ ly được. Cần gì phải kiêng kỵ như vậy? Hắn chỉ kịp hét lớn, lần sau có trộm gà nhớ đến gọi ta. Lời hắn vừa dứt, thì thân hình tiểu hồ ly đã vừa lúc mất hút trong hành lang sâu thẳm. Nạp Lan Chấn Thiên chỉ có thể thở dài, không biết Bạch Cơ có nghe thấy không. Hắn khẽ nhìn đống than tàn còn điểm lên chút ánh hỏa diễm le lói cùng đống xương gà một cái. Sau đó rời khỏi đại điện, trở về cái thạch thất có quan tài của hắn ngủ. Cũng không thể ngủ ở đại điện tràn ngập đầy mùi thịt, cảm giác không khí có chút nặng nề, không trong lành thoải mái. Sáng sớm ngày hôm sau, Nạp Lan Chấn Thiên thân thể tràn đầy cảm giác sảng khoái mà tỉnh lại. Sau một đêm ăn no cùng ngủ thỏa thê, những cảm giác mệt mỏi đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một cảm giác tràn đầy sinh khí. Hắn đi ra khỏi hầm mộ. Cách hầm mộ không xa, có một con suối nhỏ, nước trong veo tinh khiết. Sau khi rửa mặt, uống vài ngụm nước lớn, hắn mới tràn đầy tinh thần trở về hầm mộ. Ngồi trong một tiểu điện gần lối ra, Nạp Lan Chấn Thiên nghiêm túc điểm lại trí nhớ. Lúc này là lúc hắn nên tính đến việc bắt đầu tu hành. Muốn tu luyện trước tiên cần có công pháp phù hợp. Ban đầu, Nạp Lan Chấn Thiên nghĩ đến công pháp giấu trong quả cầu pháp khí mà phụ thân cho hắn nuốt vào lúc cả hai đang ở bờ vực sinh tử. Nhưng lập tức Nạp Lan Chấn Thiên nhanh chóng lắc đầu. Không có pháp lực, hắn không thể lấy quả cầu ra được. Bất chợt hắn nghĩ đến phương diện khác, nếu thời điểm hắn làm cái việc bài tiết kia, có hay không xuất ra quả cầu pháp khí. Hắn lập tức xua tan cái ý nghĩ đó đi. Cảnh tượng kia có chút không sạch sẽ, nên suy nghĩ biện pháp khác thì tốt hơn. Mà lại cũng không thể nào chắc chắn có thể lấy ra quả cầu pháp khí từ cửa sau. Cách tốt nhất là tu luyện một môn công pháp khác. Thời điểm có pháp lực sẽ dễ dàng lấy quả cầu ra từ trong bụng. Hiện tại hắn đang biết một công pháp giáp kim công, một kiếm pháp địch ly kiếm quyết, một môn quyền pháp bá đa quyền, đều là sở học của Nạp Lan gia. Tất nhiên là hắn sẽ học giáp kim công trước. Giáp kim công là công pháp thuộc loại căn bản, kiến dựng tăng cơ, thuộc dòng công pháp trụ cột chủ tu, tu luyện pháp lực. Còn địch ly kiếm quyết và bá đa quyền thuộc dòng chiến kỹ, phải có tu vi pháp lực làm căn cơ mới học được. Chương 18, nhân hồ cùng trộm kẹo hồ lô. Nạp Lan Chấn Thiên đưa toàn bộ năng lượng trong cơ thể trở về đan điền. Ngày hôm nay, dựa theo khẩu quyết tầng đầu tiên của giáp kim công, hắn đã bước đầu có thể hấp thụ thiên địa linh khí, chuyển hóa thành pháp lực. Nhưng tốc độ tu luyện của hắn chậm kinh người, hắn phải mất rất nhiều sức lực mới có thể tu luyện ra một tia pháp lực nhỏ bé. Có điều, như vậy cũng có nghĩa hắn đã chính thức bước vào con đường tu tiên, trở thành một pháp sĩ luyện pháp sơ kỳ. Sau khi vận hành tu luyện bảy chu thiên tuần hoàn, hắn không thể không dừng lại. Đây đã là cực hạn của hắn. Nếu tiếp tục, có khả năng kinh mạch sẽ không chịu được nổi, vỡ nát rách ra. Điều khác biệt là, sau khi bước vào cảnh giới luyện pháp sơ kỳ, tinh thần của hắn tựa hồ linh hoạt, mạnh hơn trước chút ít. Nạp Lan Chấn Thiên đi ra khỏi hầm mộ nhìn ra bên ngoài trời thì sửng sốt kinh ngạc, vậy mà trời đã tối rồi. Hắn mải chìm trong tu luyện, không chú ý thời gian bên ngoài. Nạp Lan Chấn Thiên chợt cảm thấy có chút khác lạ. Hắn dường như đã bước lên một cung đường mới, nhìn thấy một cánh cửa mới mở ra. Cái đêm hắn đi trộm gà bị lão nhân võ giả kia đánh trúng một trường, nhưng dường như lão khinh thường hắn, ra tay không nặng nên chỉ bị ngoại thương nhẹ. Bây giờ đã trở thành pháp sĩ, thân thể chuyển biến tốt hơn một điểm, nên chút thương thế đó không còn đáng lo ngại. Chợt Nạp Lan Chấn Thiên không quay đầu mà lên tiếng, ngươi tới dẫn ta đi trộm thức ăn à? Trên một cây đại thụ phía sau hắn không xa, một bóng trắng từ trên một chạc cây nhảy sang đại thụ trước mặt Nạp Lan Chấn Thiên, thân hình nguyện chuyển linh hoạt, một âm thanh kinh ngạc của thiếu nữ vang lên, ngươi đã trở thành pháp sĩ rồi. Nạp Lan Chấn Thiên nhìn hồ ly Bạch Cơ mỉm cười gật đầu. Hắn đã trở thành pháp sĩ, dù chỉ có tu vi luyện pháp sơ kỳ, nhưng hắn đã có thể tỏa ra ý niệm thần thức cảm ứng dị động trong khoảng 3 trượng xung quanh. Bạch Cơ nhìn hắn hỏi, cớ sao bây giờ ngươi mới trở thành pháp sĩ, nếu ngươi có pháp căn, sao không tu luyện từ trước? Nạp Lan Chấn Thiên luyện chuyển đáp, vì ta bị kẻ địch hại mất hết tu vi nha. Đừng nói chuyện này nữa, chúng ta nhanh chóng đi trộm gà thôi, ta đã đói quá rồi. Bạch Cơ thấy hắn không muốn nói tiếp chuyện buồn, nên không tiếp tục hỏi. đề nghị, ngươi đã là pháp sĩ, thực lực tăng lên, vậy hôm nay chúng ta không đi trộm gà nữa, ngươi có muốn ăn thứ khác?
Thấy thú vị, Nạp Lan Chấn Thiên hỏi, ăn thứ gì?
Kẹo hồ lô.
Nạp Lan Chấn Thiên mở người, kẹo hồ lô.
Bạch Cơ gật đầu, đúng, chính là kẹo hồ lô.
Nạp Lan Chấn Thiên không nhịn được hỏi, ngươi là hồ ly, sao lại thích ăn kẹo hồ lô?
Với lại, ăn kẹo hồ lô có thể no sao?
Bạch Cơ ngạc nhiên hỏi ngược lại, hồ ly không được thích ăn kẹo hồ lô à?
Ăn kẹo hồ lô tất nhiên có thể no.
Nạp Lan Chấn Thiên có chút câm nín.
Đúng vậy, chẳng lẽ hồ ly không được ăn kẹo hồ lô?
Mặt khác, Bạch Cơ thân là hồ ly, dạ dày nhỏ hơn hắn, có thể no là chuyện dễ hiểu.
Một người một hồ lẩn khuất trong màn đêm, tiến vào khu vực phạm nhân của Trấn Thanh Sơn. Dưới sự chỉ dẫn của Bạch Cơ, bọn hắn tiến đến một thương hội lớn. Ẩn nấp trong một ngõ hẻm nhỏ đối diện thương hội, Nạp Lan Chấn Thiên nghi hoặc, muốn ăn kẹo hồ lô, nhất thiết phải đến nơi này.
Bạch Cơ giải thích, kẹo hồ lô của thương hội này là ngon nhất, nổi tiếng cả Trấn Thanh Sơn. Trước đây ta chỉ được nếm thử một lần, nhưng về sau không được nữa. Hộ vệ của thương hội này quá đông và hung hãn, ta khó mà lại bảo.
Nạp Lan Chấn Thiên nghe câu sau, vẻ mặt khó xử, tuy ta đã là pháp sĩ, nhưng cũng chỉ mới tu luyện, ngoài việc thể lực tăng một điểm, khả năng leo núi chạy trốn tăng lên, thực lực vẫn như cũ không có gì khác biệt.
Bạch Cơ hiểu năm từ thực lực vẫn như cũ của hắn có ý nghĩa gì, há mồm nói được lời nào.
Bạch Cơ ve vẩy cái đuôi trắng mướt, vẻ mặt thất vọng, vậy thật tiếc, ta đã theo dõi nhiều ngày, đêm nay là thời điểm hộ vệ canh giữ lỏng lẻo nhất.
Nạp Lan Chấn Thiên suy tư một chút, sau đó nói ra, nếu bên trong chỉ toàn người phàm nhân, chúng ta có thể thử một chút.
Bạch Cơ nghe vậy vui vẻ vô cùng, cái đuôi mượt mà không nhịn được rung lên vài cái thư sướng, trông vô cùng đẹp mắt, vậy tốt, ngay bây giờ chúng ta lại bảo, bên trong có võ giả hay không?
Bất chợt, Nạp Lan Chấn Thiên như nhớ ra điều gì, lên tiếng hỏi.
Bạch Cơ nói như một điều hiển nhiên, có nha.
Đây là thương hội lớn nhất của khu vực phàm nhân, sao không thể có võ giả canh giữ?
Nạp Lan Chấn Thiên im lặng không nói gì.
Nói ra dễ làm mất đi sĩ khí quân sĩ.
Để mà nói chính xác, thời điểm này hắn không thể nào đối mặt với võ giả.
Nếu chỉ là chạy trốn đào thoát, hắn còn có thể làm được.
Trong lòng Nạp Lan Chấn Thiên thầm cầu nguyện, mong rằng đêm nay nhưng võ giả kia canh gác quá mệt mỏi, đã ngủ quên lúc nào không hay.
Một người một hồ lẻn ra cổng sau thương hội, leo lên một cái cây lớn, sau đó cả hai mượn đàm một cành cây dài vươn lên mái nhà bên trong, đồng loạt nhảy lên mái.
Lúc tiếp mái, Nạp Lan Chấn Thiên cố bày ra một tư thế uy phong tiêu sái, nhưng dường như động tác của hắn không đúng như hắn tưởng tượng.
Rắc rắc một âm thanh thanh thúy vang lên,
một lớp ngói rơi chân đã bị hắn dâm vỡ nát.
Bạch Cơ thân hình nhẹ nhàng nhảy xuống tiếp mái một cách linh hoạt, thấy cảnh này liền lườm hắn một cái.
Nạp Lan Chấn Thiên vội đưa ngón trỏ lên môi, ra hiệu Bạch Cơ im lặng, sau đó nằm áp sát người xuống mái nhà.
Hắn mở miệng kêu meo meo hai tiếng.
Dưới đất, một thị nữ nghe thấy tiếng động lạ trên mái nên dừng lại nhìn lên.
Nàng thấy cái đuôi trắng lấp ló trên mái của Bạch Cơ, lại nghe tiếng meo meo, liền lắc đầu một cái rồi bỏ đi.
Chỉ là một tiểu miêu.
Trên mái nhà, Nạp Lan Chấn Thiên thấp giọng hỏi Bạch Cơ, kẹo hồ lô ở nơi nào?
Bạch Cơ nhìn về một hướng, ở gian nhà kia.
Thương hội này có hai nhà kho lớn,
một là thực phẩm, một là vật phẩm khác.
Giữa đêm khuya trăng sáng, trên mái nhà in hình bóng một người một hồ đang nhẹ nhàng di chuyển.
Nhảy tới mái của nhà kho, Nạp Lan Chấn Thiên hỏi nhỏ, ngươi còn có thể phóng hỏa diễm được bao nhiêu lần?
Bạch Cơ đáp, ba lần, ta đã cố tiết kiệm yêu lực để dành tối hôm nay.
Sau đó, Nạp Lan Chấn Thiên dỡ viên gạch trên mái, hắn và Bạch Cơ cùng nhẹ nhàng nhảy xuống.
Nhà kho của thương hội này không lớn cũng không nhỏ,
xung quanh chứa đầy thực vật, thịt khô, đồ ướp, rau xanh, đồ ăn vặt đủ thể loại.
Nạp Lan Chấn Thiên lấy ra một cái bao bố lớn, nhanh chóng vơ vét đồ ăn vào trong bao bố.
Bạch Cơ thì không quan tâm đến hắn, bận rộn đi tìm kẹo hồ lô.
Đúng lúc này, cửa nhà kho chợt mở ra.
Nạp Lan Chấn Thiên và Bạch Cơ giật mình, vội vàng ẩn nút.
Một thân ảnh mặc váy dài đến mặt đất bước vào,
tay cầm một cây đèn lồng, ánh nến leo lắt,
dáng đi khoan thai, chậm rãi.
Nhờ vào ánh sáng yếu ớt, Nạp Lan Chấn Thiên có thể thấy được hình dáng mơ hồ của thân ảnh này.
Một số phụ với đôi môi thâm tím, mặc đồ sáng vàng, lông mày mỏng xanh.
Số phụ nhìn xung quanh một lượt, thấp giọng lẩm bẩm, nơi này chỉ có thức ăn.
Mặc dù có thể ăn, nhưng ta thích huyết nhục tươi sống hơn là những thứ nhạt nhẽo vô vị này.
Nói xong, mỹ phụ quay đầu rời khỏi nhà kho.
Lạ lùng là, chẳng nghe thấy bước chân của số phụ, chỉ nghe thấy thanh âm sàn sạt do tà váy dài quệt dưới đất tạo ra.
Chương 19, Bạch Cơ thụ thương mỹ phụ rời khỏi kho hàng, lặng lẽ đóng cửa lại.
Nạp Lan Chấn Thiên ngấp sau một bức vải, trong lòng nghi hoặc.
Mỹ phụ này nói muốn ăn huyết nhục tươi sống là ý gì?
Hắn chợt ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào.
Nhìn sang bên phải, thấy trong góc có đặt một hàng kẹo hồ lô nào đường.
Hắn liền vẫy tay với Bạch Cơ, "Tới, kẹo hồ lô của ngươi ở đây."
Bạch Cơ nghe vậy sáng mắt lên, lắc lư thân hình hồ ly mềm mại, nhanh chóng chạy tới.
Cái đuôi sù nhanh chóng quấn lấy một thanh kẹo hồ lô, không nhịn được mà nhanh chóng đưa vào miệng nhấm nháp.
Nạp Lan Chấn Thiên lấy hết toàn bộ kẹo hồ lô bỏ vào ba bố, nhắc nhở tiểu hồ ly đang say mê nếm kẹo, "Trước tiên rời khỏi đây, ở đây lâu dễ bị phát hiện."
Bạch Cơ gật đầu, miệng vẫn ngậm một viên kẹo nên không nói được.
Hai người đi ra khỏi nhà kho. Chợt thấy toàn thương hội chợt nổi đèn đuốc khắp nơi, họ hét tầm ý Nạp Lan Chấn Thiên có chút giật mình, chẳng lẽ bọn hắn bị lộ.
Nhưng nhìn kỹ một chút, Nạp Lan Chấn Thiên phát hiện những ngọn đuốc kia không phải hướng bọn hắn chạy tới.
Không rõ thương hội này xảy ra chuyện gì,
nhưng vào lúc loạn như thế này, chính là cơ hội tốt nhất để bọn hắn rời khỏi đây.
Lưng mang bao bố đầy thức ăn, Nạp Lan Chấn Thiên cùng Bạch Cơ nhanh chóng tìm đường chạy về phía cổng sau thương hội.
Đi qua một hòn non bộ, chợt Bạch Cơ chạy phía trước dừng lại, toàn thân co lại đề phòng.
Nạp Lan Chấn Thiên thấy vậy trong lòng run lên, chẳng lẽ có người của thương hội ở phía trước? ánh mắt nhìn về hướng phía trước, lông tơ toàn thân Nạp Lan Chấn Thiên dựng lên. Mẫu thân. Phía trước mặt hắn là một con mãng xà lớn đen tui dài khoảng 5 trượng, lớn 3 thước, cái đuôi còn bắt trên cây. Trên hai mắt có hai đường chỉ xanh ngang như lông mày. Cái miệng đỏ lòm như chậu máu của nó đang cố nuốt một người nào đó, đã nuốt được một nửa phần thân trên, chỉ lộ ra đôi chân bên ngoài. Xem bộ dáng kẻ đoạn mệnh dường như là một nam nhân. Mãng xà thấy hai người Nạp Lan Chấn Thiên thì giật mình, liếc mắt một cái miệng dứt khoát cắn xuống. Âm thanh phập rột rột của tiếng xương vỡ kinh dị vang lên. Thân thể nam nhân kia bị cắn làm đôi, huyết nhục nội tạng văng ra tứ tung, thậm chí còn một đoạn ruột dài không hoàn toàn bị cắn đứt, còn treo lủng lẳng nơi miệng mãng xà. Thấy cảnh này, Nạp Lan Chấn Thiên tê ra đầu một hồi. Thật may hắn cũng được tính là người có đại nghị lực, nếu không đã bị mùi máu tanh trong không khí cùng cảnh tượng trước mắt làm cho nô nói ra mật xanh mật vàng. Nhanh chóng nuốt một nửa thân trên của người kia vào bụng, nửa thân dưới rơi xuống thì không thèm để ý mãng xà chợt lấp mình, toàn thân nổi lên gió đen, chớp mắt một cái hóa thành một số phụ lông mày xanh. Nạp Lan Chấn Thiên và Bạch Cơ thấy rõ bộ dạng đối phương thì vô cùng bất ngờ, vậy mà là số phụ vừa nãy tiến vào nhà kho. Số phụ nhìn hai người bọn hắn, liếm liếm môi, lưới nàng không phải bình thường, mà trẻ đôi như lời rắn, à, lại có hai cục thịt tới. Một nam nhân đẹp trai, một tiểu hồ dễ thương. Trông thật ngon làm sao? Nạp Lan Chấn Thiên kinh hãi lùi lại, trong đầu cấp tốc suy nghĩ đối sách. Thì lúc này đột nhiên vang lên tiếng một người gần đấy, dường như bên này có dị động. Tức thì, hàng loạt tiếng bước chân rầm rộ tiến về phía này. Nạp Lan Chấn Thiên vui vẻ, thật đúng là hạn hán gặp mưa rào. Hắn vội lôi kéo Bạch Cơ hướng về phía những người kia chạy tới. Mỹ phụ thấy vậy thì cười nhạt, hóa thành một làn khói đen hướng về hướng khác bay đi mất. Nạp Lan Chấn Thiên thấy vậy thở ra một hơi. Hắn đột nhiên đổi hướng, không chạy về phía những người thương hội sắp tới đây nữa. Lúc này hắn còn mang một bao bố thức ăn trộn của bọn họ, cũng không tiện tiếp xúc. Chợt Nạp Lan Chấn Thiên nhíu mày lại, ngươi có thể không leo lên đầu ta. Lúc này Bạch Cơ không biết từ lúc nào đã leo lên đầu hắn ngồi vui vẻ, chỉ mỗi hắn phải chạy. Trong lòng Nạp Lan Chấn Thiên mắng thầm, tiểu hồ ly này thật không biết nói lễ độ, đầu ta không phải dành cho ngươi ngồi lên. Bạch Cơ giật mình, ổ nha. Thứ lỗi. Là ta sơ ý nói rồi, Bạch Cơ liền nhảy xuống ngồi tại vai hắn. Nạp Lan Chấn Thiên có chút ní lặng. Hắn vốn tưởng sau tiếng thứ lỗi kia, hồ ly này sẽ nhảy xuống đất. Không ngờ vẫn muốn chiếm tiện nghi hắn, để một mình hắn chạy mang bản thân đi. Bất quá, hồ ly này quả thực rất nhẹ, đối với Nạp Lan Chấn Thiên, cơ hồ như không có trọng lượng, nên Nạp Lan Chấn Thiên cũng không để ý hắn chạy đến cổng sau. Tại cổng nhân thủ canh gác không biết đã chạy đi đâu hết. Hắn đi ra vô cùng dễ dàng. Trong lòng Nạp Lan Chấn Thiên vui mừng. Không ngờ lại thuận lợi như vậy. Đêm nay bọn hắn muốn lén lút lẻ vào, không ngờ lại trùng hợp thời điểm mãng xà kia tiến đến náo loạn thương hội, bắt người ăn thịt. Kết quả toàn bộ thương hội giờ phút này loạn lên một đoàn. Vào lúc hắn nghĩ bản thân đã hoàn toàn chạy thoát, chợt sau lưng vang lên âm thanh hò hét, mãng xà, nhìn kìa, chém nó. Ngu ngốc, đội tiên thủ đâu, nhanh chóng bắn tên. Tức thì sau đó, sau lưng Nạp Lan Chấn Thiên vang lên những âm thanh xé gió vun vút. Đầu vai hắn chợt phát ra âm thanh rên rỉ của Bạch Cơ. Nạp Lan Chấn Thiên nhìn lại thì hoảng hốt, không biết từ lúc nào Bạch Cơ đã bị một mũi tên xuyên qua mé đùi. Trên bầu trời phía sau hắn, đầy những mũi tên dập trời bắn loạn, còn có nhiều mũi tên đang hướng bọn hắn rơi xuống. Nạp Lan Chấn Thiên không kịp suy nghĩ, vội vàng đỡ lấy thân thể của Bạch Cơ đang rơi xuống vì mất thăng bằng ôm vào người, nhanh chóng chạy đi tránh phạm vi của loạt tên. Không lâu sau, trong mộ thất, tại thạch thất của Nạp Lan Chấn Thiên, hắn vội vàng đặt Bạch Cơ vào quan tài, sau đó cẩn thận bắt đầu rút mũi tên ra. Toàn thân Bạch Cơ lúc này vô lực rũ ra, vẻ mặt đau đớn. Cái đuôi hồ ly vốn trắng sủ mềm mại thời điểm này căng cứng lại. Nạp Lan Chấn Thiên không ngờ rằng chỉ là một thương hội lại có lực lượng võ trang đông đảo mạnh mẽ như thế. Nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng không quá bất thường, bọn hắn là thương hội lớn, thường xuyên phải đi xa giao thương, khó tránh khỏi phải đi qua khu vực gần Mông Linh Sơn Mạch, không thể không kiến dựng một lực lượng võ giả hùng hậu phòng bị yêu quái. Tất cả là tại yêu quái mãng xà kia rảnh rỗi tiến vào làm loạn thương hội đánh nhau loạn lên, khiến bọn hắn vô tình bị cuốn vào. Bạch Cơ nhìn xung quanh, thấp giọng vô lực hỏi, ngươi đặt ta vào quan tài là ý gì? Ta sắp chết ta. Nạp Lan Chấn Thiên không vui, đây là quan tài thì đã sao? Vốn quan tài này là nơi ta ngủ. Bạch Cơ a một tiếng, rồi sau đó không nói gì nữa. Vì lúc này Nạp Lan Chấn Thiên đã bắt đầu rút mũi tên ra. Vẻ mặt Bạch Cơ đau đớn nhăn lại. Nạp Lan Chấn Thiên biết đau dài hơn đau ngắn, nên không có dừng lại. Im lặng dứt khoát rút mũi tên ra. Mũi tên bị rút ra. Bạch Cơ rên lên một tiếng đau đớn. Đôi mắt hổ ly ướt nước. Nạp Lan Chấn Thiên nhanh chóng lấy một tấm vải sạch băng bó vết thương lại để cầm máu. Hắn lo lắng hỏi, ngươi cảm thấy thân thể như thế nào? Bạch Cơ cắn răng, cảm giác không đau lắm, nhưng dường như xương ta đã gãy. Nạp Lan Chấn Thiên thần phục tiểu hồ ly này, như vậy mà không đau. Hắn an ủi, ngươi cũng đừng lo lắng, chỉ là gãy xương, không lâu sau sẽ lành lại. Ngày mai ta cũng sẽ xuống trấn tìm thuốc cho ngươi. Tiểu hồ ly nằm trong quan tài chỉ khẽ hừ nhẹ một cái như là đáp lại. Thân thể mệt mỏi vô lực bề bài. Không lâu sau, liền nhắm mắt ngủ mất. Nạp Lan Chấn Thiên kiểm tra bao bố thức ăn, phát hiện đã bị rơi ra không ít. Thở dài một cái, hắn đặt bao bố xuống một nơi sạch sẽ. Sau đó, Nạp Lan Chấn Thiên ngáp ngáp vài cái, tiến đến quan tài ngủ. Nhìn tiểu hồ ly lông trắng mịn ấm áp chiếm dụng giường của mình, hắn không chút do dự nằm xuống, ôm tiểu hồ ly chìm vào giấc ngủ. Ai, cục đông này thật ấm. Chương 20, giao dịch. Nạp Lan Chấn Thiên từ trong ngộng tỉnh lại, ngáp ngáp rũi vai vài cái, hắn cảm thấy toàn thân vô cùng sảng khoái. Nhìn tiểu hồ ly lông trắng mượt ấm áp đang ôm trong người, Nạp Lan Chấn Thiên không khỏi cảm thán, có một tiểu hồ ấm áp ôm ngủ thật tuyệt, nhất là giữa đông chí lạnh lẽo này. Nghĩ tới Bạch Cơ không thích ngoại nhân chạm vào cơ thể, Nạp Lan Chấn Thiên quan sát thấy tiểu hồ ly còn đang say giấc, liền nhanh chóng đặt đối phương xuống quan tài, bản thân thì đi ra ngoài. Tốt nhất là không nên để đối phương biết đã bị mình ôm ngủ cả một đêm, làm vậy cả hai đều dễ nhìn mặt nhau nói chuyện. Nạp Lan Chấn Thiên đi ra suối rửa mặt, uống vài ngụm nước. Lúc trở về đã thấy Bạch Cơ tỉnh dậy. Quan sát thấy biểu hiện đối phương không có gì khác lạ, Nạp Lan Chấn Thiên thầm thở phào một hơi, hẳn là Bạch Cơ chưa biết. Người đã tỉnh, cảm thấy chân như thế nào rồi? Bạch Cơ đáp, gãy xương, nhưng cảm giác không còn đau. Không lâu lắm sau một ngày có thể lành lại. Nạp Lan Chấn Thiên kinh ngạc, sau một ngày có thể tự lành lại. Ngươi có pháp thuật gì kỳ diệu như vậy? Bạch Cơ lắc đầu, không có pháp thuật gì, ta không có tu vi. Đây là do thân thể ta mạnh mẽ, có năng lực tự chữa thương hồi phục. Nạp Lan Chấn Thiên không khỏi nghi hoặc, ngươi không phải là hồ ly bình thường. Bạch Cơ thản nhiên nói, ta vốn dĩ là yêu tộc, không phải dã thú tầm thường. Không ngờ tiểu bạch hồ này là yêu tộc. Lần đầu nhìn thấy yêu tộc, Nạp Lan Chấn Thiên không khỏi nổi hứng thú, hắn liền hỏi, yêu tộc? Lãnh địa yêu tộc ở đâu? Có những tộc loài gì? Ta chưa bao giờ thấy được yêu tộc. Bạch Cơ hừ một cái, ngươi không cần phải biết. Đối với ngươi bây giờ biết những thứ này không có ích lợi gì. Ngươi có hứng thú muốn cùng ta làm một giao dịch? Nghĩ đối phương nói không sai, Nạp Lan Chấn Thiên cũng không để ý, không còn tiếp tục truy hỏi. Có một tiểu hồ luôn ở đây, hắn muốn tìm hiểu lúc nào chẳng được. Hắn đáp, trước tiên ngươi cứ nói rõ giao dịch này là gì đã. Bạch Cơ nhìn hắn chậm rãi nói, ta sẽ hỗ trợ ngươi tu luyện tới cảnh giới kết pháp kỳ, sau đó ngươi giúp ta làm một chuyện. Yên tâm, chuyện này đối với thực lực ngươi thời điểm đấy sẽ vô cùng dễ dàng. Nghe Bạch Cơ nói vậy, nội tâm Nạp Lan Chấn Thiên kinh hỉ, có thể tu luyện tới cảnh giới kết pháp kỳ. Đó là điều mơ ước của biết bao pháp sĩ. Có điều, hắn vẫn cố kìm nén vui mừng lại, chấm đã, ngươi có biết tư chất của ta chỉ là tam pháp mạch, tu luyện vô cùng khó khăn. Với lại ngươi không có tu vi, còn không phải yêu tộc cam hiểu phương pháp tu luyện của nhân tộc. Sao có thể giúp ta? Bạch Cơ u bất phản bác, trong quá khứ đến nay có biết bao bậc đại năng có tư chất là tam pháp mạch, cái này ngươi không cần lo. Chuyện ta không có tu vi là do tu vi ta bị mất vì tranh đấu với cường địch. Còn về vấn đề ta là yêu tộc thì có sao? Từ trước đến nay vạn đại đạo đều quy về một. Dù nhân yêu tu luyện khác nhau, nhưng tu vi ta vốn dĩ là rất cao, giáo một tên luyện pháp như ngươi không có vấn đề gì lớn. Nạp Lan Chấn Thiên liền nắm được vấn đề trọng yếu, có phải chuyện ngươi muốn ta giúp liên quan tới việc ngươi hồi phục tu vi? Khẽ thở dài một hơi, Bạch Cơ biết nếu không thể đem sự việc nói tường tận, e rằng tên nam nhân trước mắt sẽ không dễ dàng đồng ý, đành nói, pháp sĩ nhân loại đạt đến tu vi kết pháp kỳ, bản thân hình thành kim đan. Yêu tộc thì gọi là nội đan. Thời điểm trước, địch nhân tung ra một chiêu thức hiểm độc có khả năng phá hủy nội đan của ta, ta vì để bảo toàn, không thể không phóng xuất ra nội đan. Kết cục, nội đan rơi vào lãnh địa của một yêu quái có tu vi kết pháp kỳ. Bản thân ta vì thi triển một bí thuật, không thể không phong ấn hết tu vi vào bên trong nội đan. Trong lúc nguy cấp không kịp giải thuật, nội đan mất, tu vi mất. Chính vì không còn tu vi nên không thể xông vào động phủ yêu quái kia lấy lại nội đan. Nạp Lan Chấn Thiên liền thắc mắc, chẳng lẽ yêu quái kia không làm gì nội đan của ngươi? Bạch Cơ lắc đầu, nội đan của ta vô tình rơi vào một nơi bí mật, lại có thuật hóa thành bộ dáng sỏi đá bình thường, thu liễm khí tức, nên không bị ai phát hiện. Ta vẫn còn cảm ứng được, nội đan của ta đang hoàn hảo không xảy ra vấn đề gì. Vậy được, ta đồng ý. Nạp Lan Chấn Thiên không chút dự đáp. Bạch Cơ kinh ngạc, ngươi đồng ý nhanh như vậy? Nạp Lan Chấn Thiên nắm nắm cái đuôi hồ ly trắng tuyết mượt mà khẽ bước, ngươi và ta quen nhau không lâu, nhưng ta biết ngươi không phải là một hồ ly xấu. Chúng ta là bằng hữu, giúp chút chuyện này là bình thường. Có điều, ngươi phải nói cho ta tu vi trước kia của ngươi là gì. Bạch Cơ thu cái đuôi trong bàn tay càn rỡ kia lại, giận dữ, giữa nam nữ cần có khoảng cách, ngươi không được chạm vào đuôi ta. Còn tu vi ta lúc trước ở cảnh giới nào, nói ra sợ hù chết ngươi. Nạp Lan Chấn Thiên cười tươi, tò mò, tốt tốt, ta không chạm. Tu vi ngươi vốn ở cảnh giới nào? Bạch Cơ hơi lưỡng lự, sau đó trả lời, kết pháp kỳ. Nạp Lan Chấn Thiên giơ hai tay nhún nhún vai, ta còn tưởng là nguyên thần, thiên cương. Nguyên lai chỉ là kết pháp kỳ. Bất quá, như vậy tạm đủ để giúp ta tu luyện. Hắn cũng không nghi ngờ Bạch Cơ nói giỡn những chuyện này. Nhìn vẻ mặt miễn cưỡng chấp nhận của hắn, Bạch Cơ giận không có chỗ phát tiết, phục vụ quay lưng khập khiễng rời đi thạch thất. Nạp Lan Chấn Thiên lấy ra một sâu kẹo hồ lô, ai, kẹo hồ lô nào đường tối hôm qua trộm được rất nhiều. Bước chân của Bạch Cơ dừng lại. Thử, tạm tha cho hắn vậy. Dù gì mình cũng phải giúp hắn tu luyện, nhất định không phải do sâu kẹo hồ lô nào đường ngọt nào kia. Một lúc sau, Nạp Lan Chấn Thiên đang ngồi xếp chân tay bắt quyết. Đối diện hắn, Bạch Cơ vừa ăn kẹo hồ lô, vừa đang không ngừng chỉ dẫn, tư thế này không đúng, toàn thân sẽ không thoải mái, nhập tâm sẽ không dễ dàng. Ngươi cần phải hô hấp thật đều, khí vận chuyển mới thông suốt tuần tự không loạn. Thời điểm vận năng lực đến huyệt vị này, ngươi cần chậm lại một khắc. Thật ngon. Có người chỉ dẫn bên cạnh, Nạp Lan Chấn Thiên tu luyện dễ dàng hơn không ít. Nhiều điểm hắn cảm thấy vô pháp lý giải, đối phương lại chỉ cần nói một câu liền có thể giúp hắn thông suốt. Nội tâm Nạp Lan Chấn Thiên thầm kinh hãi. Không hổ danh là cường giả kết pháp kỳ, đạo pháp cao thâm sâu không thể lường. Chợt Nạp Lan Chấn Thiên nghĩ tới cái gì đó, dừng lại tu luyện hỏi, Bạch Cơ, ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Phần lớn pháp sĩ kết pháp kỳ đều là những lao quái vật mấy trăm tuổi, trẻ nhất cũng phải trên 100 tuổi. Sắc mặt Bạch Cơ không vui, từ chối trả lời, không nói. Đến thời điểm tu vi ngươi đại thành, ta sẽ nói cho ngươi. Nạp Lan Chấn Thiên chỉ thuận miệng hỏi, gật đầu không để ý, tạm dừng tu luyện, ngươi đợi ta một chút. Sau đó hắn vận pháp lực, há miệng, tức thì một quả cầu màu vàng kim từ trong miệng bay ra. Đây là quả cầu pháp khí chứa công pháp bí mật mà phụ thân hắn để hắn nuốt vào. Phải có pháp lực mới có thể lấy ra. hôm qua lần đầu trở thành pháp sĩ có pháp lực lại biến mất, hôm nay mới nhớ đến. Bạch Cơ tới gần, khẽ ồ lên một tiếng, quả cầu này vậy mà lại là một cái pháp khí chữ vật. Chữ vật trạc mang bộ dáng này, rất hiếm có, a sát thực rất hiếm. Nạp Lan Chấn Thiên gật đầu đồng tình. Chữ vật trạc bình thường chỉ có dạng túi, cái này lại có dạng cầu kim loại, sát thực rất hiếm. Túi chữ vật là một loại pháp khí chứa đồ, bên trong tự mở không gian riêng. Không gian càng rộng thì giá càng đắt. Thời điểm hắn còn ở Nạp Lan gia, cũng có một túi chữ vật riêng. Nhưng sau này khi hắn chết, đã bị người Nạp Lan gia lấy xuống thân thể. Chương 21, thân thế trong pháp khí chữ vật đều có cấm chế khóa túi, phòng ngừa bị ngoại nhân cướp được túi chữ vật mở ra. Chủ nhân pháp khí chữ vật chỉ cần luyện hóa cấm chế để pháp khí chữ vật dung hợp khí tức, thần niệm của mình với chữ vật trạng, sau đó lưu lại ấn ký nhận chủ. Quả cầu chữ vật này vốn đang ở tình trạng vô chủ. Lúc trước phụ thân của Nạp Lan Chấn Thiên có sử dụng, nhưng sau khi đưa nó cho hắn thì đã xóa đi ấn ký của bản thân. Nạp Lan dựa theo phương pháp luyện hóa chữ vật trạng trong trí nhớ, nhanh chóng luyện hóa cầu chữ vật. Quá trình này không mất nhiều thời gian, không qua bao lâu sau, hắn đã hoàn tất lưu lại ấn ký trong pháp khí chữ vật này. Nạp Lan Chấn Thiên vận chuyển cầu quyết, lấy pháp lực bao trùm quả cầu chữ vật, tức thì một luồng ánh sáng vàng kim toàn thân quả cầu lóe lên. Sau đó ở giữa lộ ra một khe hở, đưa thần niệm vào bên trong, Nạp Lan Chấn Thiên há hốc mồm, dung tích pháp khí chữ vật này vậy mà thật lớn, rộng chừng 6 trượng, phải tầm cỡ một động phủ thông thường. Quả cầu này chính là một món bảo bối hiếm có, thuộc loại thượng cấp trong pháp khí chữ vật. Phải biết túi chữ vật của hắn trước kia cũng chỉ rộng 5, 6 thước, thuộc loại tốt nhất trong Nạp Lan gia rồi. Tộc nhân thông thường cũng chỉ sử dụng loại như vậy, có nhiều người còn chỉ được dùng loại rộng 3 thước. Bạch Cơ nhìn vào trong quả cầu chữ vật, cũng cảm thán không thôi, pháp khí chữ vật rộng lớn như vậy rất hiếm có. Ngay cả các pháp sĩ kết pháp kỳ cũng không có mà dùng, nếu để đám người kia nhìn thấy, chắc chắn sẽ tranh nhau đỏ mắt. Không ngờ ngươi lại có được bảo bối này, a là gia tộc ngươi giao cho ngươi. Nạp Lan Chấn Thiên suy nghĩ một chút, sau đó kể cho Bạch Cơ cố sự của hắn, việc phụ tử hắn bị Nạp Lan gia ám toán, rồi phụ thân hắn để hắn nuốt quả cầu pháp khí này vào. Cách đây không lâu Bạch Cơ đã cho hắn biết bí mật về nội đan của nàng, hắn kể những chuyện này ra cũng không sao. Những chuyện này không phải bí mật gì quá nghiêm trọng, đồng thời thể hiện thành ý của bản thân. Dù sao hai người còn hợp tác lâu dài, lưu cho đối phương một tia tín nhiệm để không nghi kỵ lẫn nhau là điều tốt. Bạch Cơ hỏi, cho nên ngươi muốn trả thù bọn hắn? Nạp Lan Chấn Thiên thở dài, trả thù tất nhiên sẽ đến lúc, nhưng đợi hồ còn rất lâu nữa ta mới đủ khả năng trả thù, a tu vi ta quá thấp. Bạch Cơ có chút đồng cảm với hắn, ngươi yên tâm, ta sẽ hỗ trợ ngươi tu luyện hết sức. Muốn đạt thành tu vi kết pháp không khó. Nạp Lan Chấn Thiên cười khổ gật đầu. Tu vi kết pháp? Từ cổ chí kim, có ai sở hữu tư chất tam pháp mạch mà có thể tu luyện đến cảnh giới kết pháp kỳ? Phòng trường số lượng cũng như nước trong sa mạc. Tuy vậy, hắn vẫn sẽ không bao giờ từ bỏ. Ý chí của Nạp Lan Chấn Thiên rất mạnh mẽ, chỉ cần còn có hy vọng, hắn sẽ không bao giờ từ bỏ. Bên cạnh hắn còn có một yêu hồ Bạch Cơ này. Dường như lời Bạch Cơ nói bản thân tu vi vốn là kết pháp kỳ là thật, bởi vừa rồi Bạch Cơ chỉ điểm hắn tu luyện vô cùng dễ dàng, khiến hắn nhận được rất nhiều ích lợi, bình cảnh đã dần buông lỏng. Pháp khí chữ vật đã nhận chủ. Muốn lấy đồ vật bên trong, chỉ cần truyền pháp lực vào trong quả cầu chữ vật, rồi dùng ý niệm điều khiển là được. Trên bàn tay Nạp Lan Chấn Thiên lóe lên ánh sáng màu lam, sau đó liền hiện ra một ngọc giản màu trắng vẻ cũ kỹ, toàn thân toát lên một vẻ cổ xưa chi ý cùng một tờ giấy được gấp lại gọn gàng. Nạp Lan Chấn Thiên hồi hộp mở tờ giấy ra, bên trong có đầy chữ viết, chẳng lẽ là di thư của phụ thân? Bạch Cơ cũng tò mò tiến tới nhảy lên vai hắn để xem. Không lâu sau, Nạp Lan Chấn Thiên gấp lại tờ giấy, vẻ mặt vô cùng quái dị, mang thêm vài tia đặc sắc, bất ngờ. Nội dung trong tờ giấy đại khái có 3 ý chính, thân thế của hắn không phải người của Nạp Lan gia. Hắn vốn là họ Mặc, tên là Mặc Chấn Thiên, tộc nhân của Mặc gia. Thời điểm Mặc gia gặp họa diệt tộc, phụ mẫu của hắn đã chết trong tràng hạo kiếp ấy. Phụ thân, nói chính xác là nghĩa phụ của hắn, Nạp Lan Viễn San là hảo bằng hữu với phụ thân thân sinh của hắn, thời điểm đến cứu viện thì đã mượn. Với lại, thế cục lúc đó vô cùng nguy hiểm, nghĩa phụ của hắn dù có tu vi kết pháp kỳ nhưng cũng có thể chết ngay lập tức nếu bị quân bảo. Chỉ có thể mang theo hắn, khi đó còn là một hải tử mới sinh còn được bọc trong chăn chạy đi. Nuôi hắn lớn lên đến tận bây giờ. Về địa điểm Mặc gia ở đâu, trong di thư này Nạp Lan Viễn San chỉ viết rằng đợi đến thời điểm tu vi hắn đạt đến cảnh giới kết pháp kỳ hay đến tìm một người gọi là Mặc Đồng tại đỉnh Cổ Xuyên Phong, tông môn Cổ Xuyên môn. Nạp Lan Viễn San còn nhắc nhở hắn, tu vi còn thấp không thể mạo muội tìm đến, nếu không sẽ rất dễ mất mạng. Nếu cả đời này không thể đạt đến cảnh giới kết pháp kỳ, thì hãy quên chuyện này đi. Tìm đến sống tại một địa phương khác cách xa nơi này, cưới vợ sinh con, gây dựng một gia tộc tu tiên cho riêng mình. An nhàn hưởng thụ đến hết cuộc đời, lưu lại mối thù này cho những hậu bối nào có tư chất cao thay mình trả thù. Nạp Lan Chấn Thiên có chút không kịp thích ứng. Hắn là Mặc Chấn Thiên chứ không phải Nạp Lan Chấn Thiên. Tuy những điều này trong di thư chỉ được viết đại khái ngắn gọn, nhưng hắn hiểu được đằng sau nó là cả trời huyết vũ. Bạch Cơ ngồi trên vai hắn nhịn không được nói, không ngờ ngươi cũng có một lịch duyệt bi ai như vậy. Mặc Chấn Thiên không đáp lại, hắn khẽ thở dài một hơi. Vốn tưởng chỉ có hai gia tộc Nạp Lan, Diệp ở Trấn Thanh Sơn này nợ hắn, không ngờ người nợ hắn lại nhiều như vậy. Trong di thư này, Nạp Lan Viễn San còn nói không cần hắn giúp vị nghĩa phụ này báo thù, hay trốn đi và chăm chỉ tu hành. Cứ coi như chuyện ở Nạp Lan gia không liên quan đến một ngoại nhân như hắn là được rồi. Mặc Chấn Thiên chỉ lắc đầu. Mặc dù biết phụ thân muốn tốt cho hắn, nhưng hắn có định kiến của riêng mình. Nếu hắn không đòi lại những gì Nạp Lan gia đã nợ phụ tử bọn hắn, e rằng sau này trong tâm cảnh sẽ lưu lại tâm ma, khó mà tiến bước trên con đường tu hành. Chuyện thứ hai, ngọc giản màu lam trong quả cầu chữ vật này là một môn công pháp mà phụ thân hắn đoạt được trong một bí cảnh.
Phụ thân hắn cũng không biết nhiều thông tin lai lịch công pháp này, chỉ biết đây là một môn công pháp có đẳng cấp rất cao, hơn nữa còn là một bản công pháp không hoàn chỉnh. Chuyện thứ ba, quả cầu chữ vật này phụ thân hắn cũng tìm được cùng chỗ với ngọc giản màu lam, không rõ lai lịch, chỉ biết bên trong pháp khí hình quả cầu này mở ra một không gian rất rộng lớn có thể dùng để chứa đồ. Đã thử nghiên cứu nhiều lần, không phát hiện được có công năng gì khác. Mặc Chấn Tiên nhìn quả cầu kim loại màu vàng nóng, cũng không thể luôn gọi là quả cầu chữ vật hay là pháp khí chữ vật nghe không thuận cho lắm. Gọi là chữ vật châu đi. Chương 22, Tinh Nguyên Công Diệp ra. Tại đại sảnh, Diệp Chính đang thong thả cầm một ly trà trên tay nhấm nháp, bộ dáng ung dung nhàn nhã. Tuy vậy, trong ánh mắt của hắn lại hiện lên một tia nôn nóng, còn xen lẫn một chút vui mừng. Không lâu sau đó, tại lối ra vào của đại sảnh vang lên âm thanh bước chân vội vã. Cánh cửa đại sảnh mở ra, Diệp Dung Nguyệt bước vào, nhìn thấy Diệp Chính đang ngồi uống trà, nàng lên tiếng hỏi: "Phụ thân, ngươi vội vã gọi ta khẩn trương đến chỗ ngươi là có chuyện gì?" Diệp Chính nở nụ cười, mặt đầy hoa, nhìn nữ thiên tài của ta, có hỷ sự, có hỷ sự. Đến, lại đây ngồi, ta sẽ từ từ nói rõ cho ngươi. Diệp Dung Nguyệt vâng lời, tiến đến ngồi lên chiếc ghế bên cạnh Diệp Chính, tự mình rót một chén trà rồi nhấp môi. Diệp Chính im lặng một lúc rồi hỏi Diệp Dung Nguyệt: "Ngươi có biết nước Đại Kinh ta có bao nhiêu môn phái lớn?" Diệp Dung Nguyệt đặt chén trà xuống, trả lời không chút do dự: "Trong một số điển tịch của gia tộc có ghi chép, giới tu tiên Đại Kinh có 5 đại môn phái: Huyết Âm Cốc, Vạn Kiếm Môn, Thương Kiếu Điện, Bích La Môn, Lục Vân Tông." Diệp Chính luốt luốt trong râu, lại hỏi tiếp: "Vậy ngươi biết gì về Bích La Môn?" Diệp Dung Nguyệt lắc đầu: "Không biết à, trong điển tịch chỉ nói tên của những tông môn này, không có thông tin chi tiết, chỉ biết một điều duy nhất là trong những tông môn này có những pháp sĩ mạnh nhất Đại Kinh, có những người danh tiếng lẫy lừng, tu vi cao siêu, tựa hồ giống như truyền thuyết sống." Diệp Chính gật gật đầu nở nụ cười: "Đúng là như vậy. Trấn Thanh Sơn chúng ta là địa phương gần nơi ngũ phái tổ chức đại hội tuyển môn nhân, 9 ngày nữa bọn họ sẽ cử sứ giả tới đây tuyển đồ." "Tuyển đồ?" Ánh mắt Diệp Dung Nguyệt loài sáng, nội tâm bất chợt trở nên phân chấn. Ở Nạp Lan gia cũng diễn ra cảnh tượng tương tự, mỗi người đều xôn xao về tin tức một trong 5 tông môn lớn nhất Đại Kinh cử sứ giả tới tuyển môn nhân, người người mừng rỡ, nội tâm tràn đầy hy vọng. Tại hầm mộ Nạp Lan gia, Mạc Chấn Tiên nhìn Bạch Cơ nói: "Sắp tới 9 ngày nữa 5 đại môn phái sẽ cử sứ giả tới phụ cận trấn này tuyển nhập đô đệ, có thể ta sẽ tham gia. Tu luyện cần nhất là tài nguyên, trước mắt gia nhập một tông môn nào đó là cách tốt nhất." Tin tức này hắn nhớ rất kỹ, từng là thiếu chủ Nạp Lan gia, những chuyện quan trọng này hắn không thể không biết được. Gia tộc cũng vì cổ vũ khích lệ hậu bối tu luyện, nên đã sớm thông cáo bọn hắn từ lâu, để bọn hắn ngày ngày nỗ lực phấn đấu, chính là để chờ đến một ngày này. Cứ cách 10 năm, ngũ đại môn phái sẽ tổ chức một đại hội thu đồ. Trùng hợp năm nay chính là thời điểm quan trọng trăm năm có một ngày. Nước Đại Kinh có ngũ đại môn phái tu tiên: Huyết Âm Cốc, Vạn Kiếm Môn, Thương Kiếu Điện, Bích La Môn, Lục Vân Tông. Được gia nhập một trong 5 tông môn này chính là ước muốn của biết bao nhiêu người. Tài nguyên là thứ không thể thiếu trong việc tu luyện. So với việc chỉ biết thành thật thổ nạp linh khí tu luyện chậm rãi, thì việc dùng các linh dược, tài nguyên quý giá phụ trợ tu luyện tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều. Cùng với đó, gia nhập một đại môn phái sẽ được tiếp cận những công pháp đẳng cấp quý giá, có tiền cũng không mua được. Bên cạnh đó, còn nhiều lợi ích khác mà chỉ những đại tông môn mới có. Nếu để hắn làm một tán tu, tài nguyên hạn chế, tốc độ tu luyện chỉ sợ sẽ vô cùng chậm. Không biết phải đến 5 tháng nào mới có thể thăng cấp kết pháp kỳ. Bạch Cơ giật mình: "Vậy còn giao dịch giữa ngươi và ta?" Mạc Chấn Tiên biết Bạch Cơ lo lắng điều gì, cười nhạt: "Yên tâm, đợi đến thời điểm tu vi ta đến kết pháp kỳ, ta chắc chắn sẽ giúp ngươi lấy lại nội đan. Ngươi có muốn theo ta đến Bích La Môn?" Bạch Cơ ngập ngừng do dự: "Ngươi nhớ là tốt, nhưng ngươi mang theo ta tựa hồ không tiện, quá dễ dẫn đến sự chú ý." Mạc Chấn Tiên cau mày: "Nếu ngươi không đi cùng ta sẽ không thể chỉ điểm ta tu luyện. Đến thời điểm tu vi ta tăng đến kết pháp kỳ, cũng không thể giúp ngươi a, vừa nãy tiểu hồ linh này chỉ điểm hắn tu luyện một chút đã mang đến cho hắn vô số lợi ích. Không có Bạch Cơ ở bên cạnh hỗ trợ quả thực có chút đáng tiếc. Lấy tư chất của hắn, tự mình tu luyện tiến độ quả thực quá chậm." Bạch Cơ thở dài: "Được rồi. Vậy ngươi đi tìm một cái túi linh thú về đây, ta chịu chút ủy khuất chui vào trong là được." "Túi linh thú?" Mạc Chấn Tiên lẩm bẩm, cảm thấy có chút phiền muộn, tình cảnh của hắn lúc này không quá tốt. Túi linh thú là một loại pháp khí mà pháp sĩ dùng để mang theo linh thú nuôi dưỡng bên người. Bên trong túi tự hình thành một không gian riêng, chứa đựng linh khí nồng đậm, linh thú cũng có thể ở bên trong chậm rãi tu luyện. Nhưng muốn mua túi linh thú thì cần có pháp thạch. Những người tu tiên khi giao dịch bình thường là dùng 2 phương thức. Một là phương thức nguyên thủy lấy vật đổi vật, một số người tu tiên hy vọng dùng những vật mà mình không cần đổi lấy vật phẩm mà mình cần. Phương thức còn lại thì thông dụng hơn, đó là sử dụng một loại gọi là pháp thạch để làm tiền tệ giao dịch, người tu tiên dạy sử dụng để mua bán vật phẩm. Pháp thạch là một loại đá tràn ngập thiên địa linh khí mà nó sở hữu đối với người tu tiên mà nói là một thứ cực kỳ bổ dưỡng. Bình thường ngồi xuống luyện công nếu như thu nạp linh khí của pháp thạch, sẽ khiến cho người tu tiên tốc độ tu luyện trở nên kinh người, dù sao bản thân người tu tiên thu nạp luyện hóa linh khí tán loạn trong trời đất, so với linh khí tinh thuần bên người, có thể tùy ý thu nạp, chính là 2 chuyện khác nhau hoàn toàn. Nhưng công hiệu lớn nhất của pháp thạch cũng không phải ở chỗ này. Công dụng chủ yếu nhất của nó chính là khi bố trí trận pháp cùng sự thi triển pháp thuật. Uy lực và hiệu quả của trận pháp phụ thuộc hoàn toàn vào pháp thạch sử dụng. Pháp thạch cũng mang tính quyết định việc khởi dựng một trận pháp có thành công hay không. Thông thường là xem xét hiệu lực sử dụng của pháp thạch tốt chẳng những có khả năng bảo đảm sự thành công của trận pháp, hơn nữa uy lực cũng sẽ gia tăng rất lớn. Tỷ như pháp trận phong ấn nắp quan tài của hắn lúc trước chẳng hạn. Pháp thạch dùng để gia cố trận pháp đều thuộc loại tốt nhất mà gia tộc có. Mà số lượng pháp thạch tiêu hao khi thi triển pháp thuật cũng vượt xa khi ứng dụng trên trận pháp.
Bởi vì một pháp sĩ có thể thi triển cấp bậc cùng hiệu quả của pháp thuật, bình thường đều căn cứ vào tu vi pháp lực của bản thân hắn mà định đoạt, không thể dựa vào khả năng của bản thân mà có thể xuất ra các pháp thuật siêu đẳng cấp uy lực cao, vì vậy pháp thạch trở thành vật tốt nhất để tăng cường pháp thuật. Nhưng với nhu cầu sử dụng pháp thạch quá lớn, các quáng mạch pháp thạch bị khai thác quá độ ngày càng thưa thớt, ngày nay tại tu tiên giới, pháp thạch dần dần trở thành xa xỉ phẩm chất quý, trở thành vật bảo chứng tốt nhất của người tu tiên khi giao dịch, trở thành một loại tiền tệ lưu thông pháp sĩ, cũng được cộng đồng định ra quy cách cùng các chi tiết cấp bậc của pháp thạch. Pháp thạch được chia thành 5 loại cơ bản mang 5 nguyên tố: Kim pháp thạch, Thủy pháp thạch, Thổ pháp thạch, Mộc pháp thạch, Hỏa pháp thạch. Căn cứ vào việc pháp thạch ẩn chứa bao nhiêu linh lực, pháp thạch được phân chia thành 4 cấp bậc: pháp thạch hạ phẩm, pháp thạch trung phẩm, pháp thạch thượng phẩm, pháp thạch cực phẩm. Cái thứ đồ quý giá này trên thân Mặc Chấn Thiên lại không có nổi một hối. Hắn nhìn Bạch Cơ biểu lộ vẻ khó xử, ta không có pháp thạch mua túi linh thú. Còn 9 ngày nữa, muốn kiếm pháp thạch e rằng không kịp. Bạch Cơ như đã dự tính từ trước, nói, không sao, tông môn ngươi muốn gia nhập là Bích La môn đúng không? Mặc Chấn Thiên gật đầu. Bạch Cơ nói tiếp, Bích La môn này nổi tiếng với thuật ngự thú, đây là bản lãnh chấn phái của tông môn. Pháp sĩ gia nhập Bích La môn đều được học cách nuôi dưỡng linh thú, ngự thú, khống thú. Nên bên người kiểu gì cũng được phân phát một túi linh thú khi nhập môn. Ngươi chỉ cần giành được tư cách nhập môn là được, lúc đó muốn mang ta đi không thành vấn đề. Mặc Chấn Thiên liền vui mừng, đồng thời có chút nghi hoặc, vậy thì quá tốt. Bất quá, sao ngươi lại hiểu rõ về Bích La môn như vậy? Bạch Cơ kiêu ngạo dương dương cằm, đừng quên tu vi ban đầu của ta là kết pháp kỳ, những điều thông thường này ta không biết không khỏi quá hổ thẹn đi. Bất chợt Mặc Chấn Thiên lại nghĩ đến vấn đề khác, không ổn, nếu ta đến tranh đoạt tư cách nhập môn, người của Nạp Lan gia và Diệp gia sẽ lập tức nhận ra ta. Nếu ngay lúc đấy họ không thể giết ta, sau này sẽ truy sát hoặc có đề phòng. Bạch Cơ liền mở miệng, ở đây ta có một môn pháp quyết yêu tộc, có thể giúp ngươi thay đổi diện mạo. Đến lúc đấy, sẽ không ai còn nhận ra ngươi thay đổi dung mạo. Dù là cường giả kết pháp kỳ cũng vậy. Mặc Chấn Thiên lo lắng hỏi, vậy còn pháp sĩ nguyên thần kỳ thì sao? Bạch Cơ có chút trầm mặc, ta không biết. Nhưng ngươi yên tâm, với tu vi luyện pháp kỳ của ngươi, sẽ không thể nào tiếp cận được tầng lớp pháp sĩ cường giả này. Mặc Chấn Thiên gật đầu. Lúc này hắn cũng chỉ có thể đi bước nào hay bước đấy, không thể nghĩ quá nhiều. Đợi một chút, để ta xem ngọc giản này là công pháp gì đã. Hắn cầm lên ngọc giản màu trắng mà phụ thân để lại mở ra xem. Đối với công pháp trong này, hắn phi thường tò mò hứng thú. Trong di thư, phụ thân hắn đã nói đây là một môn công pháp cao cấp, vậy chắc chắn không giả. Bạch Cơ cũng tiến lại gần xem. Tinh Nguyên Công đây là một môn công pháp dựa vào việc hấp thụ tinh khí của những ngôi sao trên trời vào ban đêm để tu luyện. Tinh khí là một loại linh khí, năng lượng đặc thù mà những ngôi sao tỏa ra, pháp sĩ bình thường không thể cảm nhận được. Chỉ có tu luyện theo pháp môn của Tinh Nguyên Công, dần dần cảm ứng được tinh khí sau đó hấp thu tu luyện. Vào ban đêm sẽ là thời điểm tinh khí trong thiên địa nồng đậm nhất. Tu luyện Tinh Nguyên Công sẽ giúp tăng mạnh thần thức, đồng thời lực lượng thân thể cũng trở nên mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần. Bạch Cơ không ngừng cảm thán, môn công pháp này đúng là không tầm thường. Không những tăng mạnh thần thức mà còn tăng lực lượng của cơ thể như những công pháp luyện thể. Mặc Chấn Tiên cũng gật đầu đồng ý, nhưng khi hắn nhìn về phần sau thì vô cùng ngạc nhiên, công pháp này chỉ có 2 tầng thôi à? Bạch Cơ vẻ mặt không quá bất ngờ, không phải trong di thư phụ thân ngươi nói công pháp này chỉ là một bản tán quyết. Với lại, công pháp này trông không tầm thường, khẳng định uy lực mỗi tầng cũng rất bất phàm. Công pháp tốt, ít tầng thứ cũng không có gì lạ. Đối với lời của Bạch Cơ, Mặc Chấn Tiên không phản bác. Hắn vô cùng đồng tình. Lúc trước, phụ thân hắn tu vi đã là kết pháp kỳ, nhưng cũng chỉ luyện được một tầng đầu. Vậy mới biết công pháp này khó luyện như thế nào, đẳng cấp rất cao. Có hay không thêm nhiều tầng cấp nữa thì cũng không phải chuyện quan trọng, bởi vì sợ rằng có lúc đến hết đời hắn vẫn không thể luyện xong. Chương 23, thôn nguyệt thực tiếp sau đó, Bạch Cơ truyền thụ cho hắn một môn pháp quyết hoán cốt diện, có khả năng thay đổi cơ mặt, vị trí xương, hình thành một diện mạo mới. Bất quá, tu vi Mặc Chấn Thiên là luyện pháp kỳ, chỉ có thể thay đổi vị trí cơ mặt, không thể thay đổi cấu trúc xương được. Nhưng như thế với hắn đã là quá đủ. Theo lời Bạch Cơ nói, như vậy cũng đủ để lừa gạt pháp sĩ kết pháp kỳ. Tu luyện Tinh Nguyên Công thì cần chờ đến ban đêm mới có thể tu luyện. Nhưng Mặc Chấn Thiên cũng không có rảnh rỗi, nhân thời gian ban ngày này hắn tìm hiểu xem xét kỹ pháp quyết Tinh Nguyên Công, để tối nay tu luyện suôn sẻ, không xảy ra sai sót. Tầng thứ nhất của Tinh Nguyên Công gồm 3 thiên kỳ, tu luyện một thiên sẽ kích phát huyệt đạo đặc thù trong cơ thể, hấp thụ tinh khí vào huyệt đạo đó, mang tới hiệu quả luyện thể, cường hóa lực lượng cho bộ phận tương ứng. Thiên thứ nhất tu luyện 4 huyệt ở hai tay, thiên thứ hai tu 4 huyệt đạo ở chân, thiên thứ ba tu 1 huyệt đạo tại đầu. Đồng thời theo quá trình tu luyện, nhờ sự bồi bổ của nguyên linh chi khí trong tinh khí, thần thức cũng nhờ đó chậm rãi tăng trưởng. Tầng một của công pháp hắn xem một thiên đầu, cái hiểu cái không, rõ ràng là mỗi một chữ đều hiểu, vậy mà ghép lại với nhau không ra nghĩa gì. Những thiên sau hắn nhìn như xem thiên thư, càng đừng nói là tầng hai. Nguyên do là vì tu vi hắn không đủ. Đợi sau này tu vi hắn tăng tiến, mới có thể tu luyện. Bạch Cơ ở một bên chợt mở miệng, ta không biết uy lực của môn công pháp này ra sao, nhưng trong pháp quyết huyền ảo của nó thì hẳn đây là công pháp cấp bậc kết pháp kỳ, tốt nhất ngươi cũng đừng để ai biết về công pháp này. Có ngọc mang tội. Một pháp sĩ tu vi luyện pháp như ngươi cầm công pháp kết pháp chạy nhảy bên ngoài sẽ khiến nhiều người đỏ mắt. Biết a? Không cần Bạch Cơ nhắc nhở, Mặc Chấn Thiên cũng hiểu rõ điều này. Nếu tính cả việc hắn là người xuyên biệt, thì hắn đã sống lại những 2 lần. Bởi vậy nên Mặc Chấn Thiên trông có vẻ cả lơ phất phơ, nhưng nội tâm lại vô cùng cẩn trọng tỉ mỉ. Hắn cũng không muốn mạo hiểm mà chết thêm lần nữa. Thời gian thấm thoát trôi đi như dòng chảy thác thủy quần quần không bao giờ dừng lại, đảo mắt, màn trời bạch quang đã hóa đêm tối. Mặc Chấn Thiên rời khỏi mộ thất, trên vai là Bạch Cơ, đi đến đỉnh núi tu luyện. Vì tu luyện Tinh Nguyên Công cần hấp thụ tinh khí của sao trời, nên hắn cần đến một địa phương cao nhất, thoáng đãng dễ cho việc cảm ứng, hấp thu tinh khí. Tu luyện trong rừng những nơi thấp hẹp rậm rạp, chắc chắn sẽ có ảnh hưởng đáng kể. Cùng với đó, tu vi của hắn là luyện pháp kỳ, thần thức yếu ớt, lực cảm ứng của thần thức hắn non yếu, nên không thể chủ quan mạo hiểm tu luyện trong rừng. Bước đầu tu luyện, cần phải cẩn thận chu toàn. Mạc Chấn Thiên đi tới đỉnh núi, tìm một chỗ quang đãng nhất, dọn sạch sau đó ngồi xuống. Bày ra tư thế tu luyện như trong pháp quyết chỉ dẫn, đầu ngửa lên trên bầu trời. Cách đây không xa, Bạch Cơ ngồi trên một tảng đá sạch sẽ, quan sát hắn tu luyện. Đối với công pháp này, Bạch Cơ cũng vô cùng hứng thú. Trước đấy Mạc Chấn Thiên cũng biểu thị ý tứ nếu Bạch Cơ tò mò cũng có thể tu luyện, nhưng Bạch Cơ từ chối, tuy cũng có chút hứng thú với tinh nguyên công, nhưng cũng chỉ là hứng thú mà thôi. Thứ nhất là lúc này Bạch Cơ không có nội đan không thể tu luyện. Thứ hai là Bạch Cơ có phương pháp tu luyện riêng, không muốn tu thêm nhiều một công pháp khác. Lúc đấy Mạc Chấn Thiên nghĩ thầm, nguyên bản tu vi của Bạch Cơ là kết pháp, đẳng cấp công pháp đang tu luyện hẳn không dưới tinh nguyên công, nên hắn cũng không để ý nhiều. Mạc Chấn Thiên niệm thầm pháp quyết trong công pháp, thần thức lan tỏa ra bốn phía. Nguyên bản linh khí trong trời đất vốn đang bình thường, hắn bỗng nhiên cảm nhận thêm được một cỗ thanh khí nhàn nhạt yếu ớt. Cỗ thanh khí này tuy yếu ớt, nhưng lại rất tinh thuần, đặc biệt khác hẳn với sự nhu hòa của linh khí, thanh khí này lại có một sự khác biệt, thanh cao, sắc bén, lại tinh thuần. Nói chung rất khó diễn tả. Át hẳn đây là tinh khí của sao trời. Mạc Chấn Thiên nghĩ thầm. Hắn dựa theo pháp quyết, bắt đầu tu luyện, hấp thụ tinh khí vào cơ thể thông qua miệng. Tư thế thôn nguyệt há miệng lên trời này có chút kỳ dị. Sau đó, hắn chậm rãi dẫn tinh khí vào bàn tay phải để kích phát huyệt đạo ở đó. Không biết là do lần đầu tu luyện hay do tư chất hắn kém cỏi, mà mỗi một lần hấp thu tinh khí vào cơ thể, đều để tinh khí tán loạn mất đi đến bảy thành. Dù có thử lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, hắn đều không thể giữ lại tinh khí trong cơ thể quá ba thành. Đến khi tinh khí xông đến huyệt đạo ở bàn tay phải cố gắng kích phát, trên đường di chuyển trong cơ thể, không hiểu vì sao tinh khí lại tán mất đi hai thành nữa, kết cục kích phát huyệt đạo chỉ là một thành tinh khí. Hắn thử nghiệm vài lần kết quả vẫn như cũ. Cuối cùng nhịn không được liền hỏi Bạch Cơ. Bạch Cơ quả không hổ thẹn có tu vi nguyên bản là kết pháp kỳ, nghe hắn nói liền nhận ra điểm trọng yếu, cái này hẳn là do ngươi khống chế lực lượng tinh khí không tốt. Trước tiên ngươi hãy tập khống chế tinh khí đã. Đợi đến khi lực khống chế thuần thục ổn định tu luyện sẽ mang lại hiệu quả tốt nhất. Mạc Chấn Thiên liền theo lời Bạch Cơ. Trước tiên tập khống chế tinh khí cho thuần thục. Cộng thêm chỉ điểm của Bạch Cơ trong quá trình tu luyện, dần dần hắn cảm thấy lực khống chế tinh khí của bản thân chậm rãi tăng lên. Không biết qua bao lâu, âm thanh lười biếng của Bạch Cơ vang lên. Sáng rồi, về thôi a. Mạc Chấn Thiên mở mắt ra, thấy mặt trời đã dâng lên phía đông từ lúc nào không hay. Tại tảng đá sạch sẽ cách đấy không xa, Bạch Cơ đang ngáp ngáp vài cái, bộ dáng lại không chút mệt mỏi, tựa hồ vừa ngủ dậy sau một giấc dài. Hắn mải mê tu luyện, vô tình quên mất thời gian. Chẳng trách tại Chu Thiên tu luyện cuối cùng vừa rồi, cảm giác như tinh khí trở nên yếu ớt mờ nhạt hẳn, sau đó là biến mất. Hắn đang nghĩ là bản thân tu luyện sai ở điểm nào. Nguyên lai là trời sáng, sao trời biến mất, tinh khí cũng mất theo. Một đêm vừa rồi, hắn chưa thể kích phát được huyệt đạo đầu tiên. Duy chỉ có lực khống chế tinh khí là tăng lên rõ rệt. Tốt, chúng ta về thôi. Mạc Chấn Thiên hề bại vươn vai ngáp vài cái, sau đó cùng Bạch Cơ trở về mộ thất. Sau đó, hắn liền đặt lưng xuống ngủ bụi. Trải qua một đêm tu luyện, tinh thần hắn quả thực rất mệt mỏi, thần thức khô kiệt. Trải qua tự thân tu luyện mới biết, quá trình tu luyện rất khó khăn gian khổ. Tư chất của hắn lại là tam pháp mạch thấp kém, thiên phú yếu kém, hiệu quả tu luyện so với những người khác tự nhiên là không bằng. Sau khi ngủ một giấc dài thỏa mãn, Mạc Chấn Thiên lại tỉnh dậy với cơ thể tràn đầy năng lượng. Lúc này thái dương đã lên quá đỉnh đầu. Hắn ra suối rửa mặt, sau đó ăn một chút gì đó, tiếp đến lại bắt đầu nghiên cứu pháp quyết tinh nguyên công. Đợi đến tối lại tiếp tục tu luyện. Dù tư chất hắn thấp kém, nhưng nhờ có sự hỗ trợ của Bạch Cơ, nên mọi nghi hoặc của hắn đều được giải đáp, tốc độ thông hiểu tăng nhanh không ít. Đương nhiên, Bạch Cơ chỉ hỗ trợ những điểm mà tự thân hắn nghi hoặc, đồng thời chỉ hướng tu luyện cho hắn đi đúng đường, còn lại không để hắn tự mình tu luyện, không nhúng tay quá nhiều. Muốn trở thành một cường giả, chỉ có thể tự mình tiến tới, không thể hoàn toàn dựa vào người khác, bằng không sẽ chỉ như một viên hầu chỉ biết bắt chước người ta, một khôi lỗi vô linh. Bạch Cơ nói ra điều này và Mạc Chấn Thiên cũng hiểu rõ. Chương 24, pháp thuật sơ thành không biết qua bao lâu, màn đêm đã buông xuống. Mạc Chấn Thiên tiếp tục lên đỉnh núi tu luyện. Nhờ Bạch Cơ chỉ điểm, sau một phen công phu nỗ lực, hắn đã có thể khống chế được 5 thành tinh khí trong 10 thành tinh khí hấp thu vào. Bất quá, dù vậy huyệt đạo ở bàn tay phải hắn vẫn một mực không thể kích phát. Dựa theo cảm nhận của Mạc Chấn Thiên, có thể đợi đến thời điểm hắn khống chế được 8 phần tinh khí sẽ có thể kích phát huyết mạch. Đối với tốc độ này Mạc Chấn Thiên có chút thất vọng. Nhưng Bạch Cơ lại vô cùng bất ngờ, theo ta xem qua công pháp này, vốn vô cùng khó tu luyện, cần thần thức lớn mạnh, ngươi có thể sau một ngày khống chế được 5 thành tinh khí. Điều này thật bị lý. Lời này lọt vào tai Mạc Chấn Thiên như một lời nhắc nhở. Lúc này hắn mới giật mình nhận ra, dường như là vì bản thân hắn là người xuyên việt, linh hồn trải qua hai đời nên vô cùng mạnh mẽ, thần thức cũng theo đó lớn mạnh hơn pháp sĩ bình thường. Hắn hỏi Bạch Cơ, tu luyện công pháp này thần thức càng mạnh tu luyện càng nhanh. Bạch Cơ gật đầu, nhìn hắn tán thưởng, đúng vậy, lúc trước ta chưa nói cho ngươi điều này, bởi vì ngươi vừa mới bắt đầu tu luyện, thần niệm pháp sĩ mới bắt đầu sinh ra. Bây giờ xem ra, tuy tư chất của ngươi thấp kém, nhưng thần thức bẩm sinh mạnh mẽ hơn người thường. Đối với những lời này của Bạch Cơ, Mạc Chấn Thiên chỉ cười ra bộ vui mừng. Hắn cũng không thể nói ra sự thật mình là người xuyên không. Bạch Cơ nhìn hắn, lại nói, ngươi không nhận ra bản thân có gì khác thường sao? Mạc Chấn Thiên giật mình, đội dò xét lại thân thể, lập tức kinh hỉ, ta đã tiến giai luyện pháp trung kỳ. Từ lúc nào vậy a? Bạch Cơ ngây người này thật là, đến tu vi bản thân thăng cấp còn không biết, liền giải thích, bản thân tinh nguyên công là công pháp cao cấp. Mặc dù tu luyện khó khăn, nhưng chỉ cần ngươi tu luyện có chút thành tựu, thực lực liền tăng một khoảng lớn. Mạc Chấn Tiên kinh hỉ không thôi. Công pháp này mặc dù khó tu luyện, nhưng thần hồn hắn trải qua hai đời mạnh hơn người thường nhiều nên tu luyện công pháp này lại là làm chơi ăn thật. Giống như công pháp này sinh ra là dành cho hắn vậy. Bạch Cơ chợt hỏi, vậy sau 8 ngày nữa, đại hội thu đồ sẽ diễn ra như thế nào? Khảo xét tư chất, tu vi hay thi đấu giao chiến? Mạc Chấn Tiên sững sờ, cái này ta không rõ. Lúc này hắn mới nhớ ra, chính mình lo tu luyện tinh nguyên công, mà quên không để ý đến thể thức tuyển đồ. Nếu khảo xét tư chất cái này không tính, tư chất tam pháp mạch của hắn đặt trong mắt những người kia, căn bản chỉ là rác rưởi. Bạch Cơ mất hoảng, vậy ngươi cần nhanh chóng luyện kỹ năng chiến đấu. Nếu không đến thời điểm cần giao chiến thì phải làm sao? Mạc Chấn Tiên đưa tay phải lên nhìn, trầm ngâm hồi lâu. Sau khi tu luyện tinh nguyên công, hắn cảm thấy thân thể hắn cứng cáp một chút. Biểu hiện rõ nhất là bàn tay phải này, sinh lực tràn đầy hơn một điểm. Bất quá, những biến hóa này vô cùng nhỏ bé, không có chút tác dụng gì trong chiến đấu. Thời gian 8 ngày là quá lâu. Để tu luyện các loại kỹ năng chiến pháp, thời gian sẽ không đủ. Lúc này hắn chỉ có thể trông chờ vào việc học pháp thuật. Ngoài quy tức thuật, hắn chỉ biết được cách tu luyện khinh không thuật và hỏa đạn thuật. Ánh mắt Mạc Chấn Tiên nhìn Bạch Cơ mong chờ, ngươi có biết pháp thuật nào lợi hại lại luyện nhanh không? Bạch Cơ lắc đầu, không có. Không biết vì lý do gì, có thể là do lúc trước chiến đấu, đa phần trí nhớ bị mất đi, chỉ nhớ được một số chuyện quan trọng. Trong lòng Mạc Chấn Tiên thầm suy tính, nếu vậy hắn chỉ có thể trông chờ vào khinh không thuật và hỏa đạn thuật. Nếu có nhiều thời gian, hắn có thể suy tính nhiều biện pháp. Nhưng chỉ còn 8 ngày ngắn ngủi, biện pháp nhanh nhất, hữu hiệu nhất trong chiến đấu là tu luyện pháp thuật. Hắn đành tạm thời dừng tu luyện tinh nguyên công, bắt đầu tu luyện pháp thuật. Mạc Chấn Tiên ngồi xếp chân, tay bấm pháp quyết, miệng niệm chú ngữ. Không lâu sau, thái dương hắn dần chảy ra mồ hôi. Dưới ánh trăng chói lọi chiếu xuống, có thể thấy dưới chân hắn hiện lên từng gợn sóng không khí. Những gợn sóng không khí này như có một cỗ cự lực vô hình, dần dần nâng thân thể hắn lên. Đến khi thân thể cách mặt đất nửa trượng, vì lần đầu bay lên, Mạc Chấn Tiên vô cùng vui mừng. Có một loại cảm giác tươi mới kỳ lạ. Cũng chính vì thế, tâm tình hắn hơi chút hỗn loạn, pháp quyết niệm sai, một tiếng ầm to lớn vang lên. Thân hình hắn ngay lập tức rơi xuống đất, còn gãy văng ra vài cái răng. Bạch Cơ thấy vậy liền lo lắng tiến lại xem xét tình trạng hắn. Tuy mình mẩy hế ẩm, nhưng Mạc Chấn Tiên không chút buồn bực. Hắn cũng chỉ bị thương ngoài da, ngược lại có chút hỉ khởi. Vậy là bản thân hắn đã có thể bay lên không trung. Thái dương dần dần dâng cao, những tia sáng hoàng mang chói lòa chiếu sáng bầu trời tối đen. Một thân hình chậm rãi phi hành về phía hầm mộ Nạp Lan ra. Thân hình có chút chật vật, y phục nhiều chỗ rách dưới, nhuốm bẩn. Trong một đêm này, Mạc Chấn Tiên đã luyện tập thành thục khinh công thuật, đã không còn tình cảnh giữa đường rơi xuống. Đêm tiếp theo, Mạc Chấn Tiên ngồi trên đỉnh núi, vẻ mặt nghiêm trọng, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Tại tảng đá lớn sạch sẽ gần đó, vẫn là hình bóng Bạch Cơ quen thuộc. Hai tay Mạc Chấn Tiên run run. Không lâu sau đó, âm thanh phốc vang lên. Tại đầu ngón tay hắn, đống nổi lên một ngọn hỏa diễm nhỏ bé. Thần sắc Mạc Chấn Tiên không nén nổi vui mừng. Hắn ngưng thần tập trung điều khiển pháp lực. Ngọn hỏa diễm dần dần biến lớn, nhanh chóng trở thành một hỏa cầu lớn cỡ nắm tay. Mạc Chấn Tiên vung tay phóng hỏa cầu về phía bụi rậm gần đó, tức thì toàn bộ thực vật liền hóa thành tro bụi. Hắn thầm gật đầu thỏa mãn. Hỏa đạn thuật này uy lực lớn, khuyết điểm là tiêu hao pháp lực lớn hơn khinh không thuật một chút. Đồng thời hắn cảm thấy kỹ năng khống chế hỏa diễm của hắn còn rất thô. Trong quá trình khống chế hỏa cầu, pháp lực tiết ra trong không khí rất nhiều. Nếu kỹ thuật hắn xảo diệu hơn nữa, sẽ đỡ hao tổn pháp lực hơn, đồng thời uy lực hỏa đạn cũng nhất định sẽ tăng lên. Đêm đó, hắn luyện tập hỏa đạn thuật, có một chút hỏa hầu rồi mới mãn nguyện trở về hầm mộ ngủ. Cảnh giới hỏa đạn thuật của hắn đang ở mức độ sơ kỳ, cũng không biết lúc nào mới có thể thăng đến cấp độ tiếp theo. Trong những ngày tiếp theo, hắn một mực tu luyện hỏa đạn thuật và khinh công thuật. Đến thời điểm kỳ hạn đại hội tuyển đồ diễn ra, hắn dừng tu luyện pháp thuật lại, tiếp tục tu luyện tinh nguyên công. Mục đích của hắn là để tăng tiến pháp lực, thời gian duy trì pháp thuật chắc chắn sẽ lâu hơn. Chương 25, Mộng Tiên Cốc ngoại ô trấn Thanh Sơn. Tại một quán ăn hai lầu lớn cỡ trung, khách nhân ra vào đông đúc náo nhiệt. Hai tầng lầu đều chật kín người. Cảnh tượng này trái ngược với thường ngày, dù quán ăn này sinh khí cũng thuộc loại tốt trong ngoại ô, nhưng cũng hiếm khi xuất hiện tình cảnh trong quán không một chỗ trống như thế này. Tại một bàn ăn bên cạnh một cửa sổ lầu 2, một thanh niên mặc áo đen, dung mạo tuấn tú đang chậm rãi thưởng thức các món ăn trên bàn vừa được tiểu nhị đưa tới. Ánh mắt hướng ra phía ngoài cửa sổ ngắm cảnh. Bộ dáng nhàn nhã ung dung. Thanh niên áo đen này chính là Mạc Chấn Tiên. Hôm nay chính là thời điểm diễn ra đại hội tuyển đồ của Ngũ Đại phái. Trong những ngày vừa qua, hắn đã đem hỏa đạn thuật và khinh không thuật luyện tập rất nhiều, thao tác thi triển đã rất thành thục, chỉ có điều hai pháp thuật này vẫn ở cảnh giới sơ kỳ. Vài ngày cuối, hắn tu luyện tinh nguyên công, bản thân cũng xảy ra đôi chút biến hóa. Sức mạnh và sinh lực của cơ thể tăng lên một chút, nhưng thủy chung vẫn không thể đem tu vi tăng lên luyện pháp hậu kỳ. Trước đó hắn thăng cấp lên luyện pháp trung kỳ dễ dàng nên ôm tâm tư mộng tưởng. Cứ nghĩ thăng cấp cảnh giới hậu kỳ cũng đơn giản, nhưng sự thật lại khiến người ta thất vọng. Bất quá, nghĩ lại cũng không có gì sai. Hắn có thể tăng tu vi lên cảnh giới trung kỳ một phần là vì tinh nguyên công lợi hại, một phần vì hắn đây là tu luyện lại, trước đó cũng đã có chút căn cơ, nên tu luyện có phần dễ dàng. Còn cảnh giới hậu kỳ đây là một bước nhảy lớn khác, hắn không thể trong vài ngày mà tiến tới được. Cùng với đó, tinh nguyên công không dễ tu luyện. Đến lúc này hắn vẫn chưa thể kích phát được huyệt đạo đầu tiên. Mỗi một chu thiên vận hành pháp lực tu luyện đều chỉ là đem tinh khí hấp thu, vận hành đi đến huyệt đạo, sau đó để cho tàn mất. Bất quá, dù vậy cũng không phải không có lợi gì. Nhờ tinh khí vận hành đi qua cơ thể nhiều lần, kinh mạch của hắn được mài giũa rèn luyện, nhiễm tinh hoa của tinh khí, tuy không thể hấp thụ hoàn toàn nhưng cũng giúp cơ thể trở nên cứng cáp, mạnh mẽ hơn một chút. Đây cũng là hiệu quả khi tu luyện mà trong công pháp đề cập. Bạch Cơ, ngươi có muốn nếm thử những món ăn này? Miệng Mặc Chấn Thiên không nói, hắn truyền ý niệm trong đầu. Hôm qua, bọn hắn vô tình phát hiện trong chữ vật châu tràn đầy linh khí đặc biệt giống như động thiên phúc địa, có chút không giống không khí trong túi chữ vật thông thường, Bạch Cơ liền nếm thử tiến vào. Kết cục bọn hắn phát hiện, Bạch Cơ có thể ở trong này. Túi chữ vật nếu vật sống tiến vào, sẽ không thể sống được. Túi linh thú thì ngược lại. Bọn hắn muốn đau đầu vì tìm cách có được túi linh thú, bây giờ vấn đề này đã được giải quyết. Bạch Cơ không khỏi cảm thán chữ vật châu này thần kỳ, át hẳn là một loại dị bảo. Mặc Chấn Tiên cũng rất vui vẻ khi có trong tay dị bảo thần kỳ này. Chắc chắn sau này hắn không thể để chữ vật châu lộ ra ngoài, nếu không có thể sẽ mang đến họa sát thân. Mặc Chấn Tiên dùng thần niệm trao đổi với Bạch Cơ ở trong chữ vật châu. Hắn là chủ nhân của chữ vật châu, nên có thể chuyển thần thức vào trao đổi với Bạch Cơ dễ dàng. Bên cạnh đó, giới pháp sĩ còn có một cách nói chuyện mà có thể phòng ngừa người khác nghe lén. Đó là truyền âm, dùng pháp lực truyền âm thanh vào tai. Trên bàn có 3 món mặn 2 món chay, cùng một bình rượu. Rượu này tên là Linh Mực Hữu, bên trong tràn đầy linh khí, mùi cay nồng, nhưng uống vào ngậm mát. Khi rượu tiến vào bụng, liền xuất hiện một tia linh khí nhỏ bé dung nhập vào cơ thể. Tuy lượng linh khí này chẳng thấm thắp vào đâu so với thời điểm bản thân tự hấp thu linh khí thiên địa tu luyện, nhưng bù lại đây là thưởng thức hữu, bên trong rượu dung nhập linh khí, tạo nên một loại cảm giác say đắm bay bổng, ngược lại có vài phần ý tứ. Trước đó Mặc Chấn Thiên cũng đã nghe ngóng, lão bản quán ăn này là một pháp sĩ, việc hắn có thể chế linh tửu thì không có gì lạ. Nghe lời mời của Mặc Chấn Thiên, Bạch Cơ đáp, vừa hay ta có chút đói, mỗi phần ngươi mang cho ta một ít, thêm một bình linh lực tửu. Bạch Cơ không đi ra ngoài, tránh ánh mắt dò xét của những người khác. Dù bên cạnh mang theo một tiểu hồ ly thì không phải chuyện lạ, nhưng cẩn trọng vẫn tốt hơn. Mặc Chấn Thiên liền gọi tiểu nhị mang đến thêm một bình linh lực tửu. Sau đó, hắn đưa thức ăn và rượu vào chứa vật châu cho Bạch Cơ. Không lâu sau đó, bọn hắn ăn xong, Mặc Chấn Thiên vận pháp lực xua đi cảm giác say sưa trong não hải. Chuyện ngũ đại phái tổ chức đại hội tuyển đồ không có gì bí mật. Bất cứ người nào trong trấn Thanh Sơn cũng biết. Địa phương tổ chức đại hội là tại Mộng Tiên Cốc, nằm giữa trấn Thanh Sơn và Mông Linh Sơn Mạch. Mộng Tiên Cốc ngày bình thường chỉ là một sơn cốc bình thường, nhưng từ khi ngũ đại phái tiến đến tuyển đồ, liền tạo nên một đại trận thiên nhiên khổng lồ. Toàn bộ sơn cốc bị một lớp sương mù trắng khổng lồ che phủ, người ở bên trong cách một thước không nhìn thấy bàn tay. Đúng giờ ngọ, những người nào có tu vi giới trúc pháp có thể tiến vào lớp sương mù này để bắt đầu thử thách đầu tiên trong hành trình bái nhập tiên môn. Nghe nói đại trận sương mù này chứa nguyên cơ, người không cẩn thận tiến vào sẽ bị đi lạc. Chỉ cần thoát ra khỏi sương mù, tiến vào sơn cốc là được tính hoàn thành thử thách đầu tiên. Bây giờ vừa vặn sắp tới giờ ngọ, Mặc Chấn Tiên sau khi ăn no, liền rời khỏi quán ăn tiến về Mộng Tiên Cốc. Hắn vốn định thi triển hoán cốt diện mà Bạch Cơ truyền thụ để biến ảo thành dung mạo khác, nhưng suy nghĩ một chút lại thôi. Cho dù gặp người của Nạp Lan gia thì có sao? Gặp người của Diệp gia thì thế nào? Hắn cũng không thể vì tránh né những người này mà luôn phải đeo lên một lớp mặt nạ, chạy trốn trốn. Cùng với đó, tại đại hội tuyển đồ của ngũ đại môn phái, hai gia tộc này hắn cũng không dám làm loạn. Sau này nếu hắn gia nhập một môn phái nào đó, có lẽ hai nhà này cũng không dám tìm hắn tính sổ. Đồng thời, mang một dung mạo biến ảo gia nhập một đại môn phái, ai biết được nếu bị phát hiện ra, hắn sẽ lãnh hậu quả gì. Dù theo lời Bạch Cơ, hoán cốt diện này rất lợi hại, có thể đánh lừa được cả pháp sĩ kết pháp kỳ, nhưng lúc này hắn tu luyện còn sơ sài, sử dụng có phần không ổn thỏa. Tập kết tất cả những lý do đó, hắn quyết định dùng chân diện của bản thân tới Mộng Tiên Cốc. Không lâu sau đó, trước mắt hắn đã xuất hiện vùng sương mù trắng kia. Phía bên ngoài đang có rất nhiều người nối tiếp nhau tiến vào bạch vụ bắt đầu thử thách. Có người vẻ mặt hứng khởi, hồi hộp. Có người bộ dáng buồn chồn lo lắng. Lại nói, không chỉ có người của trấn Thanh Sơn tiến đến đây, mà còn có cả pháp sĩ những địa phương lân cận, những địa phương xa truy cầu tiên lộ mà đến nữa. Mặc Chấn Tiên đứng nhìn làn sương mù trắng khổng lồ trầm ngâm quan sát trong chốc lát. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, nhấc chân cất bước vào bạch vụ.